Chương 402, 3 năm sau vạn thú bí cảnh, 2 tỷ nhân khẩu. Chương 402, 3 năm sau vạn thú bí cảnh, 2 tỷ nhân khẩu 3 năm sau. Theo Khương Phàm bế quan tu luyện, Hỗn Nguyên phủ tông phát triển cũng vô cùng tấn mãnh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, toàn bộ vạn thú bí cảnh nhân khẩu cũng tăng vọt, đạt đến trọn vẹn 2 tỷ. Cùng trước đó so sánh với, tăng vọt gấp đôi. Bởi vì người mượn cớ tại là nhiều lắm, cho nên tại Khương Phàm trợ giúp phía dưới, một số người miệng thông qua không gian chi môn, chuyển tống đến Mộc Long bí cảnh ở trong. Dù sao Mộc Long bí cảnh diện tích cũng 10 phần khổng lồ, là lấy dung nạp đại lượng nhân khẩu. Càng trọng yếu hơn chính là, Mộc Long bí cảnh trăm nghề đại hưng, cũng cần các phàm nhân kiến trúc thành trì, cấp tốc khai phát tòa này bí cảnh thế giới. Chỉ có dạng này, tài năng cấp tốc để Mộc Long bí cảnh tài nguyên vận chuyển lại, từ đó lớn mạnh toàn bộ Hỗn Nguyên phủ tông. Giờ này khắc này, 108 hào thành trì, một tòa khổng lồ không gian chi môn trước mặt, rất nhiều tu sĩ cùng phàm nhân đều tại xếp hàng. Bọn hắn đang định tiến về Mộc Long bí cảnh. Thẩm Nghiễn Tử chính là trong đó một vị luyện khí 7 tầng tu sĩ, nhưng là hắn cũng không phải là vạn thú bí cảnh sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, mà là từ ngoại giới mà tới. Lúc đầu Thẩm Nghiễn Tử là tới từ Thái Hư giới Nam Châu đại lục một vị tán tu, có được linh căn tư chất. Dưới tình huống bình thường, như thế ưu tú linh căn tư chất, dù là trở thành tông môn chân truyền, cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc là hắn vô ý ở giữa đạt được một kiện bí bảo, tên là Càn Thiên Hỏa Linh Châu. Thậm chí chuyện này còn bị tông môn trưởng lão phát hiện. Kết quả có thể nghĩ, hắn lập tức bị tông môn trưởng lão truy sát. May mắn Thẩm Nghiễn Tử sớm dự liệu được cực điểm, kịp thời thoát đi tông môn, mới tránh khỏi một lần sinh tử sát kiếp. Bất quá liền xem như dạng này, tông môn đến tiếp sau truy sát vẫn là liên tiếp không ngừng, căn bản không có ý định cho hắn đường sống. Dù sao cùng một kiện vô thượng bí bảo so sánh, chỉ là linh căn đệ tử lại coi là cái gì đây? Tiên đạo quý tư, phần lớn tu tiên giả đều là vì tư lợi tồn tại. Nếu như mình có thể được đạo trưởng sinh, làm gì cho cơ duyên người khác, liền xem như sư đồ cũng không có thể diện có thể giảng. Có Thẩm Nghiễn Tử vận khí vô cùng tốt, đang đuổi giết trong quá trình, thế mà phát hiện một chỗ ngồi cổ truyền tống trận. Thông qua cái này thượng cổ truyền tống trận, hắn rời đi Nam Châu đại lục, đi tới Tây Châu đại lục. Nguyên bản hắn cho là mình có thể trốn tránh tông môn truy sát, rốt cục có thể còn sống sót. Ai có thể muốn lấy được đây, Tây Châu đại lục hung hiểm so tông môn truy sát còn kinh khủng. Tại trên khối đại lục này mặt, yêu tộc mới là nhân vật chính, nhân tộc chẳng qua là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Những cái kia yêu tu nhìn thấy nhân loại, giống như là thấy được đồ ăn, triển khai điên cuồng truy sát. Điều này cũng làm cho Thẩm Nghiễn Tử một đường đảo vòng. Cuối cùng hắn may mắn gặp một nhóm đến từ Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ, được cứu xuống tới, sau đó hắn liền gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, trở thành ngoại môn đệ tử, dạng này hắn mới xem như an ổn xuống. Thẩm sư đệ, mặc dù tu vi của ngươi đã là luyện khí 7 tầng, nhưng là vẫn cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Lần này tiến về Mộc Long bí cảnh khai hoang nhiệm vụ, kỳ thật cũng là một lần cơ duyên. Nếu là có thể đạt được đại lượng độ cống hiến, như vậy làm ngươi tấn thăng luyện khí 9 tầng thời điểm, liền có thể đạt được một viên trúc cơ đan, đến lúc đó tấn thăng trúc cơ cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Trương Lỗi mở miệng nói ra, hắn là Hỗn Nguyên phủ tông ngoại môn đệ tử, luyện khí 9 tầng, thượng đẳng linh căn, đồng thời cũng là cứu được Thẩm Nghiễn từ người, cho nên song phương hết sức quen thuộc, thậm chí còn trở thành bằng hữu tốt nhất. Chỉ cần độ cống hiến đầy đủ, đều có thể đạt được trúc cơ đan sao? Nghe nói như thế, Thẩm Nghiễn từ lập tức lấy làm kinh hãi. Tại nguyên bản tông môn bên trong, muốn lấy được trúc cơ đan tu sĩ, cũng chỉ có những cái kia chân truyền đệ tử mà thôi. Phổ thông đệ tử liền nhìn đến trúc cơ đan tư cách đều không có, càng thêm đừng nói là đạt được. Thế nhưng là tại cái này Hỗn Nguyên phủ tông đây, thế mà phổ thông đệ tử đều có tư cách đạt được trúc cơ đan, cái này khiến hắn cảm thấy rất là giật mình. Đương nhiên, đối với chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông tới nói, trúc cơ đan nhưng thật ra là không thiếu. Dù sao chúng ta tông môn kiến tạo rất nhiều dược viên, trồng đại lượng kim ngọc linh chi, chỉ cần phong chủ đại nhân mở một lò trúc cơ đan, đều có thể dễ dàng đạt được trên trăm quả. Bất quá nha, liền xem như dạng này, phổ thông đệ tử muốn lấy được trúc cơ đan, tối thiểu đều phải tích lũy 25 năm độ công hiến. Đương nhiên một chút đệ tử thiên tài, có lẽ vẹn vẹn cần 10 năm cũng liền đủ. Cho nên đây cũng là vì sao chúng ta cần không ngừng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tích lũy độ cống hiến nguyên nhân. Đối với chúng ta những này ngoại môn đệ tử tới nói, độ cống hiến chính là hết thảy. Trương Lỗi rất là cảm khái nói, hắn cách thu hoạch được một viên trúc cơ đan, kỳ thật cũng liền khiếm khuyết một chút độ cống hiến. Một khi thu hoạch được trúc cơ đan, như vậy hắn liền 100% có thể tấn thăng trúc cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ. Đến lúc đó liền có thể đạt được 250 năm thọ nguyên, được cho khoảng cách trường sinh tiến hơn một bước. Đây cũng là vô số ngoại môn đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Phổ thông đệ tử thế mà đều có thể đạt được trúc cơ đan. Tây Châu đại lục tài nguyên quả nhiên so Nam Châu lớn lục phong giàu quá nhiều lần. Thẩm Nghiễn từ nội tâm rất là cảm khái. Hắn cảm thấy liền xem như không có kim ngọc linh chi, nhưng là Tây Châu trên đại lục sinh tồn đại lượng yêu thú cấp 2. Những này yêu thú cấp 2 cũng có yêu đan tồn tại. Mượn nhờ những này yêu đan, cũng có thể trở thành trúc cơ đan chủ dược. Cho nên tại Tây Châu đại lục, luyện chế trúc cơ đan cũng không phải quá khó khăn sự tình. Chí ít linh dược là không thiếu khuyết. Đương nhiên càng trọng yếu hơn vẫn là Hỗn Nguyên phủ tông tòa này khổng lồ tông môn. So với hắn thấy qua bất luận cái gì nguyên anh tông môn cũng cường đại hơn rất nhiều lần, đơn giản chính là quái vật khổng lồ. Đoán chừng tùy tiện tiết lộ một điểm lực lượng, đều có thể nghiền chết chính mình ngày xưa tông môn. Chính mình lại có thể dễ như trở bàn tay gia nhập dạng này nguyên anh tông môn, hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mà lại chỉ là 25 năm, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Nếu như Nam Châu đại lục những tán tu kia biết nhẹ như vậy mà dễ nâng liền có thể đạt được trúc cơ đan, chỉ sợ từng cái đều sẽ điên cuồng. Đây là vô số tán tu đều tha thiết ước mơ to lớn cơ duyên. Thế nhưng là tại Hỗn Nguyên phủ tông đây, thế mà cứ như vậy dễ dàng đạt được. chỉ có thể nói người với người chênh lệch, tông môn cùng tông môn chênh lệch thật sự là quá lớn. Sư Minh, không biết trúc cơ đan là cái gì phẩm chất? Thẩm Nghiễn Tử tuân hỏi. Hắn cảm thấy nếu như là phổ thông trúc cơ đan, có lẽ cần hối đoái hai viên mới xem như ổn thỏa. Dù là chính mình là linh căn tu sĩ, tư chất còn tính là không tệ, nhưng là thành công xác suất cũng không phải là 100%. Nếu như có thể được đến hai viên trúc cơ đan, đó chính là 100%. Tự nhiên là hoàn mỹ cấp trúc cơ đan. Đây chính là phong chủ đại nhân xuất thủ, làm sao có thể là phổ thông trúc cơ đan đâu? Cho nên vô số ngoại môn đệ tử đều khát vọng tại tông môn hối đoái trúc cơ đan, mà không phải mua sắm những luyện đan sư khác. Nếu là tông môn xuất phẩm, vẹn vẹn là một viên hoàn mỹ cấp trúc cơ đan, liền có thể cam đoan chúng ta trúc cơ. Trương Lỗi cười cười. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy đan phong phong chủ tiêu chuẩn luyện đan quả thực là cao không còn giới hạn. Ngay cả hoàn mỹ cấp trúc cơ đan đều có thể luyện chế ra đến, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên đây đối với tất cả tông môn đệ tử tới nói, tự nhiên là có được lợi ích to lớn. Bởi vì hoàn mỹ trúc cơ đan liền không có bất luận cái gì đan độc, cái này cũng sẽ để cho tất cả tu sĩ đều miễn trừ rất nhiều hậu hoạn. Hoàn mỹ cấp trúc cơ đan, thế này thì quá mức rồi. Nếu là như vậy, hiện tại tông môn đến cùng có bao nhiêu trúc cơ tu sĩ? Nghe nói như thế, Thẩm Nghiễn Tử trợn mắt hốt mồm. Nếu như là tại Nam Châu đại lục, đại bộ phận tu sĩ cũng chỉ có thể là đạt được thấp kém trúc cơ đan. Vận khí tốt một chút, có lẽ có thể được đến phổ thông trúc cơ đan. Chỉ có những cái kia nguyên anh tông môn đệ tử mới có thể đạt được tinh phẩm trúc cơ đan. Về phần hoàn mỹ trúc cơ, tu sĩ tầm thường thấy cũng chưa từng thấy qua. Đây đã là trong truyền thuyết đan dược, nhưng là tại Hỗn Nguyên phủ tông bên trong, lại là tùy tiện liền có thể hối đoái ra đan dược, thật sự là quá khoa trương. Đây rốt cuộc là có được cỡ nào nội tình tông môn a cái này sao? Trước mắt chúng ta tông môn phát triển thời gian tương đối ngắn tạm, cũng không có sinh ra quá nhiều trúc cơ tu sĩ, khả năng cũng chỉ có 1-2 ngàn trúc cơ đi. Nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ đã đạt đến 40 vạn người, mà lại ngoại môn đệ tử số lượng còn tại cấp tốc gia tăng. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, ngoại môn đệ tử số lượng liền có thể đạt tới 100 vạn. Trương Lỗi rất là tự hào nói. Hắn cũng biết nhân tộc tại Tây Châu đại lục tình cảnh vô cùng khó khăn, cùng những cái kia chủng tộc mạnh mẽ so sánh, Hỗn Nguyên phủ tông thực lực căn bản cũng không tính là gì, kém không biết bao xa đây. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cảm thấy theo thời gian trôi qua, nhân tộc sớm muộn có thể bao trùm đông đảo yêu tộc phía trên. 2000 trúc cơ, 40 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, dạng này tu sĩ số lượng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thẩm Nghiễn Tử hít thở sâu một hơi, nội tâm cảm thấy rất là rung động. Hắn cũng biết Nam Châu trên đại lục rất nhiều tông môn, thậm chí là một chút nguyên anh tông môn. Có ngay cả như vậy, những cái kia nguyên anh tông môn có được mấy vạn luyện khí kỳ tu sĩ, đã là tương đương ghê gớm. Về phần trúc cơ tu sĩ, khả năng cũng có hơn 1000 người. Vấn đề là người ta phát triển mấy ngàn năm, mới có giờ này ngày này quy mô. Mà Hôn Nguyên phủ tông đây, nghe nói phát triển thời gian cũng liền mấy chục năm thôi, còn chưa tới 100 năm thời gian. Nhưng là thực lực liền đạt đến tình trạng như thế. Bất quá ta nghe nói 5-6 năm trước thời điểm, vạn thú bí cảnh nhân khẩu cũng chỉ bất quá là 10 ức. Làm sao lại bỗng nhiên tăng vọt đến 2 tỷ đâu? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Nghiễn Tử hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy vạn thú bí cảnh nhân khẩu gia tăng tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực là không phù hợp lẽ thường. Nếu như là tại Nam Châu đại lục, một quốc gia nhân khẩu hàng năm cũng chỉ có thể gia tăng 2-3 cái tỷ lệ phần trăm mà thôi. Đương nhiên cái này cũng cùng quốc gia lâu dài giao chiến có quan hệ, còn cùng tỷ lệ tử vong có quan hệ. Cái này sao? Kỳ thật cùng Ngự Thú Phong Tô Phong chủ có quan hệ. Nghe nói Ngự Thú Phong Phong chủ tại ngoại giới đạt được một loại thượng cổ kỳ trùng âm dương điệp. Loại này thượng cổ kỳ trùng có thể dựng dục ra một loại âm dương mật hoa. Dù là vẹn vẹn một giọt âm dương mật hoa, dung nhập nước trong bên trong, bị phàm nhân ăn vào lời nói, đều sẽ 100% mang thai. Mà lại dựng dục ra hài nhi, từng cái đều vô cùng cường tráng, sinh ra linh căn sát suất cũng sẽ rất cao. Nhờ vào loại này đặc thù âm dương mật hoa, mới khiến cho chúng ta vạn thú bí cảnh nhân khẩu cấp tốc tăng nhiều. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, phàm nhân nhân khẩu cũng tăng vọt đến 2 tỷ. Càng trọng yếu hơn chính là, có được linh căn tu sĩ cũng nhiều hơn. Nghe nói không ít tu sĩ cũng tại tranh mua loại này âm dương mật hoa nước. Dù sao liền xem như tu sĩ hậu đại, cũng chưa chắc có thể dựng dục ra linh căn tới. Trương Lỗi giải thích nói, dù sao cái này tại vạn thú bí cảnh cũng coi là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là Thẩm Nghiễn Tử vừa mới gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, cho nên mới không biết chuyện này mà thôi. Cho nên hắn nói sự tình chỉ là thưởng thức, cũng không phải là cái gì cơ mật. Âm dương mật hoa nước, trên thế giới lại có loại này kỳ vật, khó trách vạn thú bí cảnh nhân khẩu gia tăng đến nhanh chóng như vậy. Chỉ sợ phần lớn nhân khẩu đều là hài nhi đi. Bất quá tiếp qua thời gian 10 năm, chỉ sợ đều có thể trở thành Hỗn Nguyên phủ tông trụ cột. Nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông gấp gáp như vậy gia tăng nhân khẩu, đến cùng là vì cái gì đâu? Thẩm Nghiễn Tử sờ lên cái cằm, hắn đối với điểm này cảm thấy rất là nghi hoặc. Hắn ý thức được âm dương mật hoa nước tầm quan trọng. Nếu như loại này đặc thù linh dịch buôn bán đến Nam Châu đại lục, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ gia tộc sẽ đi cuồng. Dù sao những tu sĩ này gia tộc đều nghĩ đời sau của mình có được linh căn. Nếu là có thể phục dụng âm dương mật hoa nước, nhất định có thể cực lớn trình độ gia tăng hậu đại có được linh căn sát suất. Đây quả thực là chiến lược tính tài nguyên, có thể nói là có giá trị không nhỏ. Nhưng là tại Hỗn Nguyên phủ tông đây, cho dù là phàm nhân cũng có thể mua được một chút âm dương mật hoa nước, đơn giản thật giống như không đáng tiền, cái này khiến hắn cảm thấy rất là giật mình. Bất quá hắn cũng biết Ngự Thú Phong Phong chủ thế nhưng là Kim Đan chân nhân, nghe nói khoảng cách Nguyên Anh cũng không phải rất xa, đồng thời còn là tổng chủ đại nhân đạo lữ, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Lớn như thế nhân vật đến cùng là thế nào nghĩ, hắn cũng không dám nhiều hơn phỏng đoán. Bởi vì hiện tại hắn cũng chỉ là cái luyện khí 7 tầng thái điều thôi. Khoảng cách lớn như vậy nhân vật, cũng không biết xa xôi bao nhiêu. Bất quá có lẽ ngươi cũng ý thức được vì sao trong khoảng thời gian này, chúng ta Hỗn Nguyên phủ tổng có như thế khai hoang nhiệm vụ. Bởi vì vạn thú bí cảnh nhân khẩu gia tăng thật sự là quá nhanh. Trong thời gian ngắn, nhân khẩu tăng vọt đến 2 tỷ, luyện khí kỳ tu sĩ cũng tăng vọt đến 40 vạn. Tiếp tục như vậy đi xuống, bí cảnh trong thế giới tài nguyên không thỏa mãn được nhiều tu sĩ như vậy khẩu vị. May mắn tông chủ đại nhân lại nắm trong tay mới bí cảnh thế giới. Nghe nói còn là một tòa hết sức đặc thù bí cảnh, tên là Mộc Long bí cảnh. Tòa kia bí cảnh thế giới đất đai hết sức đặc thù, mỗi một tấc đất đai đều là linh thổ. Cho nên nếu như ở loại địa phương này trồng trọt linh mễ, trồng trọt linh dược lời nói, sản lượng sẽ tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Đến lúc đó đừng nói là thỏa mãn 2 tỷ nhân khẩu, liền xem như 200 ức nhân khẩu, kỳ thật đều không có vấn đề gì cả. Trương Lỗi Dương Dương đắc ý nói, đối với hắn mà nói, Hỗn Nguyên phủ tông phát triển càng tốt, chính mình chỗ tốt tự nhiên cũng có thể được càng nhiều. Nếu như không có những này khai hoang nhiệm vụ, chính mình cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy độ công hiến. Mộc Long bí cảnh, không phải là trong truyền thuyết chân linh bí cảnh. Không thể nào, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Cái này tông môn thế mà có thể trưởng khống một tòa chân linh bí cảnh, cái này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ Thẩm Nghiễn Từ ý thức hải vang lên, hiển nhiên chính là trước đó Thẩm Nghiễn Từ đạt được bí bảo Cản Thiên Hỏa Linh Châu, đạo thanh âm này chính là khí linh đang nói chuyện. Nó hiện tại cũng cảm thấy rất là chấn kinh, cảm thấy Hỗn Nguyên phủ tông quả thực là thâm bất khả trắc. Trưởng khống chân linh bí cảnh cũng không tính là gì. Nhìn thấy trước mặt không gian chi môn đi, nghe nói đây là tông chủ đại nhân nắm giữ một kiện vô thượng bảo vật, có thể giả thiết không gian chi môn, truyền tống đến thế giới bất luận cái gì một nơi. Cái này nhưng so sánh truyền tống trận không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thẩm Nghiễn Tử cũng đối với trên người mình bảo vật nói, hắn gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông về sau, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chính mình trước đó chỗ tông môn, đơn giản chính là một cái nông thôn địa phương, căn bản cùng Hỗn Nguyên phủ tông không cách nào so sánh được. Chương 403, khỏe mạnh phát triển tông môn, khắp nơi đều có linh thổ. Chương 403, khỏe mạnh phát triển tông môn, khắp nơi đều có linh thổ. Cái này tông môn nội tình thâm bất khả trắc a. Hẳn là đạt được đại lượng thượng cổ tông môn di sản hay sao? Chủ nhân, nói thật lần này ngươi gia nhập cái này tông môn, thật là to lớn cơ duyên. Càn Thiên Hỏa Linh Châu rất là cảm khái nói. Nó thế nhưng là biết rõ nắm giữ loại này không gian truyền tống năng lực tông môn đến cùng là cỡ nào cường đại. Liền xem như thượng cổ thời đại thời điểm, nắm giữ loại năng lực này thế lực cũng không có bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là tại hiện tại cái này linh khí mỏng manh thời đại. Một khi Hỗn Nguyên phủ tông phát triển, nhất định là thời đại này nhất là cường đại tông môn thế lực. Cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Như là Thẩm Nghiễn Tử dạng này phổ thông tu sĩ, có thể được đến Hỗn Nguyên phủ tông che chở lời nói, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Hoàn toàn chính xác. Có lẽ ta ngày sau trúc cơ, thậm chí kết đan cơ duyên đều ở chỗ này. Thẩm Nghiễn Từ gật gật đầu, hắn cũng là 10 phần tán đồng điểm này. Mặc dù thật sự là hắn là được Càn Thiên Hỏa Linh Châu bảo vật như vậy, nhưng là cũng chưa chắc thật sự có thể trúc cơ, thậm chí là kết đan. Vận khí không tốt, đại khái suất nửa đường liền vẫn lạc. Không có an ổn hoàn cảnh, cùng đại lượng tài nguyên tu luyện, phổ thông tu sĩ rất khó trưởng thành. Trước đó không có đạt được Hỗn Nguyên phủ tông che chở, tại Tây Châu đại lục hành tẩu thời điểm, hắn kém chút liền chết. Sư đệ, đến phiên chúng ta, vội vàng mặc qua không gian chi môn đi. Trương Lỗi nhắc nhở, bởi vì hiện tại đã đến phiên bọn hắn cái này một nhóm tu sĩ vượt qua không gian chi môn. Nghe nói như thế, Thẩm Nghiễn Tử cũng không do dự, lập tức đi theo. Siêu siêu siêu. Cái này thời điểm, Hỗn Nguyên phủ tông rất nhiều tu sĩ mỗi một cái đều là xuyên qua không gian chi môn, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Mộc Long bí cảnh bên trong, sau đó bọn hắn liền đã nhận ra Mộc Long bí cảnh cùng Vạn Thú bí cảnh chỗ khác biệt. Nơi này chính là Mộc Long bí cảnh sao? Quả nhiên cùng Vạn Thú bí cảnh không đồng dạng. Nhìn xem nơi này thổ nhưỡng, quả nhiên khắp nơi đều có linh thổ, thổ địa thật sự là quá phì nhiêu. Cũng không phải sao? Nơi này mỗi cái địa phương đều có thể trở thành dược viên, trên thế giới lại có dạng này bí cảnh thế giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không biết rõ tông chủ đại nhân đến cùng là thế nào tìm tới. Ha ha, mặc kệ là thế nào tìm tới, từ nay về sau nơi này chính là chúng ta tông môn địa bàn, chỉ sợ cái này địa phương rất nhanh liền có thể sản xuất đại lượng linh dược. Đông đảo Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử đều là hưng phấn không thôi. Bọn hắn thấy được nơi xa sinh trưởng từng cây đại thụ che trời, cùng rất nhiều linh dược, toàn bộ Mộc Long bí cảnh đơn giản chính là trời sinh dược viên, mỗi một tấc thổ nhưỡng đều ẩn chứa bàng bạc vật chất. Nói thật, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới thế mà tồn tại dạng này đặc thù bí cảnh thế giới. Trên thực tế đây chính là chân linh Mộc Long năng lực đặc thù, nó nhất là am hiểu bồi dưỡng linh dược, bồi dưỡng một hệ sinh vật. Dân ra, Mộc Long bí cảnh liền trở thành thích hợp nhất các thực vật thảo dược sinh trưởng phương. Theo các thực vật tử vong, bọn chúng thi hài dung nhập đại địa, tự nhiên là tạo thành linh thổ. Đây là vô số năm trôi qua tích lũy, có thể nói là trời sinh dược viên. Cho nên Khương Phàm mới muốn mau sớm khai phát Mộc Long bí cảnh, để cái này bí cảnh thế giới trở thành Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn. Cái này địa phương thật là chân linh bí cảnh. Mà lại nơi này chân linh còn chưa có chết. Càn Thiên Hỏa Linh Châu rất là chấn kinh. Nó đối với khí tức cảm giác rất là nhạy cảm. Tiến vào Mộc Long bí cảnh sát na, nó cảm nhận được toàn bộ bí cảnh thế giới ẩn chứa không gì không biết chân linh khí tức. Phản phất là xuất hiện tại một tôn vĩ đại chân linh thể phách ở trong. Nếu như nơi này không phải Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn, chỉ sợ nó đã sớm dọa đến đường chạy. Bởi vì đây quả thực giống như là một đám cừu non tiến vào đầm rồng hang hổ. Không thể nào, thật hay là giả, chân linh còn chưa có chết. Chẳng lẽ nói chúng ta tông môn phía sau còn đứng lấy một tôn chân linh? Cái này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Thẩm Nghiễn Tử trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng từ trên thân Càn Thiên Hỏa Linh Châu biết được liên quan tới chân linh tin tức, nghe nói kia là thượng cổ thời đại tựa như thần chi đồng dạng tồn tại, chính là thiên địa dựng dục tiên tiên sinh linh, vừa ra đời liền nắm giữ lực lượng cường đại, có được vượt qua tưởng tượng uy năng. Như thế tồn tại quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thực lực khả năng đều siêu việt hóa thần. Không rõ ràng, trước mắt thế giới này có thể dung nạp không được chân linh cường hành như vậy tồn tại. Nhưng là ngay cả như vậy, đối phương cũng tuyệt đối không phải bình thường hóa thần có thể sánh được. Xem ra cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông cũng không phải là cái gì Nguyên Anh tông môn, rất có thể là hóa thần tông môn. Khó trách có thể trưởng khống hai đại bí cảnh thế giới, cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông quả thực là thâm bất khả trắc. Càn Thiên Hỏa Linh Châu rất là chấn kinh. Nếu như phổ thông hóa thần tu sĩ thì cũng thôi đi, nó còn không để vào mắt. Dù sao nếu là thượng cổ thời đại, chỉ là hóa thần tu sĩ lại coi là cái gì đây, chẳng qua là hơi lớn hơn một chút sâu kiến thôi, nhưng là chân linh liền hoàn toàn không đồng dạng, mặc kệ là đặt ở cái nào thời đại, đều là đại năng đồng dạng tồn tại. Nó tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại thời đại này thế mà còn tìm đến con sống chân linh. Lúc đầu nó coi là chân linh hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới đúng, xem ra thế giới này nước thật sự là quá sâu. Đều không biết rõ còn có bao nhiêu lão ngoan đồng sống ra đây. Hóa thần tông môn sao? Khó trách liền hoàn mỹ trúc cơ đan đều có thể dễ như trở bàn tay lấy ra. Phổ thông đệ tử đều có thể nhẹ nhõm bối bái. Có được hóa thần tông môn nội tình, hoàn toàn chính xác có thể làm được dễ dàng điểm này. Ngược lại là không nghĩ tới ta dễ như trở bàn tay gia nhập hóa thần tông môn. Bất quá có lẽ cái này cũng cùng Tây Châu đại lục nhân tộc tao ngộ có quan hệ lớn lao. Nếu như Tây Châu đại lục nhân tộc không phải thê thảm như vậy, ta đại khái suất cũng không có khả năng dễ dàng như thế gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông. Thẩm Nghiễn Tử ánh mắt lấp loé. Hắn đối với mình có tự mình hiểu lấy, dù là chính mình là địa linh căn tư chất, nhưng là trung quy là giữa đường xuất gia tu sĩ, đối phương chưa chắc sẽ tín nhiệm chính mình. Bất quá Tây Châu đại lục không đồng dạng, nơi này là yêu tộc xưng bá một khối đại lục, nhân tộc thật sự là quá yếu đất, thậm chí đã là đến diệt tuyệt trình độ. Mà Hỗn Nguyên Phủ Tông là Tây Châu đại lục duy nhất nhân tộc tông môn, duy nhất thế lực. Cho nên mặc kệ truyền thừa của hắn đến từ chỗ nào, chỉ cần là nhân tộc một viên, đều sẽ bị Hỗn Nguyên Phủ Tông tiếp nhận. Nếu như vẫn là tại Nam Châu đại lục, chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy. Dù sao Nam Châu đại lục nhân loại thật sự là nhiều lắm, nếu là Hỗn Nguyên Phủ Tông xuất hiện ở đây, bao nhiêu thiên tài tu sĩ đều có thể tuyển nhận đến, chính mình nơi nào có dạng này cơ hội gia nhập. Bởi vậy có thể đi vào Tây Châu đại lục nơi này, đích thật là hắn một lần nặng cơ duyên lớn. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đoán chừng cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông vô hạn chiêu thu đệ tử, cũng cùng Tây Châu đại lục tình huống có quan hệ lớn lao. Tại cái này địa phương nhân loại thật sự là quá yếu. Chỉ là 40 vạn luyện khí kỳ tu sĩ cũng hoàn toàn không tính là gì, căn bản so không lên cái khác yêu tộc. Cho nên Hỗn Nguyên Phủ Tông mới có thể dạng này vô hạn chiêu thu đệ tử, ai đến cũng không có cự tuyệt. Người gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông thời gian cũng coi là không tệ, vừa vặn ở vào cao tốc giai đoạn phát triển. Cho nên các loại chân quý tài nguyên đều sẽ lấy ra. Càn Thiên Hỏa Linh Châu cũng là 10 phần đồng ý điểm này. Mấy ngày sau, đi tới Mộc Long Bí cảnh về sau, Thẩm Nghiễn Từ bọn người rất nhanh liền bị một chút trúc cơ tu sĩ an bài công việc. Có người được an bài xây dựng thành trì, có người được an bài xây dựng đạo lộ, cũng có người được an bài trồng trọt linh điền. Về phần Thẩm Nghiễn Tử thì là được an bài trồng trọt nhất giai linh dược Thá Thần Hoa. Đây là luyện chế linh thần đan chủ yếu vật liệu, phục dụng về sau có thể tăng cường linh hồn lực lượng, đồng thời cũng có thể bài trừ tu luyện thời điểm tạp niệm, tăng cường tu luyện hiệu suất. Có thể nói đây cũng là rất nhiều ngoại môn đệ tử rất được hoan nghênh đan dược, giá cả cũng không rẻ. Hắn cũng bị an bài trồng trọt 100 mẫu Thá Thần Hoa, chỉ cần thành công liền có thể đạt được tông môn đại lượng điểm cống hiến. Tòa này bí cảnh thế giới thật sự chính là trăm nghề đợi hương a. Thật giống như hoang phế không biết rõ bao nhiêu năm, cho tới bây giờ mới hoàn toàn khai phát. Thẩm Nghiễn Tử rất là cảm khái nói. Đi tới Mộc Long bí cảnh về sau, hắn cũng đại khái giải tòa này bí cảnh thế giới rất nhiều tình báo. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa chống trải bí cảnh thế giới. Ngoại trừ Hỗn Nguyên Phủ Tông đệ tử bên ngoài, trên cơ bản không có cái khác ngoại lai tu sĩ có thể tiến vào nơi này. Đồng thời cũng bởi vì hoang phế thời gian quá dài, khắp nơi đều là cây cối thành ấm, cỏ dại rậm rạp. Bọn hắn những này ngoại môn đệ tử hao phí rất lớn lực khí, mới mở ra khắp nơi đất hoang, kiến tạo từng tòa thành trì. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, cả tòa Mộc Long bí cảnh đã nhiều hơn vài chục tòa nhân loại thành trì. Trước mắt mà nói, Mộc Long bí cảnh còn không có quá nhiều nhân loại ở lại, chỉ có thể nói Hỗn Nguyên Phủ Tông phòng ngựa chu đáo đi. Điều động các ngươi đi vào Mộc Long bí cảnh, kiến tạo từng tòa thành trì. Chờ những cái kia mới ra đời nhân khẩu trưởng thành về sau, liền sẽ bị di chuyển đến nơi đây. Đoán chừng tiếp qua mấy chục năm, trên trăm năm thời gian, cái này bí cảnh thế giới liền sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Càn Thiên Hỏa Linh Châu nói, nó đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông dự kiến trước rất là bội phục, thế mà sớm kiến tạo thành trì. Mục đích chính là vì dung nạp đại lượng tân sinh nhân khẩu. Nếu quả như thật các loại những nhân khẩu này trưởng thành về sau, lại đi xây dựng thành trì, chỉ sợ đều không biết rõ sẽ xuất hiện bao lớn mâu thuẫn. Mà lại đại lượng tu sĩ xuất hiện, cũng sẽ khiến cho tài nguyên tu luyện kịch liệt tiêu hao. Chỉ có đại quy mô trồng trọt linh dược mới có thể thỏa mãn được nhiều như vậy tu sĩ nhu cầu. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đoán chừng đây cũng là vì sao Hỗn Nguyên Phủ Tông tuyển nhận nhiều như vậy ngoại môn đệ tử. Nhưng phàm là có linh căn tu sĩ, đều có thể gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông. Thật sự là bởi vì hiện tại tông môn quá thiếu người. Cho dù là luyện khí tầng một tu sĩ, đều phải ra làm việc, khai khẩn đồng ruộng. Thẩm Nghiễn Tử nhịn không được gật gật đầu. Hắn cảm thấy hiện tại đơn giản chính là Hỗn Nguyên Phủ Tông đại khai phát thời đại. Mẹn mẹn là nhóm đầu tiên đi vào Mộc Long bí cảnh ngoại môn đệ tử, liền đã vượt qua một vạn người. Trên cơ bản mỗi người đều phụ trách trăm mẫu linh điển. Toàn bộ cộng lại, liền vượt qua trăm vạn mẫu dược điển, cái số này thật sự là khoa trương. Nhưng là ngay cả như vậy, đối với Mộc Long bí cảnh diện tích tới nói, cũng chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Không có vạn năm thời gian khai phát, đoán chừng đều không cách nào làm cho Mộc Long bí cảnh triệt để lợi dụng. Bất quá cái này bí cảnh thế giới linh thổ cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Cảm giác tùy tiện vung điểm linh dược hạt giống, linh dược đều có thể dễ dàng trưởng thành. Ta trồng thả thần hoa mới mấy ngày thời gian a, thế mà liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nếu như là cái khác địa phương, chỉ sợ cần tỉ mỉ che chở, thả thần hoa mới có thể trưởng thành. Cái này thời điểm, Thẩm Nghiễn từ chậc chậc tán thán nói. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch thổ địa phì nhiêu rốt cuộc là ý gì. Giống Mộc Long bí cảnh dạng này phì nhiêu thổ nhưỡng, tùy tiện trọng điểm đồ vật đều có thể cấp tốc trưởng thành, mà lại sản lượng cũng tất nhiên sẽ so cái khác địa phương càng nhiều. Tòa này bí cảnh thế giới đều tương đương với một tòa to lớn dược viên. Ngày xưa tại Nam Châu đại lục thời điểm, hắn cũng từng chiếu cố qua một chút linh dược. Nhưng là những này linh dược rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ khô héo. Chỗ nào như là như bây giờ, căn bản không cần chiếu cố như vậy, liền có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trên lệch của song phương thật sự là quá to lớn. Trên thực tế linh dược mới là tu tiên giới căn bản a. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, linh dược đều là quan trọng nhất. Thì như nói đan sư, địa vị tôn sùng, có thể luyện chế đan dược. Vấn đề là lại cao minh đan sư, nếu là không có linh dược lời nói, thì thật cũng vô dụng võ chi địa. Ngươi cũng đã nhận được thượng cổ đàn tông Bách Thảo tông truyền thừa, cũng đã nhận được rất nhiều thượng cổ đan phương. Nhưng là không có tác dụng gì, bởi vì những này thượng cổ đàn phương linh dược rất nhiều cũng không tìm tới. Càn Thiên Hỏa Linh Châu rất là bất đắc dĩ nói, nó vốn chính là đến từ thượng cổ thời đại đan đạo tông môn Bách Thảo tông pháp bảo. Đạt được nó về sau, thì tương đương với đạt được Bách Thảo tông truyền thừa. Cho nên Thẩm Nghiễn từ tu vi mới có thể như thế tiến bộ thần tốc, đan đạo trình độ rất cao. Nhưng là đi vào thời đại này về sau, nó rất nhanh liền phát hiện Bách Thảo tông tri thức quá hạn. Cũng không thể nói quá lúc, chỉ là rất nhiều đan phương tại hiện tại thời đại này cũng không có đất dụng võ. Dù sao liền linh dược đều diệt tuyệt, đan phương cũng không có chút nào tác dụng. Duy nhất có tác dụng hẳn là luyện đan thủ pháp. Cái này đại khái suất là vĩnh viễn không quá hạn kỹ pháp. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đan sư sở dĩ thưa thớt cũng là bởi vì linh dược quá ít. Mà đan sư cái nghề nghiệp này bản thân liền là cần kinh nghiệm tích lũy. Nhưng là vừa mới nhập môn đan sư, nơi nào có dạng này cơ hội luyện chế đan dược a? Rất nhiều thái điểu vừa mới nhập môn, đoán chừng thời gian 10 năm mới có thể luyện chế một lò đan dược. Cứ như vậy, tốc độ tiến bộ tự nhiên là 10 phần chậm chạp. Thẩm Nghiễn từ gật gật đầu. Trên thực tế đi tới Hôn Nguyên Phủ Tông về sau, hắn cảm thấy mình giống như là đi tới đan sư nhạc viên. Nơi này linh dược cùng ngoại giới so sánh, số lượng nhiều quá nhiều lần. Cho dù là phổ thông ngoại môn đệ tử, đều có thể đạt được một chút linh dược đến luyện tập, gia tăng luyện đan kinh nghiệm. Cái này cũng dẫn đến Hôn Nguyên Phủ Tông đan sư số lượng so cái khác tông môn nhiều rất nhiều lần. Đương nhiên cái này tông môn nhiều nhất tu sĩ kỳ thật vẫn là phù sư. Dù sao Hôn Nguyên Phủ Tông căn bản truyền thừa kỳ thật vẫn là phù lục, mà lại phù sư cần tài nguyên, cũng so đan sư thiếu đi rất nhiều lần, cũng càng thêm tốt nhập môn. Bất kể nói thế nào, cái này tông môn đích thật là người tốt nhất quật khởi chi địa. Nghe nói trở thành trúc cơ, thậm chí là trở thành kim đan tu sĩ về sau, liền có tư cách mở một tòa ngọn núi. Đến thời điểm có lẽ có thể đem Bách Thảo Tông truyền thừa lưu truyền xuống dưới. Cứ như vậy, cũng không về phần để Bách Thảo Tông biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Càn Thiên Hỏa Linh Châu trầm giọng nói, làm kế thừa Bách Thảo Tông truyền thừa pháp bảo, tự nhiên cũng không hy vọng Bách Thảo Tông cứ như vậy biến mất. Nếu là có cơ hội, nó vẫn là hy vọng Bách Thảo Tông tri thức có thể gặp lại mặt trời. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng. Thẩm Nghiễn từ gật gật đầu, bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra kiên định quan mang. Chương 404, khí vận chi tử, Tô Vi Vi cùng Lộc Cú Hữu Cơ duyên. Chương 404, khí vận chi tử, Tô Vi Vi cùng Lộc Cú Hữu Cơ duyên. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Phong phía trên, Tô Vi Vi cùng Lộc Cú Hữu hai nữ ngay tại nói chuyện phiếm. Trải qua nhiều năm như vậy tu hành, các nàng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến Kim Đan 6 tầng, cự ly Kim Đan hậu kỳ kỳ thật cũng chính là cách xa một bước. Vi Vi tỷ, trước đó ngươi đạt được Âm Dương Điệp thật sự là kỳ diệu, không nghĩ tới lập tức liền để bạn thú bí cảnh nhân khẩu tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn dựng dục ra đại lượng có linh căn tu sĩ. Đoán chừng tiếp qua 100 năm thời gian, chỉ sợ chúng ta tông môn đều sẽ xuất hiện ngàn vạn tu sĩ. Lộc Vũ rất là cảm khái nói, nàng cảm thấy mình tỷ tỷ này vận khí quả thực là người tiên. Trước đó nàng chỉ là muốn cùng Vi Vi tỷ ở bên ngoài giải sầu một chút, ai có thể muốn lấy được đây, thế mà liền bị Vi Vi tỷ đạt được thượng cổ kỳ trùng Âm Dương Điệp. Cho đến trước mắt, Vi Vi tỷ nắm giữ tam đại thượng cổ kỳ trùng, theo thứ tự là Lục Dực Độc Phong, Tử Điện Phù Du cùng Âm Dương Điệp. Mỗi một loại thượng cổ kỳ trùng đều ẩn chứa cường đại uy năng. Vẹn vẹn là nắm giữ những này thượng cổ kỳ trùng lực lượng, đều đủ để Vi Vi tỷ cùng giai vô địch. Âm Dương Điệp áo diệu khả không chỉ là như thế mà thôi. Nó cũng nắm trong tay âm dương chi lực, công phòng nhất thể. Chỉ là ta tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra Âm Dương Điệp toàn bộ uy năng. Thượng cổ kỳ trùng lực lượng đích thật là tuyệt không thể tả. Tô Vi Vi cũng cảm thấy chính mình vận khí quá tốt rồi. Nàng bản thân liền là cái không am hiểu tranh đấu nữ tử, chỉ là am hiểu trồng trọt, quản lý hậu cần. Bất quá hết lần này tới lần khác nàng nắm giữ tam đại thượng cổ kỳ trùng. Có thể nói, căn bản không cần nàng tự mình xuất thủ, bên người nàng linh thú liền có thể trợ giúp nàng giải quyết hết thảy vấn đề. Tỷ như nói Lục Dực Độc Phong, hiện tại đã dựng dục ra trọn vẹn 1000 con. Mỗi một cái Lục Dực Độc Phong đều có tam giai thực lực. Một khi thành quần kết đội xuất hiện, không có bao nhiêu kim đan tu sĩ có thể địch nổi. Mà từ điện vụ du đây, tốc độ nó quá nhanh, còn nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Thường thường địch nhân còn không có nhìn thấy nó, liền bị nó dùng lôi điện đánh chết, tựa như lôi chi vương giả. Về phần vừa mới đạt được Âm Dương Điệp cũng không đơn giản. Trước mắt mà nói nàng cũng chỉ là phát huy ra bộ phận uy năng, có thể thi triển ra thần thông Âm Dương Ma Bản, cái này môn thần thông có thể nói là cực mạnh phòng ngự thần thông. địch nhân thuật pháp công kích phía trên âm dương ma bàn đều sẽ bị nhẹ nhõm làm hao mòn hầu như không còn. Bằng vào tam đại thượng cổ kỳ trùng, nàng đã là không có bất luận cái gì khuyết điểm, có thể nói là toàn phương vị ngự thú sư. Bất quá ưu muội muội mới là thật lợi hại. Hiện tại đã là tứ giai đan sư đi. Tông môn rất nhiều đan dược cũng chỉ có muội muội mới có thể luyện chế ra tới. Có thể nói Hỗn Nguyên phủ tông phát triển đến bây giờ, muội muội cư công chí vĩ. Tô Vi Vi cảm khái nói, nàng cảm thấy mình tu vi tiến bộ nhanh như vậy, cũng cùng Lộc Vũ thường xuyên luyện chế đan dược có quan hệ lớn lao. Dù sao Lộc Vũ thế nhưng là tứ giai đan sư, như thế kinh người luyện đan trình độ, mặc kệ đặt ở cái gì địa phương, đều là tông môn trụ cột, không thể thiếu. Kém đến còn rất xa đây, chẳng qua là tứ giai đan sư mà thôi. Lộc Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng là nội tâm của nàng hoàn toàn chính xác cũng rất đắc ý trước mắt nàng vẹn vẹn kim đan 6 tầng mà thôi, lại là trở thành tứ giai đan sư, đây là cực kỳ hiếm thấy thành tựu. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào chính mình sư phó Vân Tiên tử dạy bảo. Nếu là không có Vân Tiên tử dốc túi tương thụ, nàng cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Đắc ý cái gì, vẹn vẹn kim đan tu vi mà thôi, kém không biết rõ bao xa đây. Ngươi phu quân hiện tại chỉ sợ đều đã là nguyên anh 6 tầng đi. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, đều có thể bước vào hóa thần cấp độ. Cái này thời điểm, Vân Tiên tử cảm giác được Lộc Cú Vũ ý nghĩ, tức giận nói: "Nàng lúc cần phải thỉnh thoảng đả kích chính một cái thằng ngu này đệ tử, nếu không cũng quá dễ dàng đắc ý quên hình. Người ta chỗ nào có thể cùng phu quân đánh đồng? Toàn bộ thái hư giới có thể cùng phu quân so sánh, đoán chừng là lắc đắc không có mấy đi." Lộc Vũ một chút cũng không có bị đả kích. Nàng cảm thấy mình tốc độ tu luyện đã là 10 phần kinh người. Về phần mình phu quân tư phạm, thuần túy chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Bất luận kẻ nào so sánh cùng nhau, đoán chừng đều là không cách nào so sánh được. Cùng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tương đối, thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt cũng không phải tùy tiện có thể đản sinh. Nếu như ta đoán không lầm, cái này tiểu tử hẳn là thời đại này thiên mệnh chi tử. Bằng không mà nói, không thể lại đạt được nhiều như thế cơ duyên. Hết lần này tới lần khác như thế, liền đại biểu cho một trận to lớn kiếp nạn sắp quét sạch thái hư giới. Bằng không dạng này thiên mệnh chi tử tuyệt đối sẽ không đản sinh. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh tăng cường thực lực của mình, nếu không không cách nào tại đại kiếp phía dưới còn sống sót. Trước đó ta thiên cơ thôi diễn một cái, rốt cuộc tìm được ngày xưa thượng cổ tông môn Tử Vi tông di chỉ. Cái này di chỉ chính là tại Tây Châu đại lục phía trên. Nếu là đạt được Tử Vi tông truyền thừa, chỉ sợ ngươi tu vi liền có thể tiến hơn một bước. Vân Tiên tử trầm giọng nói. Theo tu vi tăng lên, trí nhớ của nàng cũng khôi phục một chút. Nàng cũng nhớ tới thân phận lai lịch của mình, chính mình cũng là xuất thân tại thái hư giới Tử Vi tông, thậm chí đã từng là Tử Vi tông tông chủ. Nhưng là bởi vì một trận thượng cổ thời đại to lớn kiếp nạn, Tử Vi tông diệt vong, liền chính liền cũng chỉ là còn lại một đạo tàn hồn, sau đó tồn tại đến nay. Chỉ là thượng cổ thời đại đến cùng là xảy ra chuyện gì kiếp nạn, nàng tạm thời không được biết. Bất quá nếu là có thể trở lại Tử Vi tông di chỉ ở trong, có lẽ nàng liền có thể biết rõ thượng cổ thời đại xảy ra chuyện gì. Tử Vi tông di chỉ, ngay tại Tây Châu đại lục, sẽ có hay không có nguy hiểm gì a? Lộc Vũ trừng lớn mắt đẹp, cảm thấy rất là hưng phấn. Đối với dạng này cơ duyên, nàng tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói thật đừng nhìn nàng hiện tại tiến bộ thần tốc, đã là kim đan 6 tầng. Nhưng là nàng đối với mình tương lai có thể hay không trở thành hóa thần tu sĩ, nội tâm vẫn là không có nắm chắc bao nhiêu. Dù sao ai cũng không phải mình phu quân dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, tu luyện không có bình cảnh. Nếu là không có cơ duyên, nàng cảm thấy mình có lẽ sẽ vây chết tại nguyên anh cấp độ. Chẳng qua nếu như có thể được đến thượng cổ thời đại cơ duyên, nàng cho rằng có lẽ chính mình trở thành hóa thần tu sĩ, hẳn là không bao lớn vấn đề. Yên tâm đi, không có bao lớn nguy hiểm. Mà lại phu quân của ngươi luyện chế ra nhiều như vậy tứ giai phụ lục, ngươi tùy tiện cầm cái mấy trăm tấm, liền xem như tứ giai yêu tu đều bị ngươi đánh chết. Trừ phi là 10 phần không may, gặp hóa thần yêu vương, nếu không cũng sẽ không có vấn đề gì. Vân Tiên tử tức giận nói. Nàng thế nhưng là biết rõ Khương Phàm cái này tứ giai phụ sư đáng sợ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, luyện chế ra đại lượng tứ giai phụ lục, tỷ như Ba Thiên Đao phủ, Chấn Thiên Hoàn phủ, Diệt Thiên Kiếm phủ các loại, đây chính là đến từ tiên giới Tam Thập Tam Thiên Linh phủ. Trong đó mỗi một tấm linh phủ uy năng đều viễn siêu bình thường tứ giai phụ lục. Nhưng là bây giờ bị Khương Phàm luyện chế được mấy trăm tấm, để cho mình đạo lữ tùy tiện sử dụng. Nàng cảm thấy mình đồ đệ đã bị trang bị đến tận răng. Trừ phi là gặp được hóa thần yêu vương, nếu không cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Lộc Vũ lo lắng điểm này, thuần túy là buồn lo vô cớ. Đúng rồi, muốn hay không mang theo Vi Vi tỷ cùng đi? Vi Vi tỷ vận khí cũng là cực kỳ người tiên. Nếu là có Vi Vi tỷ ở bên cạnh, nói không chừng còn sẽ có càng nhiều thu hoạch. Lộc Vũ nhắc nhở. Nàng cảm thấy Vi Vi tỷ nhất định cũng là khí vận chi tử, vận khí cũng là tốt đến không biên giới cái chủng loại kia. Tùy tiện ra cửa, thế mà liền được thượng cổ kỳ trùng âm dương điệp. Thử hỏi bình thường tu sĩ nơi nào có dạng này cơ duyên? Ra ngoài bên ngoài tầm bảo thời điểm, nếu là có dạng này khí vận chi tử ở bên người, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Nữ tử này hoàn toàn chính xác cũng rất là bất phàm. Hơn nữa còn có được thái âm tố nữ thể. Cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, đều là một tôn đạo tử. Nếu là dạng này người đi theo ngươi đi, chắc hẳn cũng là thu hoạch tương đối khá. Ngươi muốn mang đi qua, vậy liền mang đến đi. Dù sao cũng chỉ là Tử Vi tông di chỉ, đều đi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ còn thừa lại bao nhiêu bảo vật đây. Vân Tiên tử thở dài một tiếng. Hiển nhiên ngữ khí của nàng rất là phiền muộn, phản phất nhớ tới thượng cổ thời đại một chút ký ức. Bất quá người luôn luôn hướng về phía trước nhìn, mà lại nàng cũng cần tìm về ngày xưa ký ức. Nàng cần nhớ tới mình rốt cuộc vì sao mà chết, Tử Vi tông vì sao mà diệt vong. Chính mình có thể còn sống sót, mãi cho đến hôm nay, khẳng định là có ý nghĩa. quá tốt rồi. Lộc Uu rất là mừng rỡ. Nghĩ tới đây, nàng lập tức liền cùng Tô Vi Vi nói chính mình muốn đi ra ngoài bên ngoài mạo hiểm ý nghĩ. Tô Vi Vi cảm thấy rất là giật mình. Bất quá tính cực tự động, nàng cũng muốn đi bên ngoài giải sầu một chút. Có lẽ ở bên ngoài tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, chính mình mới có thể đuổi theo phu quân bộ pháp. Một phương diện khác, Vạn Thú bí cảnh, Hôn Nguyên Phong, một chỗ tinh thất. Cái này thời điểm, Thương Phàm ngay tại trong tinh thất mặt bế quan tu luyện. Trải qua 3 năm khổ tu, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng đến Nguyên Anh 5 tầng viên mãn cấp độ. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến Nguyên Anh 6 tầng. Là thời điểm đột phá. Giờ khắc này, Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hôn Nguyên Phủ Kinh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn km thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, khiến cho toàn bộ tinh thất đều biến thành linh khí vòng xoáy, linh khí cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, đạt đến vụ hóa trạng thái. To lớn linh khí toàn diện không có vào thân thể của hắn, tiến vào đan điền khí hải bên trong, sau đó chuyển hóa thành một tích tích Hỗn Nguyên pháp lực. Đan điền khí hải chỗ sâu Nguyên Anh cũng đang không ngừng trưởng thành. Ngay ngay một khắc này, bàng bạc Hỗn Nguyên pháp lực xung kích Nguyên Anh 6 tầng bình cảnh, vẹn vẹn một lần đơn giản xung kích, bình cảnh này lên tiếng vỡ vụn. Không hề nghi ngờ, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay bước vào Nguyên Anh 6 tầng. Lập tức, Thương Phàm cảm giác được đan điền khí hải Nguyên Anh cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành, dựng dục ra hai cái tay nhỏ. Nguyên bản Nguyên Anh là không có tay, nhưng là bây giờ lại là nhiều hơn hai cánh tay. Cái này cũng khiến cho hai tay của hắn trở nên càng thêm linh hoạt, thậm chí nhẹ nhàng vô một cái, liền có thể dễ như trở bàn tay thao túng phương viên ngàn dặm linh khí. Điều này cũng làm cho hắn đối với thiên địa linh khí trưởng khống nâng cao một bước. Đây chính là Nguyên Anh 6 tầng sao? Cảm giác còn tính là không tệ. Thương Phàm phát hiện trong cơ thể mình pháp lực cùng linh thức lực lượng đạt được tiến một bước tăng trưởng, cùng trước đó so sánh với, tối thiểu đều tăng lên 1/3. Mà đây cũng là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Cự ly Nguyên Anh hậu kỳ kỳ thật cũng không phải rất xa xôi cự ly. Phải biết, như là Nam Châu đại lục dạng này địa phương, Nguyên Anh hậu kỳ đã coi là đại tu sĩ. Có thể có được như thế tu vi Nguyên Anh, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao phần lớn Nguyên Anh tu sĩ cả một đời cũng chỉ là có thể tới Nguyên Anh sơ kỳ, hoặc là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Về phần Nguyên Anh hậu kỳ, đó chính là chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới. Bất quá cái này đối với Khương Phàm tới nói, cái này cũng không tính là đặc biệt lớn bình cảnh. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Tiếp xuống Tam thập Tam Thiên Linh phủ, chính là Ỷ Thiên Mâu phủ. Khương Phàm híp mắt, hắn đã sớm từ trên thân Hỗn Nguyên phủ bút đạt được rất nhiều liên quan tới Tam thập Tam Thiên Linh phủ tin tức. Tấn thăng Nguyên Anh 6 tầng về sau, hắn cần tuyên khắc linh phủ, chính là Ỷ Thiên Mâu phủ. Nghe nói đây là tới từ ở tiên giới tiên khí Ỷ Thiên Mâu. Cái này tấm linh phủ uy lực cũng rất là kinh khủng, có thể ngưng tụ ra Ỷ Thiên Mâu. Một khi thi triển đi ra, liền có thể khóa chặt địch nhân khí cơ, dễ như trở bàn tay xuyên thủng địch nhân phòng ngự. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem địch nhân một mâu đâm chết. Bình thường phòng ngự pháp bảo căn bản ngăn không được Ỷ Thiên Mâu phủ một kích. Cùng Diệt Thiên kiếm phủ, Bá Thiên đao phủ không đồng dạng chính là, Ỷ Thiên Mâu phủ ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực. Rất nhiều lực lượng phòng ngự tại Ỷ Thiên Mâu trước mặt, tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt, căn bản là không có cách ngăn cản. Thậm chí còn có thể xuyên thủng trận pháp kết giới, vỡ nát kết giới. Nắm giữ Ỷ Thiên Mâu phủ về sau, hắn cũng tương đương với nắm giữ lại một cái đòn sát thủ. Trong chớp mắt, lại qua một tháng thời gian. Khương Phàm đan điền khí hải chỗ sâu bên anh, trên tay cũng hiện lên một viên hoàn toàn mới bản mệnh phù lục, đây cũng là Ỷ Thiên Mâu phủ. Cái này mai phù lục tựa như một cây trường mâu, giữ tại Nguyên Anh tay nhỏ phía trên, tràn ngập đáng sợ phong mang chi lực. Phản phất là thí thần trường mâu. Một khi thi triển ra, vậy liền có thể xuyên thủng hết thảy. Không hề nghi ngờ, đối với hiện tại Khương Phàm tới nói, lĩnh ngộ Tam thập Tam Thiên Linh phủ đã không phải là bao lớn vấn đề. Chỉ cần tiêu hao đủ nhiều khí vận điểm, liền có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống những đùa chú này. Không tệ, cuối cùng thành công. Khương Phàm cảm nhận được thể nội lại một viên bản mệnh phù lục, nội tâm rất là hài lòng. Hiển nhiên trên người hắn nội tình lại thêm một cái. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 5 vạn 5 linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 150 vạn tài phú, 8 ức linh thạch công pháp, Đằng Xà Công, Nguyên Anh Thiên, tứ giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 4 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Vọng Khí, Xúc Địa Thành Thốn, Trường Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn bản mệnh phụ lục, Âm Dương Nguyên Ương Phủ, Đại Thành, Ngũ Hành Phá Trận Phụ, Tinh Thông, Chấn Thiên Hoàn Phủ, nhập môn, Cái Thiên Luân Phủ, nhập môn, Diệt Thiên Kiếm Phủ, nhập môn, Bá Thiên Đao Phủ, nhập môn, Hóa Thiên Trượng Phủ, nhập môn, Ỷ Thiên Mâu Phủ, nhập môn, cảnh giới: Nguyên Anh 6 tầng, 1, chức nghiệp: Tứ giai thượng phẩm phụ sư, 11, không hề nghi ngờ, tấn thăng Nguyên Anh 6 tầng về sau, trên người hắn các hạng số liệu cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Bất quá hắn trên người khí vận điểm cũng chỉ là còn lại 150 vạn. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì phục sinh một long tàn hồn, cùng trưởng không thứ tiên khí trạng tiên phi đao, hắn hao phí mấy trăm vạn khí vận điểm. Lại thêm 3 năm này xuống tới tu hành, còn có trưởng khống bản mệnh phù lục Ỷ Thiên Mâu phủ, cần tiêu hao khí vận cũng rất nhiều. Cho nên trước mắt cũng chỉ là còn lại 150 vạn khí vận điểm mà thôi. Thế nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Dù sao những này khí vận điểm cũng không phải là biến mất, mà là chuyển hóa trở thành thực lực, khiến cho hắn tu vi nâng cao một bước, mà lại chỉ cần vượt qua kiếp nạn, hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều khí vận điểm. Tiêu hao như thế điểm, căn bản cũng không tính là gì. Chương 405, cùng chân linh nhóm hợp tác, an cấp hóa thần thánh địa. Chương 405, cùng chân linh nhóm hợp tác, an cấp hóa thần thánh địa. Trong khoảng thời gian này, tông môn khí vận cũng tăng vọt rất nhiều. Cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn thấy được đầu mình trên không khí vận kim long thể tích cùng trước đó so sánh, bành trướng mấy lần không thôi. Ngắn ngủi mấy năm, tông môn khí vận thế mà gia tăng nhiều như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên đây cũng là nhờ vào hắn cùng chân linh Mộc Long ký kết khế ước. Đạt được Mộc Long trợ giúp, Hỗn Nguyên phủ tông khí vận tự nhiên là tăng vọt. Dù là đối phương vẹn vẹn còn lại một đạo tàn hồn, nhưng là có lực lượng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được. Huống chi, chân linh Mộc Long trên người bây giờ thương thế còn tại không ngừng chữa trị. Đợi một thời gian, có lẽ liền sẽ có cơ hội khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Trước mắt mà nói, chân linh Mộc Long liền nghỉ lại tại Mộc Long bí cảnh bên trong, ở vào ngủ say trạng thái. Dù sao nó còn cần thời gian dài, từng bước khôi phục chính mình tu vi. Nói như vậy, hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông hết thảy có 3 tôn chân linh, trong đó 2 tôn là còn nhỏ chân linh. Nếu là bọn chúng cũng triệt để trưởng thành, chỉ sợ tương đương ghê gớm. Khương Phàm mỉm cười. Hắn cảm thấy liền xem như thượng cổ thời đại thời điểm, đoán chừng cũng không có bao nhiêu thế lực có thể có được 3 tôn cường đại chân linh. Cũng chỉ có hiện tại thời đại này, chân linh gặp rủi ro mới có khả năng như vậy tính. Nếu là còn nhỏ chân linh nhóm trưởng thành, sợ rằng sẽ quét ngang thời đại này. Nếu như không có Thái Hư giới tận thế chi kiếp, Hỗn Nguyên phủ tông đoán chừng sẽ cường thịnh vô số năm. Ừm, Vivi cùng Úu Úu không tại Vạn Thú bí cảnh rồi. Là ly khai Vạn Thú bí cảnh sao? Khương Phàm linh thức nhẹ nhàng quét qua, hắn cảm giác được toàn bộ Vạn Thú bí cảnh bên trong đã không có Tô Vivi cùng Lộc Úu Úu khí tức, hiển nhiên hai nữ đã rời khỏi nơi này. Hắn thấy được trên người mình thông tấn phủ, phía trên có Tô Vivi cùng Lộc Úu Úu nhắn lại, biểu thị hai nữ dự định ly khai Vạn Thú bí cảnh một chuyến, muốn đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù hắn thập phần lo lắng chính mình đạo lữ an toàn, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại các nàng đã là Kim Đan 6 tầng tu sĩ. Bàn về tu vi, toàn bộ Tây Châu đại lục có thể uy hiếp được các nàng yêu tu kỳ thật rất ít đi. Lại thêm trên người các nàng có chính mình tặng cho rất nhiều tứ giai phụ lục. Dù là gặp được nguyên anh tu sĩ, đoán chừng cũng có thể toàn thân trở ra. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn cũng không có cảm giác được chính mình đạo lữ trên người có kiếp khí tồn tại, ngược lại khí vận cường thịnh. Cho nên chuyến này lữ trình đoán chừng là hữu kinh vô hiểm, bởi vậy cũng không có gì tốt lo lắng. Hiện tại trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là tăng lên chính mình tu vi, bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Chỉ có trở thành hóa thần tu sĩ, hắn mới có thể biết được tòa này thế giới rất nhiều bí mật. Vẹn vẹn là nguyên anh, vẫn là quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không cách nào leo lên thế giới này sân khấu. Và ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm thân thể chấn động, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Hai vị đạo lữ ly khai để ngươi cảm thấy một chút tịch mịch, nhưng là các nàng có thuộc về mình cơ duyên, ngươi không cần lo lắng, ngươi càng thêm cần chú ý chính là Tây Châu đại lục sắp nên đón biến. Bích Nhãn Kim Tình sư tộc, Ngân Nguyệt Lang tộc cùng Thất Thải Không Tước tộc các loại yêu tộc lao tổ tìm được hóa thần cơ duyên, bọn chúng sắp tấn thăng hóa thần, một khi thành công, như vậy Thiên Bằng tộc các loại chủng tộc sẽ không còn là duy nhất bá chủ, khối này đại lục cũng sẽ đản sinh càng nhiều hóa thần chủng tộc, thế cục cũng sẽ càng thêm hỗn loạn. Bất quá Ngân Nguyệt Lang tộc các loại chủng tộc không biết đến là, bọn chúng nội bộ xuất hiện nội ứng, bọn chúng lao tổ hành tung sớm đã bị Thiên Bằng tộc, Băng Phách tộc, Giao Long tộc cùng Tiên Hồ tộc bọn chúng trưởng khống. Đối với những này sừng sững tại Tây Châu đại lục vài vạn năm bá chủ mà nói, bọn chúng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chủng tộc nào thế lực khiêu chiến tự mình. Cho nên bọn chúng liên hợp lên, dự định tiêu diệt Ngân Nguyệt Lang tộc những này ghê tởm chủng tộc, sau đó cho những cái kia nhỏ yếu chủng tộc một cái cảnh cáo, ai cũng đừng vọng tưởng tấn thăng hóa thần. Làm nhân tộc Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ, chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ gì, mặc kệ bọn chúng hành động lần này thắng lợi hay là thất bại, ngươi cũng có thể ngồi xem Vân Khởi Vân Dũng, bất quá có lẽ ngươi có thể thừa dịp cái này cơ hội, vì chính mình thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Vận mệnh sẽ cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, ngươi cái gì cũng không làm, như vậy Thiên Bằng tộc các loại bá chủ chủng tộc hành động sẽ thành công, bọn chúng sẽ diệt sát Ngân Nguyệt Lang tộc các loại chủng tộc, lần nữa giữ gìn bá chủ chủng tộc thống trị, Tây Châu đại lục ngày sau không còn có bất kỳ chủng tộc nào có thể khiêu chiến bọn chúng địa vị, ngươi không có bất luận cái gì thu hoạch, đương nhiên cũng không có tổn thất quá lớn, nhưng là tiếp xuống nhân tộc tại Tây Châu đại lục sẽ khó khăn trùng điệp. Vận mệnh nhắc nhở hai, 7 ngày sau lúc ban đêm, Thiên Bằng tộc hóa thần nhóm ly khai, dẫn đến Thiên Bằng thánh địa nội bộ không hư, không có hóa thần tu sĩ che chở, ngươi có thể tiến về Thiên Bằng thánh địa, cướp đoạt thánh địa dự biên, thừa cơ kiếm một món hời. Một khi thành công, ngươi liền sẽ đạt được đại lượng tứ giai linh dược cùng ngũ giai linh dược, đạt được một đạo tứ phẩm cơ duyên. Vận mệnh tăng lên 3, không ăn cướp liền không ăn cướp, một khi ăn cướp liền muốn kiếm một lớn, vớt đến long trời lở đất, ngươi không vừa lòng tại Thiên Bằng tộc thánh địa, 7 ngày sau lúc ban đêm ngươi nghị đối Thiên Bằng tộc, Băng Phách tộc, Giao Long tộc cùng Tiên Hồ tộc đồng thời xuất thủ, cướp đoạt bọn chúng thánh địa tài phú. Cái này tứ đại hóa thần chủng tộc thống trị Tây Châu đại lục vài năm, quả thực là giàu đến chảy mỡ. Bọn chúng lúc đầu hoàn mỹ vô khuyết, không có bất luận cái gì sơ hở, nhưng là hành động lần này khiến cho bọn chúng hóa thần tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, cái này cũng cho ngươi tốt nhất một lần ăn cướp cơ hội. Nếu như là cái khác tu sĩ, hành động lần này trên cơ bản không có khả năng thành công, nhưng là ngươi có được Thái Hư chi môn, mà lại đã sớm tại tứ đại chủng tộc thánh địa phụ cận lưu lại không gian tọa độ, cho nên ngươi đồng thời ăn cướp tứ đại hóa thần chủng tộc kế hoạch chưa hẳn không có khả năng thành công tính. Nếu là ngươi muốn thành công, ngươi cần nói phục chính mình chân linh sủng thú côn bằng minh, Viêm Long tấn cùng một long thương dây leo, bất quá thuyết phục bọn chúng cũng không có khó khăn như vậy, bởi vì bọn chúng cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói cũng là tốt đẹp cơ hội. Chỉ cần bọn chúng đối phó cái khác Tam Đại Hóa Thần Thánh Địa, như vậy lần này cướp sạch tứ đại hóa thần chủng tộc kế hoạch, liền nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ngươi cũng sẽ đạt được một đạo nhị phẩm cơ duyên, cùng đại lượng khí vận. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, hắn ngược lại là không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện dạng này vận mệnh nhắc nhở. hắn tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại thế mà đi tới Tây Châu đại lục một lần vận mệnh đối rẽ. Nếu như không có chính mình xuất thủ, đoán chừng Thiên Bằng tộc các loại bá chủ chủng tộc vẫn là sẽ cao cao tại thượng, thống trị hết thảy. Nhưng là xuất hiện chính mình dạng này biến số, như vậy kết quả là sẽ hoàn toàn không đồng dạng. Xuất hiện dạng này cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Yêu tộc cứ hiếp nhân tộc thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm trả giá thật lớn. Thương phàm đối với Thiên Bằng tộc các loại chủng tộc không có bất kỳ thương hại, ngày xưa bọn chúng đối với nhân tộc kỹ trải qua chèn ép, đem nhân loại xem như là gia súc mà đối đãi, có thể nói là cùng hung cực gắt. Dù là hủy diệt bọn chúng, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Hiện tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng chỉ bất quá là thu hồi một điểm lợi tức mà thôi. Mà lại đây là chủng tộc chi tranh, dung không được nửa điểm nhân tử. Đối với hắn mà nói, tứ đại hóa thần chủng tộc tự nhiên là càng nhỏ yếu hơn lại càng tốt. Cứ như vậy nhân tộc chiếm cứ Tây Châu đại lục cơ hội lại càng lớn. Đồng thời hắn cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện, dạng này hắn mới có thể cấp tốc tăng lên tới hóa thần cảnh. Nếu như dựa vào khổ tu, đều không biết do cần bao lâu thời gian mới có thể tấn thăng hóa thần. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức điều động chính mình phân thân, phân biệt đi tìm chính mình chân linh sủng nói, để bọn chúng tự mình xuất thủ, cướp đoạt hóa thần chủng tộc tài nguyên. Đầu tiên hắn tự mình tìm tới cửa, dĩ nhiên chính là ngủ say tại vạn thú bí cảnh tiểu côn bằng mình. Dù sao ngay tại chính mình bế quan tu luyện địa phương, cự ly rất gần. Lúc đầu ngay tại ngủ say tu luyện tiểu côn bằng mình cũng là ăn nhiều giật mình, không biết rõ cái này ghê tởm nhân loại muốn làm cái gì. Mặc dù cùng cái này nhân loại ở chung được thời gian dài như vậy, nội tâm cũng không có ngay từ đầu như thế bài xích, nhưng là làm cao ngạo chân linh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thần phục. Bất quá Khương Phàm rất nhanh liền nói rõ chính mình ý đồ đến. Cái gì? Ngươi muốn cho bản côn bằng xuất thủ ăn cướp một tòa hóa thần thánh địa? Quả nhiên là vô sỉ nhân loại, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại sự tình này ngươi cũng làm ra được, cỡ nào hèn hạ a. Bản đại gia thế nhưng là vĩ đại côn bằng, làm sao lại làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình đây? Ngươi đây là tại vũ nhục côn bằng. Côn bằng mình trừng to mắt, lộ ra một bộ dáng rất tức giận. Vậy ngươi có làm hay không? Không làm lời nói, ta tìm những người khác. Khương Phàm tức giận nói, hắn lập tức liền nhìn ra được cái thằng này đang trăm bước. Làm, nhưng là ta muốn năm thành. Không đáp ứng, ta thì không đi được. Bản đại gia là tuyệt đối sẽ không để ngươi cái này nhân loại kiếm tiện nghi. Côn bằng minh lộ ra một bộ đòi hỏi nhiều bộ dáng. Nói thật, làm Khương Phàm nói ra kế hoạch này thời điểm, nó lập tức liền tâm động. Mặc dù tại thượng cổ thời đại thời điểm, côn bằng hoàn toàn chính xác 10 phần giàu có, nhưng là kia là chính mình lão ba, cũng không phải chính mình. Hiện tại nó quả thực là nghèo đến rất mùng tơi. Tu vi tăng lên toàn bộ nhờ khổ tu, có thể nói là 10 phần thê thảm. Nếu có đại lượng linh dược phụ trợ, nó nhất định có thể cấp tốc tăng lên chính mình tu vi. Tốc độ tiến bộ cũng sẽ không như thế chậm chạp. Làm vĩ đại chân linh, nó danh giới cuối cùng có thể nói là tương đương linh hoạt. Trên thực tế cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, chính mình lão ba cũng không biết rõ đánh cướp bao nhiêu chủng tộc, có thể nói là thừa kế nghiệp cha. Cho nên nó đương nhiên sẽ không kháng cự loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Nam Thành. Tốt a, ta đáp ứng. 7 ngày sau, chúng ta liền cùng một chỗ độc thủ. Nghe nói như thế, Thương Phàm khỏe miệng giật một cái, hắn lúc đầu coi là cái này tiểu côn bằng muốn 7 thành, thậm chí là 8 thành đây, không nghĩ tới vẹn vẹn 5 thành tài nguyên, đây cũng là sư tử ông chủ nhỏ miệng. Cho nên hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Một đạo phân thân thì là đi đến Hỏa Long bí cảnh, đi tới Viêm Long tận ngủ say địa phương. Sau đó hắn liền tỉnh lại đầu này tiểu Viêm Long. Lê tẩm nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như ngươi muốn nô dịch ta, bản Long là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đơn giản là đồng quy vu tận mà thôi. Tiểu Viêm Long tận ngoài mạnh trong yếu nói. Nó đối cái này nhân loại có thể nói là e ngại tới cực điểm. Trước đó nó nghĩ hết thể biện pháp, nhưng là đều không thể thoát khỏi cái này khế ước. Có thể nói trước đó một chút thời gian nó cơ hồ là mỗi ngày làm ác mộng, cảm thấy cái này ghê tởm nhân loại khi dễ chính mình, cưới mình tới chỗ bay, để cho mình mất hết chân linh mặt mũi. Nhưng là cái này nhân loại cuối cùng vẫn là tìm tới cửa, đây là rốt cuộc tìm được nô dịch biện pháp của mình sao? Nó hiện tại vô cùng lo lắng hãi hùng. Nếu có cái gì không đúng, nó liền trước tiên chạy trốn, dù là từ bỏ cái này hang ổ cũng ở đây không tiếc. Ta muốn tìm ngươi hợp tác một sự kiện. Thương Phàm cũng không nói nhảm cái gì, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Để cho ta đi ăn cướp một tòa hóa thần thánh địa, mà lại ta còn có cơ hội thu hoạch được trong đó 5 thành tài nguyên. Thật hay là giả, ngươi cái này hèn hạ nhân loại sẽ cho ta nhiều như vậy chỗ tốt? Tiểu Viêm Long tận rất là chấn kinh. Nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân loại thế mà lại hảo tâm như vậy, thế mà lại cho mình nhiều như vậy chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, nó cảm thấy khả năng này là cái cạm bẫy. Vậy ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Khương Phàm hỏi. Đương nhiên đáp ứng. Giống như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu bản Long? Tiểu Viêm Long tận cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Nó cũng sợ hãi mình nếu là cự tuyệt cái này nhân loại, nói không chừng sẽ chọc giận đối phương, đến thời điểm liền có thể đối với mình làm một chút chuyện bất lợi, cái gọi là long ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại cũng chỉ là tạm thời cúi đầu mà thôi, không đáng kể chút nào. Làm ấu long, chính mình cũng hẳn là chịu đựng. Càng quan trọng hơn là cái này đối với mình mà nói, đích thật là một kiện chuyện tốt to lớn. Bởi vì trước mắt nó thật sự là quá khuyết thiếu tài nguyên. Nếu như là thượng cổ thời đại thời điểm, chính mình mẫu thân khẳng định sẽ cho mình chuẩn bị đại lượng linh dược, thậm chí còn có tiên dược, nhanh chóng xúc tiến chính mình trưởng thành. Bất quá cho tới bây giờ thời đại này, hết thảy đều cần chính mình tự lực cánh sinh. Nếu là bỏ qua cái này cơ hội, đều không biết rõ cần chờ đến cái gì thời điểm. Mà lại làm Viêm Long, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản thân liền là nó bản năng. Thượng cổ thời đại chính thời điểm mẫu thân chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngân Long, không biết do đánh cướp bao nhiêu thế lực. Long xào bên trong cũng mang về rực rỡ muôn màu bảo vật. Nó làm Viêm Long cũng tuyệt đối không thể ném đi mẫu thân thanh danh. Lại một đạo phân thân đi đến Mộc Long bí cảnh. Giờ này khắc này, Mộc Long tàn hồn tự nhiên là ngủ say tại viên kia Mộc Long thụ phía trên, hiện tại nó cũng bị Khương Phàm tỉnh lại. Nhưng là đi qua thời gian 3 năm, nó đạt được một chút khí vận chi lực tới nhuần, từ đó khiến cho trên người nó lực lượng khôi phục một chút, đương nhiên cự ly toàn thịnh thời kỳ đều không biết rõ kém bao xa. Ngươi muốn cho ta đối phó Tây Châu đại lục một tòa hóa thần thánh địa, cướp đoạt bên trong tài nguyên. Mộc Long thương dây leo nghe Khương Phàm kế hoạch, một đôi mắt rồng rất là bình tĩnh, tựa hồ không có gì có thể để cho nó động dung. Không sai, hiện tại xuất hiện một cái thiên đại cơ hội. Những này hóa thần thánh địa hóa thần tu sĩ ly khai, thánh địa không hư. Thừa dịp cái này thời điểm, chúng ta liền có thể xuất thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một khi thành công, liền có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Đến thời điểm tấn thăng hóa thần trước đó, đều không cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Cho nên cái này cơ hội không dung bỏ lỡ. Khương Phàm gật gật đầu, nói thẳng ra kế hoạch của mình. Nếu là như vậy, vậy ta đáp ứng. Đến thời điểm ta sẽ ra tay. Dù sao lão phu hoàn toàn chính xác cũng cần đại lượng linh dược đến khôi phục tu vi. Mộc Long thương dây leo mỉm cười, mặc dù nó chỉ là còn lại một đạo tàn hồn lực lượng, nhưng là phát huy ra hóa thần cấp độ lực lượng, kỳ thật vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Nó đối với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại sự tình này cũng không có bất kỳ chướng ngại tâm lý, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Bởi vì thượng cổ thời đại thái hư giới chính là như vậy man hoang nhân đại. Hết thảy đều là thực lực vi tôn. Nếu là không có đủ thực lực, liền sẽ bị địch nhân cướp đi bảo vật. Nếu như mình có đầy đủ thực lực, liền có thể cướp đi người khác bảo vật. Thế giới này chung quy là mạnh được yếu thua bụi rừng xã hội. Từ cổ chí kim, đều chưa hề cải biến. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Khương Phàm cảm thấy rất là mừng rỡ. Đạt được Tam Đại Chân Linh trợ giúp, lần này ăn cướp hóa thần thánh địa kế hoạch chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chương 406, vận mệnh chỉ dẫn, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Chương 406, vận mệnh chỉ dẫn, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Cùng lúc đó, Tây Châu đại lục nơi nào đó địa phương, Thiên Bằng tộc, Giao Long tộc, Băng Phách tộc cùng Tiên Hồ tộc hóa thần tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Từng cái trên thân tràn ngập kinh khủng yêu khí. Phương viên vạn dặm bầu trời tựa hồ cũng tại thời khắc này xé rách. Toàn bộ hóa thần tu sĩ cộng lại tổng cộng là 12 vị. Bọn chúng theo thứ tự là Thiên Bằng tộc Bằng Vô Cực, Bằng Cửu Thần, Bằng Huyền Nguyên, Giao Long tộc Giao Phược Tiên, Giao Thủy Triện, Giao Thiên Công, Băng Phách tộc Băng Huyền Cơ, Băng Liệt Ảnh, Băng Tân Ly, còn có Tiên Hồ tộc Hồ Nghiên Tuyết, Hồ Vô Vọng, Hồ Thiên Thu các loại. Có thể nói, toàn bộ Tây Châu đại lục 12 vị hóa thần yêu tu đều tụ tập chỗ này. Chính là những này hóa thần yêu tu tồn tại, mới đặt vững tứ đại bá chủ chủng tộc, bao trùm rất nhiều yêu tộc phía trên. Không nghĩ tới chúng ta thế mà cũng sẽ có một ngày tụ tập cùng một chỗ. Nếu là bị cái khác yêu tộc biết, sợ rằng sẽ long trời lở đất đi. Băng Vô Cực hít mắt, nhìn xem cái khác hóa thần yêu tu. Không hề nghi ngờ, đây quả thực là xưa nay chưa từng có một lần hành động, thế mà dẫn động 12 vị hóa thần yêu tu. Ngoại trừ ngày xưa tứ đại chủng tộc đại chiến bên ngoài, quả thực là trước nay chưa từng có. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Những bọn tiểu bối kia viên náo thật sự là quá hùng, khiến cho Tây Châu đại lục chướng khí mù mịt. Tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ dao động chúng ta tứ đại chủng tộc căn cơ. Giao Tiên Công thản nhiên nói, trên thân tràn ngập thật sâu sát khí, làm cho người không rét mà run. Hiển nhiên đã từng chết trên tay nó sinh linh vô số kể, thậm chí nó nuốt ăn qua sinh linh hình thành hải cốt, đều có thể chồng chất thành từng tòa to lớn bạch cốt sơn phong. Bàn về hung tàn, ai cũng không sánh bằng Giao Long tộc. Nghe nói Ngân Nguyệt Lang tộc các loại chủng tộc đều có không ít tiểu gia hỏa dự định tấn thăng ngũ giai. Nếu như bọn chúng thành công, Tây Châu đại lục chỉ sợ lập tức sẽ xuất hiện 5-6 tôn ngũ giai tồn tại a. Đến thời điểm lập tức cũng đủ để cùng chúng ta tứ đại chủng tộc đứng ngang hàng. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện tại Tây Châu đại lục, cái này cũng có hại chúng ta tứ đại chủng tộc lợi ích. Những cái kia tiểu gia hỏa thật sự là quá tàn rỡ. Không có chúng ta cho phép, thế mà liền dám bước vào ngũ giai, quả thực là tự tìm đường chết. Băng Huyền Cơ thản nhiên nói. Lời của nó ở giữa tràn ngập thật sâu hàn ý, trên thân tràn ra từng sợi hàn khí, trong nháy mắt liền đem dưới lòng bàn chân đại sơn đông kết, hóa thành một tòa to lớn băng sơn, phóng xuất ra lạnh lẽo thấu xương khí tức. Sư tử bộ thỏ cũng đem hết toàn lực. Mặc dù đều là chút tiểu gia hỏa, nhưng là cũng không thể không phòng bọn chúng có một chút thủ đoạn. Chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, vừa vặn đưa chúng nó một mẹ hút gọn, triệt để diệt tuyệt những này tiểu gia hỏa hy vọng. Hồ Thiên Tu mỉm cười. Kỳ thật đây cũng là bọn chúng 12 vị hóa thần dụng ý, đó chính là dùng tuyệt đối lực lượng triệt để nghiền ép bọn này nhỏ yếu chủng tộc, đây là một lần giết gà giật mình khỉ hành động, tuyệt đối sẽ không cho chúng nó bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Triệt để đoạn tuyệt những này nhỏ yếu chủng tộc toàn bộ hy vọng. Về phần bọn chúng rời đi về sau, tự mình chủng tộc thánh địa có thể hay không phát sinh vấn đề, loại sự tình này bọn chúng căn bản không có cân nhắc. Dù sao toàn bộ Tây Châu đại lục bọn chúng chính là mạnh nhất tồn tại, không có thứ hai tôn hóa thần. Thử hỏi lại có ai lá gan như thế mập, dám can đảm thừa dịp bọn chúng ly khai, xâm lấn thánh địa đây, cái này thuần túy là tự tìm đường chết. Toàn bộ Tây Châu đại lục vài vạn năm xuống tới đều chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Cho nên bọn chúng căn bản không cảm thấy chính mình rời đi về sau, thánh địa sẽ phát sinh vấn đề gì. Dù là thật phát sinh vấn đề gì dựa theo tốc độ của bọn nó, hẳn là cũng có thể gấp trở về. Bởi vậy lần này kế hoạch nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không có người nào có thể ngăn cản. 7 ngày sau, Vạn Thú bí cảnh, Hôn Nguyên Phong, Khương Phàm, Tiểu Côn Bằng Minh, Tiểu Viêm Long tấn cùng Mộc Long Thương đang xuất hiện ở chỗ này. Ba đầu chân linh cũng là lần thứ nhất chạm mặt, bọn chúng cũng là hết sức ngạc nhiên nhìn xem đối phương. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới trừ mình ra, cái này nhân loại thế mà còn cùng cái khác chân linh ký kết khế ước. Điều này cũng làm cho bọn chúng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ghê tởm, cái này nhân loại trừ ta ra, thế mà còn cùng cái khác chân linh ký kết khế ước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hèn hạ vô sỉ nhân loại chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là một lòng sao? Tiểu côn bằng mình tức giận đến nghiến răng. Mặc dù nó rất không cam tâm cùng Khương Phàm ký kết khế ước, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi cái này khế ước, nhưng khi nó nhìn thấy trừ mình ra, hôn đản này nhân loại còn cùng cái khác hai đầu chân linh ký kết khế ước, nó lập tức liền trong lòng không thăng bằng. Có chính mình về sau thế mà còn không vừa lòng, còn cùng cái khác chân linh có quan hệ. Cái này nhân loại thật sự là lòng quá tham. Đến cùng là khế ước bao nhiêu chân linh mới vừa lòng thỏa ý, a đáng sợ, cái này nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. Cái này nhân loại quả nhiên 10 phần am hiểu nô dịch chân linh. Ngoại trừ bản long bên ngoài, thế mà còn có cái khác chân linh bị độc thủ của hắn. Trước đó không có cùng đối phương cứng đối cứng quả nhiên là chính xác. Nếu là thật sự vậy mặt, chỉ sợ cũng xong đời. Tiểu Viêm Long Tấn lại là đối Khương Phàm càng thêm e ngại, cảm thấy cái này nhân loại quả thực là thâm bất khả trắc, nó cảm thấy có lẽ chính là từ thượng cổ thời đại sống sót đáng sợ nhân loại. Bằng không mà nói, làm sao lại trưởng khống loại này nô dịch chân linh thủ đoạn? Hơn nữa còn có một đầu trưởng thành chân linh. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó đều không tin tưởng sẽ phát sinh như thế hoang đường sự tình. Xem ra tiếp xuống nó vẫn là cần chịu đựng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nó tìm tới thoát khỏi khế ước cơ hội về sau lại hành động, nếu không nó ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội thoát khỏi. Thế mà lại còn hai đầu còn nhỏ chân linh ký kết khế ước. Xem ra vẫn là ngày xưa côn bằng cùng Viêm Long hậu duệ. Năm đó bọn chúng thế mà còn sống sót sao? Bất quá cái này hai đầu còn nhỏ chân linh thế mà còn là bị cái này nhân loại tìm tới, hơn nữa còn ký kết khế ước. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, đạt được thiên đạo chiếu cố tồn tại. Đi theo cái này nhân loại quả nhiên là lựa chọn chính xác. Có lẽ giải quyết tương lai đại kiếp cơ hội chính là tại cái này nhân loại trên thân. Một Long Thương đằng ánh mắt lấp lóe. Nó cũng coi là được chứng kiến Khương Phàm cái này nhân loại đủ loại bản sự. Nhưng là mỗi lần gặp mặt, nó đều cảm thấy kinh thán không thôi, cảm thấy cái này nhân loại thủ đoạn thật sự là quá nhiều, át chủ bài đông đảo. Bình thường tới nói, chân linh hẳn là đã sớm ở thời đại này diệt tuyệt mới đúng. Hết lần này tới lần khác cái này nhân loại bên người lại là xuất hiện ba đầu chân linh, cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, đều là gần như không tồn tại sự tình. Nếu như đây không phải là thiên mệnh chi tử a, như vậy ai mới là thiên mệnh chi tử a? Nó càng phát công nhận lựa chọn của mình. Bất quá cái này ba đầu chân linh ánh mắt lấp lóe, đều mang tâm tư, cũng không có lẫn nhau nói chuyện phiếm, ngược lại lâm vào đắm chìm. Buổi tối hôm nay chính là ăn cướp Tây Châu Đại Lục Hóa Thần Thánh Địa thời gian. Ta sẽ lợi dụng không gian chi môn, đem các ngươi chuyển tống đến cái khác hóa thần trong thánh địa. Chương 406, vận mệnh chỉ dẫn, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. 2 chương 406, vận mệnh chỉ dẫn, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Các ngươi có thể thu được bao nhiêu bảo vật, liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Chờ sự tình kết thúc về sau, các ngươi liền có thể thông qua không gian chi môn trở về nơi này. Chỉ cần động tác rất nhanh, tứ đại hóa thần thánh địa yêu tu cũng không làm gì được ngươi nhóm. Khương Phàm nói đơn giản chính một cái kế hoạch. Trên thực tế, hắn cũng không cần quá nhiều kế hoạch. Dựa theo tam đại chân linh bản sự, không dám nói đến đi tự nhiên, nhưng là những cái kia yêu tu muốn giết chết bọn chúng, cơ hội là không thể nào sự tình, dầu gì cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn, thoát đi hóa thần thánh địa. Có thể nói lần này kế hoạch cũng chỉ có nhỏ thắng cùng lớn thắng khác nhau mà thôi. Thừa dịp những cái kia hóa thần tu sĩ ly khai, bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể nói là gần như không tồn tại cơ hội. Bên trong khoảnh khắc, Khương Phàm trong lòng hơi động, thúc giục Thái Hư chi môn. Lập tức, trên mặt đất lập tức xuất hiện bốn tòa không gian chi môn, phân biệt liên thông bốn cái khác biệt địa điểm. Đương nhiên hắn cũng cho tam đại chân linh chọn lựa khác biệt đối thủ. Tỷ như côn bằng sẽ tiến về tiên hồ tộc địa bàn, Viêm Long sẽ tiến về băng phách tộc địa bàn, Mộc Long sẽ tiến về giao long tộc địa bàn, còn hắn thì sẽ tiến về thiên bằng tộc địa bàn. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, tam đại chân linh cũng không nói nhảm, riêng phần mình tuyển một tòa không gian chi môn, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Khương Phàm đồng dạng cũng là như thế. Thân hình hắn lóe lên, vượt qua Thái Hư chi môn, một giây sau liền đi tới thiên bằng tộc thánh địa phụ cận. Nơi này chính là thiên bằng tộc thánh địa sao? Khương Phàm nhìn về phía nơi xa. Xa xa nhìn lại, thiên bằng tộc thánh địa bị một tầng trắng tinh như tuyết vân vụ trố vần quanh, tựa như tiên cảnh thần bí mà phiếu miểu. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, vân vụ biên giới nổi lên ngân sắc quang mang, phản phất cho thánh địa khảm lên một đạo sáng chói bề bạc. Thánh địa chu vi là cao chừng vạn trượng xanh ngắt cự sơn, ngọn núi liên miên chập trùng, giống như một đầu cự long còn quấn thánh địa. Trên núi thảm thực vật rậm rạp, các loại kỳ hoa dị thảo cảnh tướng nở rộ, tàn mát ra trận trận mùi thơm ngất ngây. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối từ trong núi róc rách chảy ra, suối nước tại ánh nắng chiết xạ hạ lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, phản phất một đầu lưu động thải hồng, thuận thế núi vốn lượn mà xuống. Cuối cùng biến mất tại thánh địa trong bất quá tại hắn linh thức cảm giác phía dưới, mảnh này khu vực bao phủ một tòa to lớn ngũ giai cấm chế trận pháp, hư không chỗ sâu bao trùm lít nha lít nhít trận pháp đường vân, thâm bất khả trắc. Bình thường tu sĩ nếu là bước vào trong đó, tất nhiên sẽ bị cấm chế trận pháp đánh giết. Chỉ gặp giờ này khắc này, rất nhiều thiên bằng tộc tu sĩ tại thánh địa lối vào ra ra vào vào, từng cái thần sắc trang nghiêm, trên thân tràn ngập khắc nghiệt bầu không khí, hiển nhiên bọn chúng lập mưu đủ loại hành động. Dù là thiên bằng tộc hóa thần tu sĩ đều ly khai, nơi này vẫn là đầm rồng hang hổ. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ tin tức lần nữa chui vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Người rốt cục đi tới Thiên Bằng tộc thánh địa, đây là Thiên Bằng tộc trọng yếu nhất địa phương, sinh sống đại lượng Thiên Bằng tộc tu sĩ, nhưng là ngươi từ tương lai qua nơi này, đối với nơi đây cũng chưa quen thuộc. Muốn tại chỗ này thánh địa đạt được to lớn tài nguyên tu luyện, sau đó toàn thân trở ra, vậy đơn giản là khó như lên trời. May mắn ngươi có được vận mệnh nhắc nhở, có thể biến không thể thành có thể. Vận mệnh nhắc nhở một, trực tiếp giết đi vào Thiên Bằng tộc thánh địa, chân nam nhân chính là muốn mạnh cường, bằng vào thực lực của ngươi, bình thường Thiên Bằng tộc tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ngươi, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ tạo thành Thiên Bằng tộc vô số tu sĩ thương vong. Nhưng là ngươi sẽ bị những này Thiên Bằng tộc tu sĩ ngăn chặn, sau đó biết được việc này, phẫn nộ Thiên Bằng tộc hóa thần tu sĩ sẽ cấp tốc trở về, cuối cùng ngươi sẽ đối mặt với ba tôn hóa thần lửa giận. Có được Thái Hư chi môn ngươi tự nhiên có thể đào thoát, nhưng là ngươi cũng sẽ triệt để mất đi cướp sạch Thiên Bằng tộc thánh địa cơ hội, đồng thời ngươi nhân tộc thân phận cũng sẽ bại lộ tại yêu tộc trong tầm mắt. Vận mệnh nhắc nhở hai, ngạnh cương là chân nam nhân, nhưng là chú ý cẩn thận cũng là chân quân tử, ngươi hoàn toàn không cần thiết trước tiên kinh động Thiên Bằng tộc, có thể bằng vào Thiên Thiền Linh Diệp lực lượng chui vào Thiên Bằng tộc thánh địa. Mặc dù Thiên Bằng tộc thánh địa ngũ giai trận pháp có được kiểm trắc ngoại tộc tu sĩ năng lực, ngoại lai tu sĩ bước vào thánh địa bên trong đều sẽ bị trước tiên phát giác, nhưng là Thiên Thiền Linh Diệp lại là có thể dễ như trở bàn tay che đậy ngũ giai trận pháp cảm giác. Vì thu hoạch được lợi ích lớn nhất, ngươi có thể tiến về Thiên Bằng tộc bảo vật điện, kia là một tòa cung điện to lớn, ở vào Thiên Bằng tộc thánh địa tây bắc phương hướng, bên trong tồn trữ Thiên Bằng tộc vài vạn năm xuống tới tích lũy bảo vật cùng linh dược, như là có thể đem bảo vật điện cướp sạch không còn, Thiên Bằng tộc sẽ tổn thất nặng nề. Bảo vật điện đề phòng sông nghiêm, hết thảy mai phục 9 vị nguyên anh tu sĩ, nếu như ngươi có thể đánh giết trong chớp mắt bọn chúng, liền có thể giặt cho ngươi cướp bảo vật điện mang đến thời gian dài, nếu không hành động của ngươi sẽ lập tức bại lộ, đến thời điểm liền sẽ trêu chọc nơi phát ra nguyên không ngừng Thiên Bằng tộc tu sĩ, về sau thu hoạch của ngươi cũng sẽ ít rất nhiều. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cướp sạch Thiên Bằng tộc thánh địa đây, lại là không nghĩ tới vận mệnh nhắc nhở như thế ra sức. Vẹn vẹn một cái mắt, liền thấy rõ tòa này thánh địa rất nhiều huyền bí, đưa cho hắn một cái rõ ràng phương hướng. Điều này cũng làm cho hắn an tâm rất nhiều. Dù sao nhân loại lớn nhất sợ hãi, kỳ thật chính là không biết. Siêu. Nghĩ tới đây, Thương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, hắn thúc giục Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng. Cả người bị một cỗ thần bí lực lượng bao vây lại, khiến cho thân thể của hắn tiến vào ẩn hình trạng thái, đồng thời trên người khí tức cũng hoàn toàn biến mất, tồn tại cảm thật to giảm xuống. Không bao dài thời gian, hắn liền đi tới Thiên Bằng tộc thánh địa cửa chính. Đồng thời đây cũng là thánh địa duy nhất cửa ra vào. Cái này thời điểm, rất nhiều Thiên Bằng tộc tu sĩ ở chỗ này ra ra vào vào. Mỗi cái tiến vào thánh địa tu sĩ đều sẽ bị đại trận kiểm tra. Nếu như không phải Thiên Bằng tộc một viên, đều sẽ bị trước tiên kiểm tra ra. Bất quá bằng vào Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng, Thương Phàm đi theo chúng quanh Thiên Bằng tộc tu sĩ, dễ như trở bàn tay bước vào trong thánh địa, đồng thời nơi này cấm chế trận pháp cũng không cách nào phát giác được hắn tồn tại. Thật giống như hắn biến thành người trong suốt, tựa như không khí đồng dạng. Quả nhiên rất thuận lợi a. Thương Phàm sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình thuận lợi như vậy liền tiến vào Thiên Bằng tộc thánh địa trong, đây đều là ỷ lại tại Thiên Tiền Linh Diệp lực lượng. Nếu là không có món bảo vật này, hắn nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy? Chỉ sợ trước tiên liền bị Thiên Bằng tộc tu sĩ phát hiện. Nói thật, hắn càng thêm khát vọng đạt được hoàn chỉnh Thiên Tiền Linh Diệp. Đáng tiếc là muốn lấy được hoàn chỉnh Thiên Tiền Linh Diệp cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Ai cũng không biết rõ bọn chúng đến cùng là tản mát tại Thái Hư giới cái gì địa phương. Có thể được đến 3 mảnh Thiên Tiền Linh Diệp chính là cực lớn vật khí. Thiên Bằng tộc cũng là thời điểm trả giá thật lớn. Thương Phàm thân hình lóe lên, thi triển xúc địa thành thốn, cả người trong chớp mắt liền biến mất ở chỗ này. Hắn dựa theo vận mệnh nhắc nhở chỉ dẫn, hướng phía tây bắc phương hướng bay đi. Mẹn mẹn mười mấy phút, hắn rất nhanh liền đi tới Thiên Bằng tộc bảo vật điện. Đây là một tòa to lớn cung điện. Cả tòa cung điện vàng son lộng lẫy, chu vi bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, vách tường phía trên tuyên khắc phức tạp phù văn, tựa hồ một khi xúc động nơi này trận pháp, tất nhiên sẽ dẫn bạo nơi này lực lượng. Đồng thời cung điện chu vi thì là ẩn nặc 9 vị Thiên Bằng tộc nguyên anh tu sĩ, có thể nói là đề phòng sông nghiêm. Chương 407, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 407, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên. Giờ này khắc này, bảo vật trong điện, chọn vẹn 9 vị Thiên Bằng tộc nguyên anh tụ tập ở chỗ này. Bọn chúng thần sắc rất là nhẹ nhõm, dù sao vài vạn năm xuống tới, cũng không ai dám can đảm xâm lấn bảo vật điện. Cho nên bọn chúng trấn thủ bảo vật điện nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. 3 vị hóa thần lão tổ đều xuất động, đây quả thực là trước nay chưa từng có động tác. Cũng không chỉ là chúng ta Thiên Bằng tộc lão tổ mà thôi, liền Giao Long tộc, Băng Phách tộc cùng Tiên Hồ tộc lão tổ cũng xuất thủ, cái này quả nhiên là xưa nay chưa từng có sự tình. Không có cách, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc thật sự là quá mức khoa trương, nếu là bị bọn chúng thành công, sợ rằng sẽ đản sinh 5-6 tôn hóa thần, đến thời điểm chúng ta tứ đại ngũ giai chủng tộc thế lực liền sẽ bị áp bách, ngày sau chúng ta Thiên Bằng tộc chỗ nào có thể chiếm cứ như thế lớn địa bàn, cho nên tuyệt đối không cho phép bọn chúng đản sinh ngũ giai tồn tại. Đáng tiếc chúng ta cần trấn thủ bảo vật điện, nếu không ta khẳng định đi đến một chút náo nhiệt, lớn như thế chẳng cảnh cũng không thấy nhiều. Ai, đây cũng là chức trách của chúng ta, thánh địa vẫn là cần chúng ta trông coi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chờ các lao tổ khải hoàn trở về sau, khẳng định cần ăn mừng một phen, tốt nhất giết 10 vạn nhân loại huyết nhục thế nhưng là khó được mỹ thực a. Ngươi nghĩ nuốt ăn nhân loại chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trước đó ngươi bế quan tu luyện có lẽ còn không biết rõ, chúng ta Thiên Bằng tộc cảnh nội nhân loại đều biến mất, không biết rõ đến cùng bị ai bắt đi, hiện tại chúng ta muốn tìm đến một cái nhân loại đều làm không được, thật giống như nhân loại đã triệt để diệt tuyệt. Không thể nào, chuyện này đến cùng là thật hay giả, nhân loại thế mà hoàn toàn biến mất, không phải nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại sao? Đến cùng là ai làm loại sự tình này, hẳn là nhân loại muốn ngóc đầu trở lại. Nói thật không phải rất rõ ràng, trước đó trong tộc vẫn luôn đang điều tra chuyện này, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối, căn bản không biết rõ đến cùng là ai xuất thủ. Lại thêm trong tộc đem chủ yếu tinh lực đặt ở Ngân Nguyệt Lang tộc bọn chúng trên thân, đối với nhân loại loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không phải rất chú ý. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cùng ngũ giai tồn tại so ra, nhỏ yếu nhân loại không đáng kể chút nào, ta luôn cảm giác có lẽ nhân tộc muốn ngóc đầu trở lại, có lẽ tương lai sẽ ủ thành rất lớn tai họa. Ngươi thật sự là quá lo lắng, chỉ là nhân loại đáng là gì, căn bản không có khả năng uy hiếp được chúng ta thiên bằng tộc, dù là xuất hiện mới huyền thành đạo nhân, kia cũng chỉ có bị chúng ta chấn áp phần, Tây Châu đại lục thủy chung là chúng ta yêu tộc thiên hạ. Bất quá chuyện này cũng hoàn toàn chính xác cần tra rõ ràng, chờ các lao tổ giải quyết đám kia nhỏ yếu chủng tộc về sau, nhân loại biến mất chuyện này cũng tuyệt đối cần tra cái tra ra manh mối. Đông đảo thiên bằng tộc nguyên anh nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bọn chúng đối với nhân tộc các ý cũng rất lớn. Dù sao ngày xưa nhân tộc chi họa cũng cho thiên bằng tộc mang đến thương vong to lớn. Đồng thời bọn chúng cũng biết rõ thái hư giới rất lớn, nhân tộc y nguyên ở vào cường thịnh trạng thái. Chỉ là Tây Châu đại lục không có bao nhiêu cái khác cường đại nhân loại tu sĩ mà thôi, nhưng là tại cái khác đại lục nhân tộc y nguyên vô cùng cường đại, tỉ như tại Đông Châu đại lục bên trong, nhân tộc vẫn là tồn tại rất nhiều cường đại tông môn, thậm chí còn có rất nhiều cường đại hóa thần tu sĩ. Nếu là bị nhân tộc hóa thần phát hiện Tây Châu đại lục, sợ rằng sẽ phát sinh ghê gớm sự tình. May mắn Tây Châu đại lục cùng Đông Châu đại lục cách xa nhau cự ly vô cùng xa xôi, cho nên cũng không cần lo lắng Đông Châu đại lục nhân loại sẽ đến bọn chúng địa bàn ở trong. Đi chết đi. Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại mảnh này hư không vang lên, ẩn chứa sát ý vô tận. Người xuất thủ dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Đối với những này thiên bằng tộc tu sĩ, hắn đương nhiên không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này, tay hắn nắm lấy trước đó đạt được thứ tiên khí Trảm Tiên Phi Đao. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, món pháp bảo này khí linh kiệt ngạo bất tuần, nhưng là trải qua mấy năm thời gian sau khi thuần thục, nó cũng miễn cưỡng nghe theo Khương Phàm mệnh lệnh. Dù sao hắn thỉnh thoảng liền nuôi nấng một chút khí vận năng lượng, trợ giúp Trảm Tiên Phi Đao khí linh trưởng thành. Điều này cũng làm cho Trảm Tiên Phi Đao đối với Khương Phàm độ thiện cảm không ngừng tăng lên. Pháp lực khổng lồ quán thâu đi vào Trảm Tiên Phi Đao phía trên, từ đó kích hoạt lên Trảm Tiên Phi Đao một tia uy năng. Một cỗ kinh khủng đao ý bao phủ mảnh này khu vực, sinh ra đáng sợ uy áp, khóa chặt cái này chín vị thiên bằng tộc nguyên anh tu sĩ, để bọn chúng tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thiên bằng tộc nguyên anh tu sĩ lập tức liền động. Bọn chúng trấn thủ bảo vật điện đã thời gian rất lâu, cho tới nay đều không có ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, thậm chí không cảm thấy sẽ có cái gì địch nhân dám can đảm ngấp nghé thiên bằng tộc bảo vật điện. Trừ khi địch nhân tự tìm đường chết. Ai có thể muốn lấy được đây? Ba vị hóa thần lão tổ vừa mới ly khai thánh địa không bao lâu, thế mà liền có thần bí khó lường địch nhân tới cửa, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn nó. Giờ khắc này, bọn chúng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thân thể cùng linh hồn đều đang run sợ, một cỗ hủy diệt tinh khí tức bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, dù là bọn chúng nguyên anh cấp bậc tu sĩ, cũng cảm thấy chính mình không cách nào ngăn cản cô này uy năng. Ngay một giây sau, Khương Phàm thúc dục Trảm Tiên Phi Đao, trong nháy mắt huyền hóa thành chín đạo đao ảnh. Bọn chúng hướng phía bọn này tiên bằng tộc nguyên anh tu sĩ đánh giết tới, trong nháy mắt hình thành một đạo màu đen đao quang. Vẹn vẹn một sát na công phu, những này đao quang liền đi tới bọn này nguyên anh tu sĩ trước mặt. Không thể nào, thật hay là giả? Ta đã chết rồi. Rất nhiều thiên bằng tộc nguyên anh tu sĩ trừng to mắt, bọn chúng nhìn thấy màu đen đao quang sát na, thình lình phát hiện thân thể của mình đã bị dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa. Ngay sau đó, một cỗ hủy diệt tính ba động đống bộc phát, quét sạch bọn chúng thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bọn chúng thậm chí liền gào thảm thanh âm đều không có cách nào phát ra tới, cứ như vậy biến thành tro tàn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Vẹn vẹn một máy mắt, Trảm Tiên Phi Đao liền đánh chết chín vị thiên bằng tộc nguyên anh, không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là thứ tiên khí Trảm Tiên Phi Đao uy năng sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Thấy cảnh này, Thương Phàm con ngươi co bảo. Hắn đã sớm biết rõ cái này thứ tiên khí nhất định mười phần kinh khủng, dù sao đây chính là liền tiên nhân đều có thể chém giết pháp bảo. Đối phó chỉ là nguyên anh tu sĩ, thuần túy là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng là hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới một kích xuống dưới, liền bọn chúng thi hải đều hồi phi yên diệt. Chỉ có thể nói không hổ là thứ tiên khí, cũng không phải là pháp bảo tầm thường có thể sánh được. Chính mình đạt được món pháp bảo này, quả thực là như hổ thêm cánh. Hừ, giết mấy cái sâu kiến thôi, thế mà còn cần bản đại gia xuất thủ. Ngày sau đừng cho bản đại gia ra tay giết những này rác rưởi. Trảm Tiên Phi Đao cảm thấy rất là bất mãn. Nó cảm thấy chẳng qua là đối phó mấy tôn nguyên anh tu sĩ thôi, thế mà còn cần chính mình xuất thủ. Đây không phải là tinh khiết lãng phí lực lượng của mình sao? Nếu như không phải là bởi vì cái này ghê tởm nhân loại sử dụng thủ đoạn đặc thù khống chế chính mình, nó quả quyết sẽ không như thế phối hợp. Bất quá bây giờ đều lên thuyền hải tặc, nó nghĩ không ra lực đều là chuyện không thể nào. Điều này cũng làm cho nó vạn phần bất đắc dĩ. Yên tâm, chỉ là muốn thử xem ngươi uy năng mà thôi. Ngày sau khẳng định sẽ vì ngươi tìm tới một chút đối thủ tốt. Khương Phàm mỉm cười. Hắn cũng không để ý tới Trảm Tiên Phi Đao bán trách, mà là đem hắn thu vào. Bởi vì thời gian đã không nhiều lắm. Cái này chín vị thiên bằng tộc nguyên anh tu sĩ tử vong, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thiên bằng tộc. Dù sao bọn chúng đều là trấn thủ bảo vật điện nguyên anh. Nếu là những này nguyên anh tử vong, như vậy bảo vật điện khẳng định là xuất hiện vấn đề lớn. Đến thời điểm toàn bộ thiên bằng tộc tu sĩ đều sẽ chen chúc mà tới, muốn cướp đoạt toàn bộ bảo vật trong điện bảo vật, hắn thời gian còn lại sẽ không rất nhiều. Cho nên hắn hoàn toàn không có thời gian cùng Trảm Tiên Phi Đao nói bất luận cái gì nói nhảm. Siêu. Trong nháy mắt, Khương Phàm thân hình lóe lên, lập tức tiến vào bảo vật điện ở trong. Không có cái này chín cái thiên bằng tộc nguyên anh cản trở, hắn quả thực là như vào chỗ không người. Đồng thời hắn còn có tiên tiền linh diệp che giấu chính mình khí tức, cũng sẽ không xúc động nơi này cấm chế trận pháp. Ông trời của ta, nơi này thật nhiều bảo vật. Thiên bằng tộc đến cùng là vơ vét bao nhiêu linh dược a? Đơn giản chính là giàu đến chảy mỡ. Tiến vào bảo vật điện về sau, Vạn Hóa Đan Lô trước tiên chú ý tới bảo vật điện diện tích rất lớn, tựa như một tòa quảng trường, bên trong chia cắt rất nhiều gian phòng. Mỗi một cái gian phòng đều tồn trữ đại lượng bảo vật. Trong đó nhiều nhất bảo vật dĩ nhiên chính là linh dược. Đại lượng linh dược chồng chất cùng một chỗ, đơn giản chính là chồng chất như núi. Bọn chúng phóng xuất ra mùi thuốc nồng nặc, làm cho người hương thơm xông vào mũi, tựa hồ ngửi một chút, đều có thể khiến cho tu vi đạt được tăng lên. Chậc chậc, những này linh dược đến cùng là giá trị bao nhiêu linh thạch a? Mấy trăm triệu linh thạch? Số 1 tỷ linh thạch? Không, đều không đúng, tối thiểu giá trị chục tỷ linh thạch, thậm chí là 1-200 ức linh thạch. Phát, lần này là thật phát a. Hôn Nguyên Phù bút thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Mặc dù làm Hôn Nguyên Phù tông truyền thừa đạo khí, đã từng thấy qua càng nhiều bảo vật, nhưng là người nghèo chí ngắn a, từ khi tông môn suy sụp về sau, nó cực độ khuyết thiếu tài nguyên. Dù là có mới tông chủ, nó cũng không có cách nào cho bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ có thể mặc cho chính Khương Phàm trưởng thành. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hôn Nguyên Phù bút xem như triệt để sợ nghèo. Cũng không chỉ là linh dược a. Nơi này cũng tồn trữ đại lượng pháp bảo. Cái gì pháp khí, linh khí, thậm chí liền linh bảo cũng có. Rõ ràng là yêu tộc tu sĩ, không nghĩ tới tồn trữ nhiều như vậy pháp bảo, đến cùng là từ đâu vơ vét trở về. Không phải là từ những cái kia thượng cổ bí cảnh thế giới đạt được hay sao? Đãng Ma Chung cũng là hết sức tò mò dò xét chu vi. Nó phát hiện trong đó một mảnh khu vực tồn trữ đại lượng pháp bảo. Mỗi một món pháp bảo tách ra đạo đạo bảo quang, khiến cho mảnh này khu vực vàng son lộng lẫy, kim quang sáng chói. Toàn bộ cộng lại pháp bảo số lượng, chỉ sợ đều vượt qua mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn kiện. Bình thường luyện khí sư nếu là muốn luyện chế nhiều như vậy pháp bảo, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu thời gian. Nếu là đem những này pháp bảo cướp đoạt tới tay, đến thời điểm Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ đều có thể nhân thủ một kiện. Cái này tất nhiên sẽ tăng lên cực lớn Hỗn Nguyên Phủ Tông lực lượng. Có thể nói, cái này cũng sẽ cực lớn phong phú tông môn bảo khố, gia tăng tông môn nội tình. Mặc kệ bọn chúng đến cùng là thế nào đạt được, hiện tại những bảo vật này toàn diện đều là chúng ta. Vơ vét, toàn diện tìm kiếm cho ta phá. Khương Phàm hiện tại cũng lười cân nhắc những bảo vật này giá tiền, dù sao mặc kệ giá trị như thế nào, hắn đều toàn diện thu vào đi Linh Lung Tháp nội bộ trong thế giới. May mắn hắn đạt được Linh Lung Tháp dạng này không gian bảo vật, nếu như là bình thường tu sĩ, nhiều lắm thì có một ít túi chứa vật, dù là thật lại tới đây, đại khái suất cũng không cách nào vận chuyển đi quá nhiều bảo vật. Nhưng là hắn lại có thể đem những bảo vật này toàn diện đóng gói mang đi, một kiện cũng sẽ không lưu lại. Ầm ầm mẹn mẹn mấy phút thời gian, Khương Phàm liền đem chính mình mắt chỗ cùng bảo vật vơ vét sạch sẽ, thậm chí cả mặt đất cục gạch đều không có bông tha kem chút liền thừa trọng tường đều phá hủy. Dù sao tòa cung điện này kiến trúc vật liệu cũng là mười phần chân quý. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nghĩ tòa cung điện này đều phá hủy, toàn bộ dọn đi. Quá tàn bạo. Chủ nhân đây là vơ vét một cái hóa thần chủng tộc đại lượng bảo vật, chỉ sợ thiên bằng tộc sẽ triệt để điên cùng đi. Thái Ức Ngũ Yên La rất là cảm khái nói. Nó thế nhưng là biết mình chủ nhân đến cùng là vơ vét bao nhiêu bảo vật. Cho dù là hóa thần chủng tộc đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu năm mới có thể đạt được nhiều như vậy. Thế nhưng là hiện đây này, cũng là bị chính mình chủ nhân tận diệt. Nó cảm thấy mình nếu như là thiên bằng tộc lão tổ, chỉ sợ đều sẽ bị tức giận đến thất khổng sinh yên. Ai cũng chịu không được chính mình nhọc nhằn khổ sở tích lũy bảo vật bị địch nhân tận diệt, khẳng định sẽ điên cuồng. Nhưng là chủ nhân rất nhanh liền đường chạy. Coi như thiên bằng tộc lại thế nào phẫn nộ, cũng tìm không thấy chủ nhân tại cái gì địa phương. Luyện Yêu Hồ đắc ý nói, nó cảm thấy thiên bằng tộc đối với hiện tại chủ nhân đến nói, đích thật là quái vật khổng lồ. Nếu là bị đối phương biết được chính mình chủ nhân, nói không chừng sẽ trêu chọc theo đuổi giết. Bất quá đáng tiếc là, thiên bằng tộc là không thể nào biết được chính mình chủ nhân đến cùng là thân phận gì. Thậm chí thiên bằng tộc đều khó mà tìm tới chính mình chủ nhân tung tích. Là thời điểm đường chạy. Khương Phàm nhìn một chút chu vi trống rỗng bảo vật điện, cảm thấy một loại từ đáy lòng cảm giác thành tựu. Hắn thừa dịp thiên bằng tộc hóa thần lão tổ rời đi cơ hội, cướp sạch thiên bằng tộc bảo khố. Đều không biết do kiếm lời bao nhiêu linh thạch. Đương nhiên hắn cũng biết không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao thiên bằng tộc liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ biết được trông coi bảo vật điện nguyên anh tu sĩ tử vong. Cho nên hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ngay cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Chúc mừng ngươi vượt qua một lần sinh tử kiếp khó, ngươi thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, 300 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nội tâm rất là vui sướng. Xem ra chính mình thu hoạch lần này đích thật là rất lớn, lại có một đạo nhị phẩm cơ duyên. Nhưng là hiện tại cũng không phải là kiểm tra bảo vật thời điểm, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn tương đối tốt. Cái này thời điểm, Khương Phàm từ trên thân lấy ra Thái Hư Chi Môn. Rất nhanh hắn liền thông qua Thái Hư Chi Môn, trong chớp mắt liền biến mất tại nơi này. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua ở đây đồng dạng. Cùng lúc đó, thiên bằng tộc một chỗ cung điện, nơi này thả ở từng chiếc hồn đăng. Nếu là trong đó một chiếc hồn đăng dập tắt, liền đại biểu trong đó một vị tộc nhân chết đi. Mà tòa cung điện này cũng sẽ có đại lượng tiên bằng tộc tu sĩ trông coi. Nếu là nào đó một chiếc hồn đăng dập tắt, bọn chúng cũng sẽ trước tiên báo cáo. Cái này thời điểm, bọn này hộ vệ thình lình phát hiện khoảng chừng 9 chén nhỏ hồn đăng dập tắt, hơn nữa còn là nguyên anh trưởng lão hồn đăng, đây chính là lòng trời lở đất đại sự. Làm sao có thể? Lại có trưởng lão hồn đăng dập tắt? Đến cùng là ai giết chết chúng ta tiên bằng tộc trưởng lão, hơn nữa còn là một lần chết 9 vị tứ giai trưởng lão, đến tột cùng là ai làm? Các loại, bọn chúng cũng không phải là phổ thông trưởng lão, mà là trông coi bảo vật điện tứ giai trưởng lão. Song song, khẳng định là bảo vật điện xảy ra vấn đề lớn, có địch nhân tiến công bảo vật điện, lập tức thông chi cái khác trưởng lão. Rất nhiều hộ vệ sắc mặt đại biến, bọn chúng lập tức gõ cảnh báo. Ầm 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 trong nháy mắt, từng đợt tiếng chuông triệt để tại thiên bằng tộc thánh địa vang lên, quanh quẩn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Từng tôn thiên bằng tộc nguyên anh trưởng lão bị trong nháy mắt kinh động. Chương 408, đến Thái Hư lệnh, đến từ Thái Hư Tông bảo vật chương 408, đến Thái Hư lệnh, đến từ Thái Hư Tông bảo vật siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, từng tôn thiên bằng tộc nguyên anh trưởng lão nhận được tin tức về sau, bọn chúng chớp mắt đã tới, rất nhanh liền chạy tới bảo vật điện. Nhưng là bảo vật điện lại là không có lọt vào bất kỳ tổn hại, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như không có tao ngộ bất cứ địch nhân nào xâm lấn. Loại này tình huống mười phần quỷ dị, nếu là không người xâm lấn, như vậy trưởng lão nhóm là thế nào chết? Bất quá chờ bọn chúng tiến vào bảo vật trong điện thời điểm, mặt triệt để xanh biết bắt đầu. Không có, bên trong bảo vật toàn diện cũng bị mất, chúng ta thiên bằng tộc nhọc nhằn khổ sở trồng trọt linh dược đều bị trộm đi, đến cùng là tên hỗn đản nào làm? Một tôn thiên bằng tộc nguyên anh trưởng lão chửi ầm lên, tức giận đến thất khổng sinh yên. Nó sống thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Bình thường tới nói, bảo vật điện có 9 đại nguyên anh trấn thủ, hơn nữa còn là thân ở thánh địa trong. Bất cứ địch nhân nào cũng không thể tiến vào nơi này mới đúng. Nhưng là hiện đây này, bọn chúng không có cái gì phát giác, liền bị địch nhân tiềm nhập bảo vật trong điện, hơn nữa còn bị địch nhân thông dòng trộm đi bên trong tất cả bảo vật. Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là thiên bằng tộc vô cùng nhục nhã. Không chỉ là linh dược a, chúng ta thiên bằng tộc vơ vét rất nhiều chủng tộc pháp bảo, hiện tại cũng bị trộm đến không còn chút nào, liền một kiện hạ phẩm pháp khí cũng không có cho chúng ta lưu lại, cái này cẩu vật quả thực là lòng tham đến không biên giới. Lại một tôn nguyên anh trưởng lão giận điên lên. Bọn chúng thiên bằng tộc trở thành bá chủ chủng tộc đến nay, nhọc nhằn khổ sở nghiền ép nhỏ yếu chủng tộc, an cướp bí cảnh thế giới, đều không biết rõ tử thương bao nhiêu tộc nhân, thật vất vả mới đến nhiều như vậy bảo vật. Nhưng là bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, toàn diện đều vì người khác làm áo cưới. Bình thường kẻ trộm cũng chỉ là trộm đi một chút có giá trị pháp bảo. Có thể kia cẩu vật ngược lại tốt, nhưng phàm là đáng tiền bảo vật đều bị cầm đi, liền một cọng lông đều không cho nó nhóm lưu lại, đây rốt cuộc là lòng tham tới trình độ nào a, thật sự là quá ghê tởm. Nào chỉ là pháp bảo a, nhìn thấy mặt đất cục gạch không có, bọn chúng đều là địa tinh thạch, cũng coi là không tệ vật liệu luyện khí, nhưng là cũng bị kia tiểu tặc này ra đi, nếu như không phải chúng ta tới được nhanh, chỉ sợ liền bảo vật điện thừa trọng trụ đều nghĩ dọn đi đi. Hỗn đản này đến cùng là không kiêng nể gì cả tới trình độ nào. Rất nhiều thiên bằng tộc nguyên anh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, quả thực là hận không thể lập tức đem kia tiểu tặc cầm ra đến, sau đó chém thành muôn mảnh, cái kia hỗn đản đơn giản chính là như vào chỗ không người. Thật giống như đưa chúng nó bảo vật điện xem như là nhà mình, ghê tởm tới cực điểm. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hiện tại bọn chúng đến cùng là cỡ nào phẫn nộ. Nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời nói, tất nhiên sẽ đem phương viên 10 vạn dặm đại địa đều hóa thành cho tàn. Cái kia hỗn đản đến cùng là thế nào làm được? Vì sao có thể vô thanh vô tức chui vào chúng ta thiên bằng tộc thánh địa, mà lại không có bị chúng ta thánh địa đại trận kiểm tra đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Vẹn vẹn là lặn nhập thánh thì cũng thôi đi, trấn thủ tại bảo vật điện 9 vị trưởng lão một nháy mắt liền bị giết chết, ngay cả phát ra cầu cứu tín hiệu đều làm không được, rốt cuộc là vật gì có được như thế thực lực, có phải hay không hóa thần tu sĩ xuất thủ? Ngoại trừ chúng ta tứ đại đỉnh phong chủng tộc bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác hóa thần tu sĩ tồn tại sao? Nói thật, cũng không phải là chuyện không thể nào, bởi vì Tây Châu đại lục thật sự là quá lớn, bảo đảm âm thầm liền ẩn giấu đi một hai tôn hóa thần tu sĩ. Đoán chừng tên hỗn đản kia chính là nhắm ngay chúng ta ba vị lao tổ ly khai, mới lựa chọn tại cái này thời điểm độc thủ, thừa dịp máy giặt kiếp chúng ta thiên bằng tộc bảo vật điện, cướp đi chúng ta nhọc nhằn khổ sở vơ vét mà đến bảo vật. Vấn đề là toàn bộ bảo vật điện trên dưới đều không có để lại bất luận cái gì khí tức, hiện tại chúng ta căn bản không biết rõ địch nhân đến cùng là ai, thậm chí liền chủng tộc gì tu sĩ đều không biết rõ. Càng quan trọng hơn là địch nhân đến cùng tại cái gì địa phương, như thế nào chạy trốn, chúng ta chạy tới tốc độ cũng coi là đầy đủ mở, nhưng là vẫn bị đối phương vơ vét toàn bộ bảo vật, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đông đảo thiên bằng tộc nguyên anh trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn chúng cảm thấy lần này tới trộm thiên bằng tộc bảo vật điện tu sĩ thật sự là quá thần bí, mà lại tu vi cũng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là một tôn hóa thần, nếu không không thể nào làm được điểm này. Vừa vặn là cường đại hóa thần tu sĩ, thế mà làm ra loại này trộm vật móc túi sự tình, đến cùng là không muốn mặt đến loại trình độ nào a, càng thêm để bọn chúng cảm thấy biệt khuất chính là hiện tại bọn chúng cũng không có cách nào tìm tới bất kỳ dấu vết gì. Thật giống như địch nhân là trống rông xuất hiện, sau đó là hư không tiêu thất. Trưởng lão, vừa rồi ta được đến một cái trọng yếu tin tức. Cũng không chỉ là chúng ta thiên bằng tộc bảo vật điện mất trộm. Giao long tộc, tiên hồ tộc cùng băng phách tộc bảo vật điện cũng bị thần bí địch nhân tập kích. Bọn chúng cũng là tổn thất nặng nề, rất nhiều bảo vật đều bị vơ vét không có. Cái này thời điểm, một vị thiên bằng tộc tu sĩ lập tức hô lớn, nói ra một cái trọng yếu tình báo. Dù sao thiên bằng tộc cũng tại cái khác tam đại ngũ giai chủng tộc sắp xếp nội gian, cho nên mặc kệ cái khác tam đại chủng tộc chuyện gì xảy ra, bọn chúng cũng có thể trước tiên biết được. Cái gì? Địch nhân không chỉ là nhằm vào chúng ta thiên bằng tộc, liền cái khác ngũ giai chủng tộc cũng cùng một chỗ nhằm vào rồi. Chẳng lẽ nói đây là cùng một chỗ có dự mưu hành động? Một vị thiên bằng tộc trưởng lão lấy làm kinh hãi. Nó lúc đầu coi là chỉ có thiên bằng tộc gặp nạn đây, không nghĩ tới giao long tộc bọn chúng cũng tao ương, điều này cũng làm cho tâm tình của nó dễ chịu hơn khá nhiều, chí ít xui xẻo không chỉ là chính mình thiên bằng tộc, tối thiểu cũng có cái khác đệm lưng. Thật hay là giả? Nếu thật là như vậy Tây Châu đại lục đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu hóa thần? Nguy rồi, lần này các lao tổ bị lừa rồi, ta hoài nghi Ngân Nguyệt Lang tộc hành tung của bọn nó bại lộ là cố ý, mục đích đúng là vì hấp dẫn lao tổ mắc lừa, cái này căn bản là cái cạm bẫy. Cạm bẫy? Hẳn là địch nhân là nghĩ tập sát lao tổ bọn chúng không thành, là muốn đem các lao tổ một mẹ hốt gọn. Không thể nào, đây là tại nói chuyện giật gân, biết không biết rõ các lao tổ nếu là đều bất lạc, đối chúng ta tới nói là bao lớn tổn thất, đây quả thực là diệt tộc chi họa. Đông đảo thiên bằng tộc trưởng lao sắc mặt khó coi tới cực điểm. cũng không thể trách bọn chúng nội tâm chỗ sâu tuôn ra đủ loại âm mưu luận, nếu như vẹn vẹn thiên bằng tộc lọt vào cướp sạch, có lẽ chỉ là cái ngoài ý muốn, nhưng là tứ đại chủng tộc đều bị cướp sạch, quả quyết liền không khả năng là ngoài ý muốn, tuyệt đối là sớm có dự mưu. Địch nhân đã sớm dự liệu được các lao tổ tụ tập thể xuất động, mới có thể lựa chọn vào hôm nay ban đêm độc thủ. Từng cái trưởng lão giờ phút này đều là không rét mà run. Vẹn vẹn là bảo vật mất đi thì cũng thôi đi, bảo vật loại này đồ vật ngày sau còn có thể tiếp tục vơ vét, nhưng là các lao tổ vẫn lạc, bọn chúng thiên bằng tộc liền triệt để xong đời. Không có hóa thần tu sĩ che chở, thiên bằng tộc cũng cùng chủng tộc khác không nhiều khác biệt lớn. Đến thời điểm đều không biết rõ bao nhiêu cừu hận bọn chúng chủng tộc sẽ điên cuồng lên. Đây tuyệt đối là diệt tộc chi họa. Hiện tại bọn chúng cũng không muốn truy tra ăn cắp bảo vật điện địch nhân đến cùng là ai, trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo đảm các lao tổ an toàn, tuyệt đối không thể để cho các lao tổ ngoại ý muốn nổi lên. Mặc kệ có phải hay không cả bấy, đều phải đem tin tức này bẩm báo lao tổ. Tuyệt đối không thể để cho các lao tổ lọt vào địch nhân cả bấy. Rất nhiều thiên bằng tộc trưởng lão lập tức hạ quyết tâm, bởi vì bọn chúng không cách nào mạo hiểm, cũng gánh chịu không được các lao tổ vẫn lạc phong hiểm. Giờ này khắc này, Khương Phàm cũng quay trở về vạn thú bí cảnh bên trong. Hắn cũng bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Lần này thật là phát, thế mà đạt được nhiều như vậy linh dược. Thiên bằng tộc đến tột cùng là vơ vét bao nhiêu năm, mới đến nhiều như vậy a? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn linh thức nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt liền biết rồi chính mình đạt được bao nhiêu linh dược. Nhất giai linh dược đại khái đạt được hơn một thước gốc. Nhị giai linh dược nói cũng đã nhận được 1000 bản gốc. Tam giai linh dược thiếu một chút, nhưng là cũng có 100 bản gốc. Về phần tứ giai số lượng linh dược thưa thất rất nhiều, bất quá cũng đã nhận được 3 bản gốc. Bất quá ngũ giai linh dược lại là không có tìm được, đoán chừng đều bị thiên bằng tộc hóa thần tu sĩ cầm đi, cũng không có tại trong bảo khố tìm tới. Nhưng là ngay cả như vậy, nhiều như vậy linh dược cũng đầy đủ Hỗn Nguyên phủ tông không biết do sử dụng bao lâu thời gian. Đương nhiên đối với Khương Phàm tới nói, càng quan trọng hơn là đạt được những này linh dược hạt giống. Có những này linh dược hạt giống về sau, hắn cũng có thể trồng trọt càng nhiều linh dược ra, đây mới là có thể cầm tục phát triển. Bất quá đối với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là cái kia đạo nhị phẩm cơ duyên. Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn thấy được Linh Lung Tháp bên trong rất nhiều pháp bảo, lít nhá lít nhít, chồng chất như núi. Nhưng là những này pháp bảo nhiều lắm thì linh bảo cấp độ, thậm chí đều không đạt được thông thiên linh bảo phẩm chất. Đối với có được rất nhiều thông thiên linh bảo hắn tới nói, cái này cũng chẳng qua là phổ thông pháp bảo mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm bàn tay lớn vụ một cái, lập tức từ những bảo vật này trong đống tìm được một khối bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, phía trên tuyên khắc Thái Hư hai chữ, hiện lên lít nhá lít nhít thần bí đường vân. Xem xét liền biết rõ cái này mai lệnh bài rất là bất phàm. Thái Hư, hẳn là cùng thượng cổ thời đại mạnh nhất tông môn Thái Hư Tông có quan hệ sao? Khương Phàm híp mắt, hắn bản năng phát giác được cái này mai lệnh bài nhất định cùng Thái Hư Tông có quan hệ lớn lao, bằng không mà nói bèn bèn là một cái phổ thông lệnh bài, không thể nào là nhị phẩm cơ duyên. Phải biết nhị phẩm cơ duyên đã là tương đương ghê gớm kỳ ngộ, bình thường tu sĩ nếu là đạt được, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được chính mình linh hồn chấn động, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Chúc mừng ngươi thu được Thái Hư lệnh, đây là tới từ ở thượng cổ tông môn Thái Hư Tông lệnh bài, giá trị của nó không thể đo lường. Dù là toàn bộ thiên bằng tộc bảo khố bảo vật cộng lại đều so không lên cái này mai Thái Hư lệnh, đáng tiếc thiên bằng tộc không biết hàng, cho rằng cái này chỉ là đặc thù vật liệu, cho nên một mực đặt ở bảo khố bên trong, chưa hề phát hiện nó chân chính huyền bí chỗ. Thượng cổ thời đại Thái Hư Tông tao ngộ to lớn kiếp nạn từ đó hủy diệt, nhưng là Thái Hư Tông đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên nó đem toàn bộ tông môn chân quý nhất bảo vật đều giấu ở Thái Hư bí cảnh bên trong, mà Thái Hư lệnh chính là mở ra Thái Hư bí cảnh duy nhất lệnh bài, chỉ có nắm giữ Thái Hư lệnh mới có thể tiến nhập Thái Hư bí cảnh. Vận mệnh nhắc nhở một, mặc dù Thái Hư bí cảnh hoàn toàn chính xác ẩn chứa to lớn bí mật, cùng vô thượng bảo vật, thậm chí còn ẩn chứa đủ để chống lại diệt thế đại kiếp lực lượng, nhưng là phúc hề họa sở ý đi, họa hề phúc sở ý nếu là ngươi tiến vào Thái Hư bí cảnh, vậy liền sẽ trêu chọc đến to lớn kiếp nạn, giống như ngươi nguyên anh tu sĩ sợ rằng sẽ cửu tử nhất sinh, cho nên từ bỏ Thái Hư lệnh đi, bảo vật mặc dù tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cầm. Một khi làm ra quyết định như vậy, ngươi liền sẽ rất an ổn sống đến vài vạn năm về sau, đi theo Thái Hư giới cùng một chỗ diệt vong, đối với phàm nhân mà nói, đây cũng là hạnh phúc kết cục, dù sao sống mấy vạn năm cũng đầy đủ. Không có gì không vừa lòng. Vận mệnh nhắc nhở hai, người chim chết hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, ngươi sợ cái giam à, dù là ngươi hôm nay không đi đụng vào thượng cổ kiếp nạn, nhưng là diệt thế đại kiếp vẫn là đồng dạng sẽ đến, chẳng qua là chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi, nếu là tiến về Thái Hư bí cảnh, thu hoạch được Thái Hư tông truyền thừa, cái kia còn có một tuyến còn sống sót hy vọng. Nếu như ngươi làm ra quyết định như vậy một năm sau hôm nay giữa trưa, ngươi có thể tiến về Thái Hư giới Nam Châu đại lục vạn thú sơn mạch nhất đỉnh cao, đến thời điểm tay ngươi nắm lấy Thái Hư lệnh, liền có thể mở ra Thái Hư bí cảnh, biết được Thái Hư bí cảnh bí mật. Cơ hội chỉ có như thế một lần, bỏ qua nói liền cần lại chờ đợi trăm năm thời gian. Nam Châu đại lục vạn thú sơn mạch. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co vào. Lúc trước hắn vẫn cho là Nam Châu đại lục tài nguyên thiếu thốn, liền một tôn hóa thần đều không có cách nào đản sinh, thuộc về vắng vẻ chi địa, so với Hắc Long hải vực, Đông Châu đại lục dạng này địa phương không biết rõ kém bao xa. Nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Nam Châu đại lục thế mà ẩn giấu đi một tòa Thái Hư bí cảnh. Hơn nữa còn là thượng cổ thời đại Thái Hư tông để lại. Phải biết Thái Hư tông thế nhưng là thượng cổ thời đại mạnh nhất tông môn, liền xem như Hỗn Nguyên phủ tông cũng hoàn toàn so không lên, liền cổ lão chân linh đều e ngại Thái Hư tông lực lượng. Bằng không mà nói, toàn này thế giới cũng sẽ không lấy Thái Hư làm tên. cũng không phải là cái khác sinh linh mạnh mẽ không muốn thay đổi tên, thuần túy là bọn chúng đánh không lại Thái Hư Tông, cho nên cũng chỉ có thể là thừa nhận Thái Hư Tông mệnh danh. Trên thực tế Khương Phàm từ hắn đạt được Thái Hư chi môn, liền có thể nhìn trộm đến Thái Hư Tông lực lượng một góc của băng sơn. Cho dù là không chọn vẹn trạng thái Thái Hư chi môn, y nguyên có thể đem tu sĩ dễ như trở bàn tay truyền tống đến thế giới bất luận cái gì một chỗ nơi hẻo lánh. Thời kỳ toàn thịnh Thái Hư chi môn đây, nghe nói có thể truyền tống đến một tòa lại một tòa trong thế giới. Bằng vào món bảo vật này lực lượng, Thái Hư Tông đều không biết rõ vơ vét bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu bảo vật. Có thể nói, Thái Hư Tông vô cùng giàu có, mỗi cái thời đại đều sẽ có tu sĩ phi thăng tiên giới. Thậm chí có không ít đồn đại cho rằng, Thái Hư chi môn còn có thể đem tu sĩ truyền tống đến tiên giới phía trên. Cho nên mới sẽ đản sinh nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Nếu như chuyện này là thực sự, như vậy Thái Hư Tông căn bản cũng không phải là cái gì thế gian tông môn, mà là tiên giới tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Hư Tông cường đại cùng đáng sợ. Thế mà bị ta chiếm được Thái Hư lệnh, xem ra đây là sự an bài của vận mệnh. Mà lại hiện tại ta căn bản không được chọn. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, trên thân tràn ngập nhàn nhạt sát ý, nếu như hắn là bình thường tu sĩ, có thể sống sót vài vạn năm thời gian, tự nhiên là ghê gớm thành tựu. Nhưng là người xuyên biệt, hơn nữa còn có được như thế cường đại thiên phú, hắn tự nhiên có được càng thêm cường đại dạ tâm, hắn muốn tiến thêm một bước, muốn đắc đạo phi thăng, trường sinh bất tử. Cho nên đối với Thái Hư giới diện thế chi tiết, hắn tự nhiên nghĩ sớm một chút hiểu rõ, cũng muốn sớm một chút giải quyết. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình không cách nào giải quyết cái này kiếp nạn lời nói, chỉ sợ chính mình căn bản là không có cách đắc đạo phi thăng, thậm chí còn có thể sẽ vẫn lạc tại trong đại kiếp. Đây là một kiện chuyện không cách nào tránh khỏi. Bất quá Khương Phàm cảm thấy bình thường tu sĩ không cách nào giải quyết diệt thế chi kiếp, chỉ có thể nói nhắm mắt chờ chết, nhưng là có được vận mệnh nhắc nhở chính mình, chưa hẳn không giải quyết được dạng này kiếp nạn. Tại vô tận tương lai bên trong, khẳng định sẽ có một chút hy vọng sống. Chương 409, trở về Nam Châu đại lục, Vạn Thú Sơn mạch bí mật. Chương 409, trở về Nam Châu đại lục, Vạn Thú Sơn mạch bí mật. Cùng lúc đó, Thiên Bằng tộc, Giao Long tộc, Thiên Hồ tộc cùng Băng Phách tộc hóa thần nhóm hành động cũng bị trọng thương. Bởi vì bọn chúng hang ổ bị tập kích, lập tức đưa tới Ngân Nguyệt Lang tộc các loại chủng tộc cảnh giác, khiến cho bọn chúng đã nhận ra nguy hiểm, cho nên kịp thời từ nguyên bản địa phương cấp tốc thoát đi. Kết quả chờ những này hóa thần đến nguyên bản địa điểm về sau, lại là vừa hụt. Đồng thời bọn chúng cũng đã nhận được thánh địa bị lạ lẫm địch nhân tập kích, bảo khố bị cướp sạch trống không. Cái này cũng khiến cho bọn chúng vô cùng lo lắng trở về thánh địa. Có thể nói, hành động lần này khiến cho hai bọn chúng đầu không, có thể nói là tổn thất nặng nề. Là ai? Đến cùng là ai tập kích chúng ta tứ đại chủng tộc thánh địa? Một tôn tiên bằng tộc hóa thần bằng vô cực giận không kèm được. Bởi vì đây là thiên bằng tộc vài vạn năm đến nghiêm trọng nhất tổn thất, nhiều năm tích lũy được bảo vật đều bị kia cẩu vật cướp sạch không còn, cái này khiến nó tức giận đến thổ huyết, thật giống như có người cắt trên người nó thịt đồng dạng. Nó làm sao đều không nghĩ đạt được thế mà thật sự có địch nhân dám can đảm thừa dịp chính mình rời đi thời điểm, xâm lấn thiên bằng tộc thánh địa, thậm chí còn dễ như trở bàn tay cướp sạch thiên bằng tộc bảo khố. Càng thêm ghê tởm chính là, bọn chúng liền địch nhân đến cùng là ai đều không biết rõ. Cạm bẫy a, lần này căn bản chính là cái cạm bẫy. Đoán chừng là Ngân Nguyệt Lang tộc bọn chúng cố ý tiết lộ tình báo của mình, hấp dẫn chúng ta những này hóa thần đi qua. Sau đó vì những thứ khác địch nhân sáng tạo tập kích chúng ta thánh địa cơ hội. Lần này chúng ta thật là bị lừa rồi, là một cái cực kỳ khắc sâu giáo huấn, vài vạn năm xuống tới bá chủ để chúng ta quên đi ngày xưa cảnh giác, cho nên mới sẽ lọt vào dạng này tai họa. Thiên bằng tộc hóa thần bằng huyền nguyên hối hận ruột đều xem biết. Nó khắc sâu tỉnh lại chính mình hành động lần này sai lầm, không nên dốc toàn bộ lực lượng, tốt xấu cũng phải lưu một tôn hóa thần trong thánh địa, dạng này có lẽ có thể tránh khỏi chuyện lần này phát sinh. Vấn đề là trước đó bọn chúng quá cuồng vọng, coi là toàn bộ Tây Châu đại lục không người dám đối bọn chúng thánh địa xuất thủ. Dù là thật sự có người dám xuất thủ, bằng vào thánh địa lực lượng hẳn là cũng có thể ngăn cản người xâm nhập. Ai có thể muốn lấy được đây? Lần này thánh địa không chỉ là thất thủ, mà lại liền toàn bộ bảo khố bảo vật đều bị mất. Cái này khiến Tam Đại Thiên Bằng tộc hóa thần cũng vì đó đau lòng không thôi. Bọn chúng Thiên Bằng tộc đều không biết rõ cần bao nhiêu thời gian mới có thể tích lũy nhiều như vậy bảo vật đây. Hiện tại những bảo vật này toàn diện cũng bị mất. Xuất thủ địch nhân thật không đơn giản, có thể một nháy mắt giết chết 9 vị nguyên anh, đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Cho nên địch nhân rất có thể là một tôn hóa thần. Thiên Bằng tộc hóa thần tu sĩ bằng cựu thần sắc mặt rất là nghiêm túc nói, nó cảm thấy hiện tại vấn đề không phải bảo vật mất đi, mà là xuất hiện một tôn mới xa lạ hóa thần tu sĩ. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, Tây Châu đại lục thế mà còn có ẩn tàng hóa thần, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đối phương tại sao lại bỗng nhiên chống rông xuất hiện, lại tại sao lại tại hiện tại cái này thời điểm xuất hiện? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngoại trừ chúng ta tứ đại chủng tộc bên ngoài, đến cùng còn có ai là tân tấn hóa thần? Đúng à, tân thăng hóa thần thời điểm động tĩnh cực lớn, chúng ta không có khả năng không thể nhận ra cảm giác mới đúng. Bình thường tới nói đích thật là như thế, nhưng là tôn này xa lạ hóa thần nếu như là đến từ cái khác địa phương đây, phải biết ngoại trừ chúng ta Tây Châu đại lục bên ngoài, Thái Hư giới vẫn tồn tại cái khác đại lục, những cái kia địa phương cũng tồn tại hóa thần. Loại sự tình này làm sao có thể? Đại lục ở giữa cự ly vô cùng xa xôi, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng cần vượt qua mấy ngàn năm thời gian mới có thể vượt ngang hải vực. Nếu như đối phương tìm được một tòa thượng cổ truyền thống trận đây, phải biết Tây Châu đại lục bí mật vô số, khả năng nơi nào đó địa phương liền tồn tại thượng cổ truyền thống trận, cứ như vậy liền sẽ có ngoại lai hóa thần tới chỗ này. Vài vạn năm xuống tới, chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua cái khác địa phương tu sĩ, loại sự tình này cũng là rất có thể. Nếu là thật sự xuất hiện ngoại lai hóa thần, như vậy Tây Châu đại lục trời chỉ sợ cũng triệt để thay đổi. Tam Đại Thiên Bằng tộc hóa thần tu sĩ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. bọn chúng cảm thấy Tây Châu đại lục thế cục triệt để thay đổi, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Gặp phải uy hiếp không chỉ là Ngân Nguyệt Lang tộc các loại tứ giai chủng tộc, còn có che giấu hóa thần. Nếu như không phải chuyện đã xảy ra hôm nay, bọn chúng đều không biết rõ thế mà còn có ngoại lai hóa thần tu sĩ tại nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, tứ đại chủng tộc cũng bắt đầu thần hồn nát thần tính bắt đầu. Bọn chúng rốt cuộc không có trước đó kiêu ngạo như vậy, ngược lại co rút lại lực lượng của mình, làm việc vô cùng cẩn thận. Nhưng là âm thầm bắt đầu điều tra những cái kia bỗng nhiên xuất hiện ngoại lai hóa thần. Cái này cũng khiến cho Tây Châu đại lục thế cục trở nên hòa bình một chút. Bất quá đây cũng là bao tô tiến đến trước đó bình tĩnh, coi là ngắn ngủi hòa bình. Ngay tại cái này thời điểm, Thái Hư Chi Môn mở ra, Côn Bằng Minh, Viêm Long Tấn cùng một Long Thương đẳng các loại chân linh cũng theo đó trở về. Bọn chúng xuất hiện ở Hỗn Nguyên Phong phía trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, hiển nhiên lần này thu hoạch tương đối khá. Nếu không đường đường chân linh cũng sẽ không hưng phấn như thế. Siêu, cảm giác được cỗ này khí tức, Thương Phàm thân hình lóe lên, đi tới ba vị chân linh trước mặt. Hành động lần này như thế nào? Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Thương Phàm dò hỏi. Ha ha, chỉ là một cái ngũ giai chủng tộc địa bàn, lại thế nào khả năng làm gì được ta? Đây là thu hoạch lần này, ngươi nhìn một cái đi. Tiểu Côn Bằng Minh ngạo nghễ nói. Đối với thiên sinh trưởng không không gian chi lực còn nhỏ chân linh, chỉ là ngũ giai trận pháp căn bản không có khả năng ngăn được nó. Nó dễ như trở bàn tay tiềm nhập đối phương địa bàn, sau đó vô thanh vô tức trộm đi bên trong toàn bộ bảo vật. Thậm chí ngay cả chiến đấu đều không có phát sinh. Vang một tiếng, nó vung tay lên, trên mặt đất lập tức nhiều hơn chồng chất như núi bảo vật. Nhưng là toàn diện đều là pháp bảo, cũng không có linh dược. Hiển nhiên nó đem toàn bộ linh dược chiếm làm của riêng. Đối với nó tới nói, cái gọi là nhân loại pháp bảo đều là đồng nát sắt vụn, đối với nó căn bản vô dụng. Mà lại lần này thu hoạch là chia đôi. Cứ như vậy, nó lấy đi toàn bộ linh dược, còn lại pháp bảo đều cho cái này nhân loại, cái này cũng 10 phần công bằng. Làm xong đây hết thảy về sau, nó cũng là 10 phần chột dạ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Một bầy kiến hôi mà thôi, như vào chỗ không người. Trước đó đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng làm được. Vậy ta về trước đi Viêm Long bí cảnh. Tiểu Viêm Long Tấn rất là đắc ý nói. Nó đã khôi phục bộ phận lực lượng, có uy năng cực kỳ cường đại. Rất nhiều tứ giai yêu tu hoàn toàn không thể nào là đối thủ của nó. Vừa đối mặt xuống tới, liền tiêu chết địch nhân, hóa thành cho tàn. Có thể nói nó thuần túy là bằng vào bạo lực để năng cướp bảo vật, cái này cũng dẫn đến địch nhân tử thương thảm trọng. Nó cũng bước xuống đại lượng bảo vật. Sau đó thông qua không gian chi môn, cấp tốc trở về Viêm Long bí cảnh. Hiển nhiên nó cũng là học theo, cầm đi toàn bộ linh dược, chỉ là lưu lại đại lượng pháp bảo. May mắn không làm được bệnh. Không có việc gì, lão phu liền trở về. Mục Long Thương đằng mỉm cười. Dù là nó vẹn vẹn còn lại một đạo tàn hồn, đối phó một chỗ không có hóa thần ngũ giai chủng tộc, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời lần này cũng thu được thu hoạch khổng lồ, đạt được đại lượng linh dược. Nó cảm thấy mình khôi phục thương thế tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Nếu là thần hồn triệt để khôi phục thời điểm, có lẽ liền có thể lần nữa khôi phục được thân. Nó cũng đem bộ phận bảo vật giao cho Khương Phàm. Vậy liền vất vả tiền bối. Khương Phàm mỉm cười. Hắn không hề để tâm, dù sao những này pháp bảo cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật. Mà lại linh dược lời nói, hắn đã sớm tại Thiên Bằng tộc bảo khố đạt được rất nhiều, cũng không cần thiết để ý chủng tộc khác bảo khố. Trọng yếu nhất vẫn là trọng thương Tây Châu đại lục tứ đại chủng tộc, cứ như vậy, nhân loại mới có cơ hội tại Tây Châu đại lục cấp tốc của thời, sẽ không nhận quá lớn trở ngại. Rất nhanh, Mục Long Thương đẳng cũng cấp tốc bay trở về Mục Long bí cảnh ở trong. Dù sao nó vẫn là cần đại lượng thời gian ngủ say, khôi phục trên người mình thương thế. Nếu là một mực tại bên ngoài du đãng, thương thế lại không ngừng tăng thêm. Chương 409, trở về Nam Châu đại lục, Vạn Thú Sơn mạch bí mật 2 chương 409, trở về Nam Châu đại lục, Vạn Thú Sơn mạch bí mật có nhiều như vậy tài nguyên, tiếp xuống chính là tăng lên tu vi. Thương Phàm bóp bóp nắm tay. Lần này hắn thu hoạch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Lập tức liền cướp đoạt Thiên Bằng tộc vài vạn năm tích lũy được tài phú. Đương nhiên trong đó linh dược có bảo chất kỳ, trên cơ bản đều là đi qua mấy ngàn năm tích lũy được. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này đối với một tôn nguyên anh tới nói, đã là không thể tưởng tượng nổi tài phú khổng lồ. Vẹn vẹn là luyện hóa trong đó linh dược, đều đủ để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn cảm thấy có những này linh dược về sau, mình tiến bộ tốc độ sợ rằng sẽ tăng nhanh. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, đem từng cây tứ giai linh dược bỏ vào Vạn Hóa Đan Lô, lợi dụng Vạn Hóa Đan Lô lực lượng cấp tốc luyện hóa những này linh dược, dung luyện trở thành một tích tích dược dịch. Hắn trực tiếp nuốt những này dược dịch, vận chuyển Hỗn Nguyên Phủ Kinh. Nhưng là thể nội Hỗn Nguyên pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô tận linh khí mãnh liệt mà đến, tạo thành to lớn vòng xoáy linh khí. Một năm sau, thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi qua thời gian một năm. Đạt được to lớn tài nguyên tu luyện về sau, Khương Phàm tu vi tiến bộ thần tốc. Thể nội Hỗn Nguyên pháp lực cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Đến sau ngày hôm nay, hắn cảm giác được chính mình tu vi đã đến gần vô hạn tại Nguyên Anh 6 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể bước vào Nguyên Anh 7 tầng, trở thành Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu như có thể mà nói, Khương Phàm muốn tiếp tục bế quan tu luyện, thẳng đến tấn thăng Nguyên Anh 7 tầng cảnh giới, cái này tất nhiên sẽ để hắn tu vi thu hoạch được to lớn tăng lên, thực lực cũng sẽ đạt được tăng trưởng. Nhưng là hiện tại đã không thể nào, bởi vì Thái Hư bí cảnh sắp mở ra. Nếu như bỏ qua thời gian này, hắn cần lại chờ đợi 100 năm. Cái này đối với Khương Phàm tới nói, là hoàn toàn không thể chịu được. Thậm chí hắn có loại dự cảm nếu là mình bỏ qua lần này cơ duyên, sợ rằng sẽ bị tổn thất thật lớn. Được rồi, đi Thái Hư bí cảnh nhìn xem. Dù sao tu vi mặc kệ cái gì thời điểm đột phá đều có thể. Khương Phàm hít sâu một hơi, cố nén chính mình đột phá tu vi xúc động.
Vâng.
Nghĩ tới đây, hắn mở ra Thái Hư Chi Môn. Trước đó hắn ngay tại Vạn Thú Sơn mạch lưu lại không gian tọa độ, cho nên tùy thời đều có thể trở về Nam Châu đại lục. Một giây sau, Khương Phàm thân ảnh liền xuất hiện tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong. Nơi này chính là ngày xưa Đại Nhật Kiếm Tông phụ cận ngọn núi. Rốt cục lần nữa trở về Nam Châu đại lục. Cái này địa phương linh khí quả nhiên rất mỏng manh. Về tới Vạn Thú Sơn mạch về sau, Khương Phàm híp mắt. Hắn cảm giác được chu vi linh khí thật sự là quá mỏng manh. Đặc biệt là đối với mình dạng này nguyên anh tu sĩ tới nói, đơn giản chính là một chỗ đất nghèo. Khó trách cho đến nay Nam Châu đại lục đều không có đạn sinh một tôn hóa thần tu sĩ, nhiều lắm thì nguyên anh cấp độ tu vi mà thôi. Tài nguyên như thế thiếu thốn, có thể trở thành nguyên anh đều đã là chuyện muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là trở thành hóa thần. Cũng khó trách ngày xưa vạn hóa đạo nhân đạt được như thế cơ duyên, nhưng là cũng tại nguyên anh cấp độ vẫn lạc. Chỉ có thể nói Nam Châu đại lục hoàn cảnh hạn chế rất nhiều dị bẩm thiên phú nguyên anh tu sĩ. Bất quá Nam Châu đại lục linh khí như thế mỏng manh, có lẽ cùng Thái Hư bí cảnh có quan hệ. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn cảm thấy mình tiến về mấy cái địa phương tài nguyên đều mười phần phong phú, duy chỉ có Nam Châu đại lục tài nguyên thiếu thốn vô cùng. Ngay từ đầu hắn cho rằng có lẽ là Nam Châu đại lục chính là như vậy địa phương. Nhưng là từ khi hắn biết được Thái Hư bí cảnh tồn tại về sau, hắn cảm thấy có lẽ cùng Thái Hư bí cảnh có quan hệ. Ai cũng không biết rõ ngày xưa Thái Hư tông đến tuột cùng là lưu lại cái gì thủ đoạn đặc thù. Trước xâm nhập Vạn Thú Sơn mạch nhìn xem. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là hướng phía Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Nếu như là ngày xưa mình, Vạn Thú Sơn mạch đích thật là một chỗ nguy hiểm trùng điệp địa phương, bởi vì Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu sinh tồn đại lượng cường đại yêu thú, thậm chí không thiếu tam giai yêu thú, tứ giai yêu thú. Nếu là bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, thuần túy là tự tìm đường chết, bên trong chính là đồng rồng hang hổ. Bất quá tấn thăng trở thành nguyên anh về sau, hắn cảm thấy Vạn Thú Sơn mạch cũng bất quá như thế mà thôi. Chí ít so không lên Đông Châu đại lục tiên vẫn sơn mạch. Cái kia địa phương thế nhưng là tiên nhân vẫn lạc chi địa, mức độ nguy hiểm không phải Vạn Thú Sơn mạch có thể sánh được. Chủ nhân, Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu thế nhưng là rất nguy hiểm địa phương. Bên trong rất nhiều ngọn núi đều chiếm cứ tứ giai đại yêu. Ngày xưa Vạn Hóa đạo nhân tiến vào bên trong, thế nhưng là ăn đau khổ lớn. Thậm chí tao ngộ rất nhiều tứ giai đại yêu truy sát. Nghe nói những cái kia tứ giai đại yêu ngăn cản bất luận cái gì tu sĩ tiến vào Vạn Thú Sơn mạch nhất chỗ sâu. Ai cũng không biết rõ bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Vạn Hóa Đan Lô nhắc nhở. Nó từng theo Vạn Hóa đạo nhân xâm nhập Vạn Thú Sơn mạch. Đáng tiếc là trước đây Vạn Hóa đạo nhân quá yếu, căn bản là không có cách tìm hiểu rõ ràng tòa này sơn mạch chân chính bí mật. Không sao, những cái kia tứ giai đại yêu không phát hiện được ta. Khương Phàm thản nhiên nói. Trên người hắn thế nhưng là có thiên tiền linh diệp hộ thể, có thể thu liễm chính mình khí cơ, giảm xuống tồn tại cảm. Liền xem như hóa thần tu sĩ cũng phát giác không được hắn tồn tại, chứ đừng nói là tứ giai đại yêu. Đương nhiên hắn cũng không có tính toán cùng Vạn Thú Sơn mạch tứ giai đại yêu phát sinh xung đột. Hiện tại hắn chỉ là muốn tiến vào Thái Hư bí cảnh, điều tra bên trong bí mật. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm thi triển đẳng vân giá vụ, tốc độ cực nhanh. Tại hắn linh thức cảm giác bên trong, Vạn Thú Sơn mạch từng tòa bàn tay lớn chỗ sâu, ẩn nặc từng tôn tứ giai đại yêu. Mà những này tứ giai đại yêu số lượng so với nhân loại nguyên anh nhiều nhiều lắm. Khó trách nơi này xưng là Vạn Thú Sơn mạch, thật sự là nghĩ lại quá nhiều yêu thú. Có thể nói là yêu thú quốc gia. Nếu như hắn khí tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên những này đại yêu bây công. Đồng thời hắn cũng cảm giác được nơi này nồng độ linh khí cùng Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài so ra, nồng đậm thật sự là nhiều lắm. Thậm chí càng là xâm nhập, linh khí nồng độ liền càng cao. Ngay một khắc này, Khương Phàm thấy được nơi xa một tòa to lớn núi cao, cao ngất trong mây, căn bản là không nhìn thấy đỉnh núi tại cái gì địa phương, giữa sườn núi đều bị vô tận mây trắng bao vây lại. Hiển nhiên đây cũng là Vạn Thú Sơn mạch nhất đỉnh cao, mà cái này địa phương linh khí cũng nhất là nồng đậm, đã đạt đến ngũ giai cấp độ. Đồng thời nơi này cũng nghỉ lại từng đầu tứ giai yêu thú, rất nhiều đều đạt đến tứ giai viên mãn cấp độ. Nếu là những này yêu thú rời đi nơi này, sợ rằng sẽ cho nhân loại địa vực tạo thành vô tận tai nạn. Ông long cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được trên người mình Thái Hư lệnh bắt đầu chấn động, phía trên hiện lên đạo đạo thần bí phù văn. Phản phất cùng trước mắt tòa này to lớn ngọn núi sinh ra của mình. Chương 410, Hóa Thần Lồng Giam, Lục Giai Linh Mạch Chi Địa. Chương 410, Hóa Thần Lồng Giam, Lục Giai Linh Mạch Chi Địa. Thái Hư Bí Cảnh muốn mở ra sao? Khương Phàm phát giác được trên người mình Thái Hư lệnh cùng Thái Hư Bí Cảnh sinh ra của mình, thật giống như Thái Hư Bí Cảnh đợi vô số năm thời gian, rốt cục có người tay cầm lấy Thái Hư lệnh tới chỗ này. Với ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Ngươi rốt cục đi tới Thái Hư Bí Cảnh phụ cận, đáng tiếc ngươi không biết đến là trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt biến thiên, Thái Hư Bí Cảnh xuất hiện biến hóa cực lớn, nó cửa ra vào trăm năm thời gian sẽ xuất hiện một lần. Nếu là không có Thái Hư lệnh, ngoại nhân không cách nào tiến vào bên trong, đáng tiếc bởi vì thế giới biến động, khiến cho Thái Hư Bí Cảnh xuất hiện lỗ thủng, không gian cửa ra vào cũng xuất hiện khe hở, khiến cho ngoại giới sinh linh có thể đi vào bí cảnh trong thế giới. Chính là bởi vì như thế, Nam Châu đại lục rất nhiều vây ở nguyên anh yêu tu thấy được tiến thêm một bước hy vọng, thế là nhao nhao lựa chọn tiến vào Thái Hư Bí Cảnh bên trong. Tiến vào Thái Hư Bí Cảnh về sau, bọn chúng cũng hoàn toàn chính xác có thể tiến thêm một bước, trở thành hóa thần yêu tu. Bất quá bọn chúng không có Thái Hư lệnh, cũng không cách nào từ bên trong ly khai, cho nên cũng bị vây ở bí cảnh bên trong. Dần ra, Thái Hư Bí Cảnh biến thành một chỗ yêu tộc quốc gia, bên trong nghỉ lại đại lượng yêu thú. Nếu là ngươi tùy tiện tiến vào bên trong, nên đón ngươi chính là rất nhiều hung tàn hóa thần yêu thú. Vận mệnh nhắc nhở một, nắm giữ Thái Hư lệnh ngươi, có năng lực mở ra Thái Hư Bí Cảnh cửa ra vào, nhưng là ngươi tự nhận là chính mình dũng mãnh phi thường vô địch, không có chút nào che giấu bước vào Thái Hư Bí Cảnh, kết quả ngươi sẽ bị đã sớm mai phục tại cửa ra vào về sau rất nhiều hóa thần yêu tu giết chết, thôn phệ hầu như không còn, liền thái hư lệnh cũng sẽ bị đoạt đi. Bởi vì bọn chúng bị vây ở bí cảnh bên trong, đã sớm vô cùng khát vọng thoát ly thái hư bí cảnh, đáng tiếc không có thái hư lệnh bọn chúng, cuối cùng chỉ là một đám tù phạm. Dài răng giặc tuế nguyệt để bọn chúng trở nên vô cùng điên cuồng. Vận mệnh nhắc nhở hai, may mắn trên người ngươi có được thiên tiền linh diệp, có thể thu liễm trên người mình khí cơ, mà thái hư bí cảnh mở ra về sau, cửa ra vào sẽ duy trì một ngày một đêm thời gian, ngươi có thể tại cửa ra vào sắp đóng lại một giây sau cùng tiến vào thái hư bí cảnh, cứ như vậy liền xem như hóa thần yêu tu cũng không cách nào phát giác được ngươi tồn tại, đến thời điểm ngươi liền có thể vô thanh vô tức chui vào thái hư bí cảnh, chậm rãi điều tra tòa này bí cảnh thế giới hết. Thầy, cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm hí mắt. Hắn đã sớm biết rõ muốn lấy được thái hư bí cảnh bên trong bảo vật không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là hắn ngược lại là cũng không nghĩ tới trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, thái hư bí cảnh thế mà phát sinh biến cố như vậy. Đoán chừng liền xem như thái hư tông tu sĩ, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Dù sao thời gian có thể cải biến hết thảy, liền xem như tiên nhân đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản vô tận tuế nguyệt ma diệt. Đồng thời hắn cũng coi là minh bạch vì sao vạn thú sơn mạch đám yêu thú vẫn luôn không có ly khai, ngược lại đều đợi tại vạn thú sơn mạch chỗ sâu tu luyện. Đoán chừng những này tứ gia yêu thú cũng biết rõ thái hư bí cảnh là một cái có thể để cho bọn chúng tiến thêm một bước địa phương. Bên trong ẩn chứa đỉnh tiêm cấp độ linh mạch. Vô số năm trôi qua, những này tứ gia yêu thú đều chiếm cứ mảnh này khu vực, lũ đoạn thái hư bí cảnh lối vào. Bọn chúng cũng không cho phép bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ chính cấp đoạt cơ duyên. Đương nhiên cũng chính bởi vì thái hư bí cảnh tồn tại, khốn trụ đại lượng hóa thần yêu tu, khiến cho bọn chúng căn bản là không có cách ly khai, cho nên nhân loại mới có thể chiếm cứ Nam Châu đại lục bộ phận khu vực. Nếu như những này hóa thần yêu tu thật có thể từ bên trong rời đi, đối với Nam Châu đại lục nhân tộc tới nói, chỉ sợ sẽ là hạo kiếp, đều không biết do sẽ có bao nhiêu nhân loại sẽ chết tại hạo kiếp phía dưới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thái hư bí cảnh tồn tại cũng coi là che chở Nam Châu đại lục nhân loại. Đã dạng này, vậy liền mở ra thái hư bí cảnh đi. Nghĩ tới đây, Thương Phàm trong lòng hơi động, trong cơ thể mình to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu vào thái hư lệnh. Ngay lập tức thái hư lệnh trên thân phóng xuất ra một cỗ vô hình hư không chi lực, cùng thái hư bí cảnh sinh ra cộng hưởng. Lúc này trước mắt tòa này to lớn ngọn núi trong nháy mắt xuất hiện một tòa không gian thật lớn cửa ra vào. Thật giống như tòa này ngọn núi đã nứt ra, nhưng là tòa này không gian cửa ra vào chỉ có thể đi vào, không thể lý khai, thuộc về đơn hướng không gian thông đạo. Trong khoảnh khắc, phu cận từng tôn tứ gia yêu thú cảm giác được cỗ này to lớn sóng linh khí, cả đám đều bị giật mình tỉnh lại. Bọn chúng khiếp sợ nhìn xem tòa này bỗng nhiên xuất hiện không gian chi môn. Ha ha, chư bị mau nhìn, thái hư bí cảnh không gian chi môn giống như mở ra. Các loại, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Căn cứ trước đó ghi chép, cái này không gian chi môn cũng chỉ là xuất hiện một cái khe mà thôi, chúng ta cần trải qua cựu tử nhất sinh mới có thể đi vào. Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đơn giản chính là cửa ra vào mở rộng, hẳn là tòa này thái hư bí cảnh thế giới chuyện gì xảy ra hay sao? Quản nó xảy ra chuyện gì, chuyện này đối với chúng ta tới nói đơn giản chính là tốt đẹp cơ hội, đây chính là thượng cổ bí cảnh, ẩn chứa hóa thần cơ duyên, bỏ qua lần này, liền không biết rõ còn có hay không lần sau. Vấn đề là cái này thái hư bí cảnh đơn giản chính là lồng giam, nhưng phạm là tiến vào bên trong yêu tu, đều chưa hề có ai có thể lý khai. Các ngươi thật muốn lựa chọn tiến vào thái hư bí cảnh sao? Thái hư bí cảnh đích thật là hóa thần lồng giam, nhưng là ta đã vây ở nguyên anh dài đằng đẵng, tiếp tục lưu lại ngoại giới, ta thọ nguyên chẳng mấy chốc sẽ hao hết, cùng này lưu tại nơi này chậm rãi chờ chết, còn không bằng đi vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, tấn thăng hóa thần. Một khi tấn thăng hóa thần, chúng ta thọ nguyên liền sẽ tăng gọn gấp đôi. Nói không sai, có được dài rằng giặc tuổi thọ mới có tương lai, nếu không vậy cũng chẳng qua là một bộ thi hài mà thôi, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn tiến vào bên trong, đạt được hóa thần cơ duyên. Rất nhiều tứ gia yêu tu nghị luận ầm ĩ, con mắt tràn đầy khát vọng. Ngay từ đầu thời điểm, Nam Châu đại lục rất nhiều yêu tu tự nhiên không biết rõ tiến vào thái hư bí cảnh về sau không cách nào ly khai. Nhưng là theo từng tồn tứ gia yêu tu sau khi đi vào, bọn chúng liền biết rồi chuyện này. Nhưng là ngay cả như vậy, y nguyên không cách nào ngăn cản bọn chúng tiến vào thái hư bí cảnh tâm tình. Bởi vì bên trong thật sự có trợ giúp bọn chúng bước vào hóa thần cơ duyên. Đối với thọ nguyên sắp hao hết tứ gia yêu tu tới nói, đây là một chỗ duy nhất sống sót địa phương. Dù sao bọn chúng đều nhanh chết rồi, vì sao không đi đánh cược một lần? Dù là không cách nào từ thái hư bí cảnh bên trong ra, bọn chúng vẫn có thể sống sót một đoạn dài dằng dặc tuế nguyệt. Mà lại nói không chừng tương lai bọn chúng liền có thể tìm tới cơ hội từ thái hư bí cảnh lý khai. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, từng tôn tứ gia yêu tu không chút do dự, bọn chúng lập tức hướng phía không gian chi môn mà tới. Thân ảnh của bọn chúng rất nhanh liền biến mất tại đông đảo yêu thú trong tầm mắt. Chỉ có một chút tuổi trẻ tứ gia yêu tu cũng không định đi vào. Dù sao bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cố kỵ. Có lẽ chờ chúng nó thọ nguyên sắp hao hết về sau, mới có thể liều lĩnh tiến vào bên trong tìm kiếm đột phá cơ duyên. Bất quá ngay cả như vậy, vạn thú sơn mạch chỗ sâu hơn phân nửa tứ gia yêu tu đều xông đi vào thái hư bí cảnh. Cái này cũng khiến cho vạn thú sơn mạch đám yêu thú thế lực thật to suy yếu. Chỉ sợ cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Ngay ngay tại cái này thời điểm, không gian chi môn một đầu khác lập tức truyền đến từng đợt kinh khủng pháp lực ba động, phản phất từng đạo hóa thần cấp bậc công kích trực tiếp oanh kích phía trên không gian chi môn, nhưng là không hề có tác dụng. Mặc kệ cỡ nào cường đại công kích tác dụng tại không gian chi môn, đều giống như là bị lô đen thôn phệ, không cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Chương 410, hóa thần lồng giam, lục giai linh mạch chi địa 2. Chương 410, hóa thần lồng giam, lục giai linh mạch chi địa. Ghê tởm à, cái này không gian chi môn làm sao lại như thế cường đại, chúng ta nhiều như vậy hóa thần công kích thế mà đều đối với nó không có bất cứ tác dụng gì, chúng ta đến cùng như thế nào mới có thể thoát ly nơi này? Cái này địa phương chính là hóa thần lồng giam. Nếu như sớm biết rõ nơi này chỉ có thể vào không thể ra, ta là tuyệt đối sẽ không tiến đến cái này quỷ địa phương. Ha ha, nếu là ngươi không tới nơi này, chỉ sợ sớm đã thọ nguyên hao hết mà chết rồi, nơi nào sẽ sống được thời gian dài như vậy, đừng ở chỗ này được tiện nghi còn quay mẽ. Kỳ quái, lần này tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên anh yêu tu tiến đến thái hư bí cảnh, khó đạo không gian chi môn xảy ra biến cố gì hay sao? Có lẽ là chúng ta rời đi nơi này hy vọng. Bắt lấy những này vừa mới tiến đến nguyên anh yêu tu, cẩn thận thẩm vấn, nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện. Từng đạo thanh âm từ không gian chi môn bên trong truyền ra, thậm chí có thể thông qua đạo cánh cửa này nhìn thấy từng tôn to lớn yêu ảnh. Dù là cách xa nhau lấy không gian cửa ra vào, y nguyên có thể cảm nhận được bọn chúng trên thân tràn ngập kinh khủng yêu khí. Đáng tiếc mặc cho bọn chúng như thế nào công kích, đều dung chuyển không được không gian này cửa ra vào mảy may. Giống như là con kiến ý đồ dung chuyển núi cao, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Thái hư bí cảnh bên trong quả nhiên rất nguy hiểm. Cảm giác được những âm thanh này, Khương Phàm híp mắt, không hề nghi ngờ, nếu là mình đi theo những cái kia nguyên anh yêu tu cùng một chỗ tiến vào thái hư bí cảnh, sợ rằng sẽ bị những này hóa thần yêu tu phát hiện, thậm chí sẽ bị bắt lại. Những cái kia nguyên anh yêu tu có lẽ sẽ không chết, nhưng là mình cái này nhân loại nguyên anh liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thám hiểm xa lạ bí cảnh, đích thật là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thôi không xem chừng, liền có thể sẽ thân tử đạo tiêu. May mắn chính mình có được vận mệnh nhắc nhở lực lượng, có thể sớm nhìn rõ đến tương lai kiếp nạn, từ đó gặp dự hóa lành. Nghĩ tới đây, hắn liền lưu tại nơi này, yên lặng cùng đợi thời gian trôi qua. Không bao dài thời gian, một ngày một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại cái này một ngày thời gian bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tứ giai yêu tu từ đằng xa chạy đến, sau đó tiến vào thái hư bí cảnh. Nhưng là đều không ngoại lệ, những này tứ giai yêu tu đều bị bên trong hóa thần yêu tu tóm lấy. Đối phương nghĩ là minh bạch thái hư bí cảnh đến tột cùng là xảy ra biến cố gì. Thậm chí bọn chúng còn thỉnh thoảng công kích không gian chi môn, ý đồ mở ra một cái khe, sau đó từ bên trong đào tẩu. Đáng tiếc là, đây hết thể đều là vô dụng công. Không có thái hư lệnh bọn chúng, chú định không cách nào từ thái hư bí cảnh ở trong ly khai. Đi thôi đi thôi, xem ra lần này chúng ta cũng là không cách nào ly khai thái hư bí cảnh. Không gian chi môn chỉ có thể mở ra một ngày một đêm thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Lê Tầm à, lần tiếp theo ta nhất định có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Kỳ thật lưu tại nơi này cũng không có gì không tốt, dù sao thái hư bí cảnh cũng đủ lớn. Thái hư bí cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là ta muốn đi càng nhiều địa phương. Các ngươi thật sự là lòng quá tham, bất quá đang ngồi vị kia không phải như thế lòng tham đây. Theo thời gian trôi qua, những này hóa thần yêu tu cũng là tuyệt vọng, từ bỏ tiếp tục nghiên cứu không gian chi môn. Bởi vì đi qua trên vạn năm thời gian bên trong, trăm năm mở ra một lần, bọn chúng cũng nghiên cứu hơn trăm lần. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn chúng cũng không cách nào tìm tới bất luận cái gì rời đi thời cơ. Đối với bọn chúng tới nói, cái này cũng chỉ là tuần trận đạo nhất lần mở ra mà thôi. Nghiên cứu một ngày một đêm thời gian, bọn chúng đại bộ phận đều là lựa chọn từ bỏ. Chỉ có số ít mấy cái không cam tâm, vẫn là muốn ngừng lưu đến một khắc cuối cùng. Đã đến giờ. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm thôi động tiên tiền linh diệp lực lượng, triệt để thu liễm trên người mình khí cơ, trong nháy mắt liền bước vào không gian chi môn. Tại không gian chi môn đóng lại một khắc cuối cùng, hắn rốt cục tiến vào thái hư bí cảnh. Bởi vì không gian chi môn đóng lại sát na, dẫn động rất nhiều hư không gợn sóng. Những này hư không gợn sóng cũng triệt để che giấu Khương Phàm tiến vào thái hư bí cảnh vết tích. Những cái kia canh giữ ở cửa ra và phụ cận hóa thần yêu tu cũng không có cách nào phát giác được bất kỳ dấu vết gì. Ghê tởm, lại một lần đóng lại. Ai, lúc đầu coi là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thu hồi đây. Thôi thôi, trở về đi. Còn lại hóa thần yêu tu rất là thất vọng, thấy được không gian chi môn triệt để đóng lại về sau, bọn chúng liền không có tưởng niệm. Từng cái trong nháy mắt ly khai nơi đây. Ai cũng không có chú ý tới, một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới thái hư bí cảnh ở trong. Thái hư bí cảnh quả nhiên không đơn giản. Nơi này linh khí chỉ sợ đã đạt đến lục giai cấp độ. Khương Phàm híp mắt, hắn lo lắng những cái kia hóa thần yêu tu không có ly khai, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho tiết lộ tung tích của mình. Dựa theo cảm giác của hắn đến xem, vừa rồi đi vào không gian chi môn phụ cận hóa thần yêu tu tối thiểu đạt đến trên trăm tôn. Đây là cỡ nào con số kinh người? Phải biết, liền xem như Tây Châu đại lục tư nguyên như vậy phong phú địa phương, trước mắt cũng chỉ có 12 vị hóa thần mà thôi. Nhưng là thái hư bí cảnh bên trong, liền hội tụ trên trăm tôn hóa thần, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá hắn cảm giác được thái hư bí cảnh chu vi nồng độ linh khí về sau, đã cảm thấy không có gì không có khả năng. Bởi vì nơi này nồng độ linh khí lại đã đạt tới lục giai cấp độ, có thể nói là trước mắt thái hư giới mạnh nhất linh mạch. Nếu như năm dài tháng dài tại dạng này địa phương tu hành lời nói, đản sinh nhiều như vậy hóa thần, cũng là rất bình thường. Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ nồng độ linh khí bên ngoài, nơi này chỉ sợ cũng ẩn chứa rất nhiều ngũ giai linh dược, lục giai linh dược. Tài nguyên so với cái khác địa phương, đều không biết rõ phong phú gấp bao nhiêu lần. Trừ ra không cách nào ly khai thái hư bí cảnh bên ngoài, nơi này tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Liền xem như Đông Châu đại lục những cái kia hóa thần tông môn, nếu là biết rõ thái hư bí cảnh tồn tại, chỉ sợ đều sẽ chen chúc mà tới. Bất quá đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thái hư giới đẳng cấp đang không ngừng rơi xuống, cấp cao nhất linh mạch cũng chính là ngũ giai mà thôi. Nhưng là tòa này bí cảnh thế giới lại có lục giai linh mạch. Nếu như không phải lại tới đây, chỉ sợ căn bản sẽ không biết được. Khương Phàm ánh mắt lấp lóe, không hề nghi ngờ, cái này địa phương nhất định ẩn chứa to lớn bí mật. Bên trong có được Thái Hư Tông lưu lại vô thượng bảo vật, thậm chí là có thể chống lại diệt thế chi kiếp bảo vật, cho nên có một chút đặc thù, đó cũng là chuyện rất bình thường. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được trên tay mình Thái Hư lệnh rất nhỏ chấn động, tách ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, tựa hồ đang thúc giục gấp rút chính mình nhanh lên tiến vào Thái Hư bí cảnh nhất chỗ sâu địa phương. Một cố không hiểu thần bí kêu gọi tuân gia chính trên trong lòng. Chương 411, Nguyên Anh bảy tầng, Thông Thiên tiểu phủ. Chương 411, Nguyên Anh bảy tầng, Thông Thiên tiểu phủ. Giờ này khắc này, Thái Hư bí cảnh nhất chỗ sâu, một đạo hồn thể bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, giống như là từ ngủ say ở trong thức tỉnh. Đây là Thái Hư lệnh lực lượng. Chẳng lẽ cầm trong tay Thái Hư lệnh người rốt cục muốn xuất hiện sao? Chờ thời gian lâu như vậy, rốt cuộc tìm được nắm giữ Thái Hư lệnh người, thật sự là quá tốt rồi. Nhanh lên đến đây đi, thời gian của ta không phải rất dài ra. Cái này đạo hồn thể lập tức mừng rỡ không thôi. Trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, linh hồn của nó năng lượng cũng sắp tiêu tán. Nếu như nắm giữ Thái Hư lệnh người còn chưa có xuất hiện, có lẽ nó liền sẽ triệt để chết rồi. Đến thời điểm nhiệm vụ của nó liền sẽ triệt để thất bại, Thái Hư Tông đủ loại kế hoạch cũng sẽ tan thành mây khói. Bất quá đáng tiếc là, nó cũng không có cách nào trực tiếp liên hệ nắm giữ Thái Hư lệnh tu sĩ, chỉ có thể là mặc mặc chờ đợi đối phương đến. Chờ lấy đi, diệt vong Thái Hư Tông địch nhân, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cái này đã hồn thể tựa hồ nhớ lại thượng cổ thời đại phát sinh sự tình, nó nội tâm chỗ sâu tuôn ra vô tận thống hận cũng không cam lòng. Nhưng là nó cũng biết rõ bằng vào Thái Hư Tông lực lượng, căn bản ngăn không được khủng bố như thế địch nhân. Bọn hắn cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào tương lai, hy vọng hậu thế có người có thể trợ giúp Thái Hư Tông báo thù. Lúc đầu nó cảm thấy trải qua vô tận tuế nguyệt, báo thù hy vọng càng ngày càng mong manh. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, tại chính mình sắp biến mất thời điểm, cầm trong tay Thái Hư lệnh người thế mà lại xuất hiện. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Cùng lúc đó, Khương Phàm tự nhiên cũng có thể cảm giác được trên tay mình Thái Hư lệnh dị động. Tiến vào Thái Hư bí cảnh về sau, cái này mai lệnh bài thỉnh thoảng nhảy lên, tựa hồ muốn chỉ dẫn chính mình tiến về một phương hướng nào đó, đem chính mình đưa đến Thái Hư bí cảnh nhất chỗ sâu. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Chúc mừng ngươi thuận lợi tiến vào Thái Hư bí cảnh, vượt qua một lần sinh tử sát kiếp, ngươi thu được 400 vạn khí vận điểm, trên người ngươi khí vận tăng lên trên diện rộng. Có lẽ ngươi sẽ nghi hoặc Thái Hư lệnh tại sao lại dị động, cái này cùng ngày xưa Thái Hư tông bố trí có quan hệ lớn lao, bọn hắn tại Thái Hư bí cảnh nhất chỗ sâu lưu lại rất nhiều thủ đoạn chờ đợi lấy ứng cấp người đến. Tại Thái Hư bí cảnh nhất chỗ sâu địa phương, còn để lại một đạo thượng cổ thời đại nhân loại tàn hồn, người này là Thái Hư tông thái thượng trưởng lão Nguyên Thanh đạo nhân, bởi vì trọng thương, còn có dài dằng dặc tuyết nguyệt, khiến cho linh hồn của hắn dần dần tiêu tán. Đây cũng là Thái Hư Tông lưu lại thủ đoạn một trong, Nguyên Thanh đạo nhân cũng nắm giữ thượng cổ thời đại bí mật, nếu là có thể đạt được trợ giúp của hắn, ngươi có thể thu hoạch được Thái Hư Tông toàn bộ truyền thừa. Vận mệnh nhắc nhở một, Nguyên Thanh đạo nhân vô cùng nóng đội, khát vọng cầm trong tay Thái Hư lệnh ứng cấp người cấp tốc đuổi tới, nhưng là hắn không biết đến là, trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, Thái Hư bí cảnh đã sớm phát sinh biến hóa, nơi này đã trở thành yêu tộc quốc gia, nghỉ lại lấy trên trăm tôn hóa thần yêu tu, khắp nơi đều có cường đại yêu thú. Nếu như ngươi không quan tâm, cầm trong tay Thái Hư lệnh cấp tốc tiến về Nguyên Thanh đạo nhân chỗ địa phương, ngươi gặp được rất nhiều hóa thần yêu tu, từ đó chết thảm trên tay chúng, bởi vì bọn chúng đã sớm chấn thủ tại Thái Hư điện trước mặt chờ đợi bắt đầu cầm Thái Hư lệnh người đến, ngươi đi địa phương sẽ là một chỗ đầm rồng hang hổ. Vận mệnh nhắc nhở hai, cái gọi là dục tốc bất đạt, đi vào sớm không bằng đến đúng lúc, ngươi căn bản không cần nóng lòng như thế, bởi vì Thái Hư bí cảnh bảo tàng ngay ở chỗ này, căn bản không có khả năng chạy. Có được Thái Hư lệnh ngươi đã sớm là những bảo tàng này chủ nhân, dù là Nguyên Thanh đạo nhân không còn sống lâu nữa, nhưng là dù sao cũng là ngày xưa nhân tộc đại năng, vẫn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Ngươi hoàn toàn có thể tại nơi này chờ đợi thời gian 3 năm, sau đó thuận tiện đem chính mình tu vi tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ, tiếp lấy lại tiến về Thái Hư điện, tu vi càng là cường đại, như vậy có thể giết chết ngươi kiếp nạn càng ít đi. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tiến vào Thái Hư bí cảnh về sau, thế mà còn tổn lấy nhiều như thế nguy cơ. Nếu như không có vận mệnh nhắc nhở, chỉ sợ chính mình liền có thể một đầu xông tới hóa thần yêu tu nhóm trong cả bẫy. Cùng những cái kia hóa thần yêu tu so sánh, thực lực của hắn bây giờ vẫn là kém rất xa. Đúng như là đồng mệnh vẫn nhắc nhở nói như vậy, hắn căn bản không cần sốt ruột. Vừa vặn ta tu vi cũng đến thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể ở chỗ này tiến hành đột phá, tấn thăng Nguyên Anh bảy tầng. Nếu là trở thành Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, như vậy sức chiến đấu của ta cũng sẽ tiến thêm một bước. Đến thời điểm đối mặt hóa thần tu sĩ cũng sẽ có trình độ nhất định sức chống cự. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy Thái Hư bí cảnh cũng đích thật là một chỗ tu luyện thánh địa. Nơi này chính là có được lục giai linh mạch, chu vi thiên địa linh khí so với vạn thú bí cảnh cũng còn muốn nồng đậm. Nếu là ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ hắn tu hành hiệu suất cũng sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất kỳ do dự, lập tức tại phụ cận tìm một chỗ bí ẩn sơn động. Sau đó hắn lại bắt đầu bế quan tu luyện. Mấy ngày sau, Linh Lung Tháp nội bộ thế giới, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hôn Nguyên Phủ Kinh. Trung quanh to lớn linh khí lan tràn mà đến, nhao nhao không có vào thân thể của hắn ở trong. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn tu vi triệt để tấn thăng đến Nguyên Anh 6 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng Nguyên Anh 7 tầng. Đối với bình thường Nguyên Anh tu sĩ tới nói, đây là một cái to lớn bình cảnh. Dù sao muốn từ Nguyên Anh trung kỳ tấn thăng đến Nguyên Anh hậu kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đều không biết rõ bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ vây ở bình cảnh này, thẳng đến thọ nguyên hao hết đều không thể đột phá. Nhưng là đối với Khương Phàm mà nói, cái này cũng không tính là cái gì bình cảnh, bởi vì hắn căn cơ thật sự là quá hùng hậu. căn bản không phải bình thường nguyên anh có thể so sánh. Bắt đầu đi. Khương Phàm phun ra nuốt vào giữa thiên địa bàng bạc linh khí, thể nội hỗn nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, như là trường giang đồng dạng mênh mông đung đưa vận chuyển. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên pháp lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trong khoảnh khắc, cỗ này pháp lực khổng lồ hướng phía bình cảnh anh tới, như là sóng lớn vô bờ. Anh bẹn bẹn một lần va chạm, nguyên anh hậu kỳ bình cảnh lên tiếng vỡ vụn. Nguyên anh bảy tầng. Không hề nghi ngờ, Khương Phàm tu vi giờ này khắc này đạt được tiến một bước đột phá, từ nguyên anh 6 tầng tấn thăng đến nguyên anh 7 tầng cảnh giới, cũng chính là nguyên anh hậu kỳ. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình hỗn nguyên pháp lực đông tăng vọt gấp đôi trở lên. Đồng thời đan điền khí hải chỗ sâu nguyên anh đạt được tiến một bước trưởng thành. Chỉ gặp hắn trên người nguyên anh dựng dục ra hai cái đùi. Lúc đầu nguyên anh cũng chỉ có hai tay, lỗ tai, cái mũi cùng miệng, nhưng là tấn thăng nguyên anh 7 tầng về sau, lại tăng thêm hai cái đùi, có thể nói nguyên anh đạt được trưởng thành, hài nhi tại không ngừng hoàn thiện. Cái này cũng khiến cho hắn hai chân lực lượng mạnh mà hữu lực, trên người tốc độ cùng trước đó so sánh, cũng là nhanh trọn vẹn gấp đôi. Phảng phất một cước đá ra, đều có thể đánh nát đại sơn, xé rách đại địa. Có thể dễ như trở bàn tay dẫn động bàng bạc thiên địa chi lực. Linh thức lực lượng cũng tăng cường, tối thiểu đạt đến hóa thần 9 tầng cảnh giới. Cái này thời điểm, Khương Phàm cũng phát hiện trên người mình linh thức lực lượng đạt được tiến một bước tăng vọt. Thinh linh đạt đến hóa thần 9 tầng cảnh giới. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn hóa thần linh thức quyết tán ra, bao phủ phương viên 10 vạn km khu vực. Tại linh thức phạm vi bao phủ bên trong, hết thể động tĩnh đều trong lòng bàn tay của hắn. Thật giống như hắn là mảnh này khu vực thần chi. Linh thức lực lượng nếu là nghĩ tiến thêm một bước, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Mặc dù hắn linh thức lực lượng đạt được to lớn tăng lên, đạt đến hóa thần 9 tầng cấp độ, nhưng là nếu như muốn tiến thêm một bước đó chính là lục giai linh thức, đây quả thực là chất đồng dạng biến hóa. Hiện tại thời đại này Thái hư giới đoán chừng không có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể có được lục giai linh thức. Dựa theo Hỗn Nguyên Phủ Tông ghi lại rất nhiều tư liệu đến xem, nếu là có thể có được lục giai cấp độ linh thức, chỉ sợ cũng có thể cảm giác hư không, loại này linh thức uy năng tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm rất là chờ mong. Dù sao trước mắt hắn đã nắm trong tay 6 cái Tam thập Tam thiên linh phù, đối với hắn mà nói, nắm giữ linh phù tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này cũng sẽ trở thành trên người hắn át chủ bài. Sau đó Tam thập Tam thiên linh phù chính là Thông Thiên tiểu phù. Cái này mai phù lục năng lực kỳ thật rất đơn giản, đó chính là không gian xuyên toa cùng liên thông. Tiên khí Thông Thiên kiểu có thể mở ra không gian thông đạo liên tiếp khác biệt không gian, chiều không gian hoặc xa xôi địa vực, làm người nắm giữ có thể trong nháy mắt qua lại từng cái không gian ở giữa, đột phá không gian hạn chế, thực hiện di chuyển nhanh chóng cùng chiến lược chuyển di. Tỷ như tại đối mặt nguy hiểm lúc, người sử dụng có thể thông qua Thông Thiên kiểu mở ra thông hướng an toàn không gian thông đạo thoát đi, hoặc là tại thăm dò không biết lĩnh vực lúc, lợi dụng nó trực tiếp tiến vào thần bí dị độ không gian các loại. Mà Thông Thiên kiểu phù cũng có được tương tự năng lực. Nó tự nhiên so không lên nguyên bản tiên khí Thông Thiên kiểu, nhưng là cũng sẽ có bộ phận năng lực. Nắm giữ cái này tấm linh phù về sau, chỉ sợ cũng không cần kiến tạo truyền tống trận. Luyện chế ra Thông Thiên tiểu phù, liền có thể liên thông Thái hư giới từng cái khu vực. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Mặc dù Thái hư chi môn có thể ngưng tụ ra không gian chi môn, không gian hình chiếu, nhưng là một khi Thái hư chi môn xuất hiện ngoài ý muốn đây, không gian chi môn liền sẽ đều tiêu tán, đến thời điểm Thái hư giới liền sẽ trở lại các nơi không cách nào liên thông trạng thái. Thượng cổ thời đại Thái hư giới chính là như thế. Mượn nhờ Thái hư chi môn lực lượng, khiến cho Thái hư giới các nơi giao lưu trở nên 10 phần thuận tiện, có thể tùy thời truyền tống các nơi địa phương. Nhưng là từ khi Thái hư tông hủy diệt về sau, Thái hư chi môn biến mất, như vậy các nơi trên thế giới không có không gian chi môn, cái này cũng khiến cho các nơi tu sĩ cũng không còn cách nào tiến hành truyền tống. Chỉ có ngày xưa kiến tạo truyền tống trận thế lực mới có thể xuyên toa các nơi. Người không lo xa tất có phiền ẩn. Hắn cũng không cách nào cam đoan Thái hư chi môn có thể một mực sử dụng. Nếu là hắn xuất hiện ngoài ý muốn, hay là phi thăng tiên giới, như vậy Hỗn Nguyên phủ tông liền tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá bây giờ có được Thông Thiên tiểu phù liền không đồng dạng. Dù là Thái hư chi môn xuất hiện ngoài ý muốn, hay là chính mình phi thăng tiên giới, nhưng là chỉ cần Thông Thiên tiểu phù vẫn tồn tại, như vậy thì sẽ hình thành không gian thông đạo, thuận tiện các nơi tu sĩ truyền tống. Đây mới là Hỗn Nguyên phủ tông vĩnh hằng nội tình. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật đây cũng là một biên bùa dịch chuyển tức thời. Một khi thi triển ra, liền có thể hình thành không gian cầu đối, có thể trong nháy mắt đem ta truyền tống đến cái khác khu vực. Cứ như vậy, liền có thể tránh né địch nhân sát cơ chí mạng. Có thể nói đây cũng là một cái to lớn át chủ bài. Khương Phàm đối với Thông Thiên tiểu phù cảm thấy rất là hài lòng, cũng không phải là tất cả linh phù đều có được sát phạt chi lực, có thời điểm phụ trợ tác dụng linh phù ngược lại sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn. Dù sao tu tiên giới cũng không phải luôn luôn chém chém giết giết, cũng không phải là đều là phá hư, có thời điểm còn có xây dựng. Một tháng sau, Khương Phàm cũng hiểu được Thông Thiên tiểu phù, thuận lợi đem cái này mai phù lục điêu khắc ở chính mình nguyên anh phía trên. Chỉ gặp hắn đang điền khí hải chỗ sâu nguyên anh phần lưng phía trên, xuất hiện một tòa màu vàng kim cầu đối, ẩn chứa hư không chi lực, đây cũng là Thông Thiên tiểu phù. Tựa hồ chỉ cần thôi động cái này mai phù lục, liền có thể hình thành một tòa hư không cầu đối, sau đó liên tiếp đến mặt khác một chỗ hư không. Đương nhiên bởi vì hắn hiện tại tu vi tương đối yếu nhỏ, có thể chuyển tống cự ly vẫn tương đối ngắn. Theo tu vi tăng lên, như vậy cái này hư không cầu đối cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, cự ly càng ngày càng dài. Lĩnh ngộ linh phù cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng, theo hắn tu vi tăng lên, nội tính cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Đương nhiên dễ dàng như vậy lĩnh ngộ Thông Thiên tiểu phù, cũng là nhờ vào hắn tiêu hao đại lượng khí vận điểm. Đạt được những này khí vận điểm phụ trợ, từ đó khiến cho nội tính của hắn đạt được kinh người tăng lên. Cứ như vậy, lĩnh ngộ linh phù cũng biến thành càng thêm đơn giản. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 5 vạn 5 linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 800 vạn tài phú, 100 ức linh thạch công pháp, Đàng Sa công, Nguyên Anh Thiên, tứ giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ tư bản mệnh thần thông, Thiên Tử Bạc Khí, Xúc Địa Thành Thốn, Trưởng Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn bản mệnh phụ lục, Âm Dương Nguyên Ương Phù, Đại Thành, Ngũ Hành, Phá Trận Phù, Tinh Thông, Chấn Thiên Hoàn Phù, Nhập Môn, Cái Thiên Luân Phù, Nhập Môn, Diệt Thiên Kiếm Phù, Nhập Môn, Bá Thiên Đao Phù, Nhập Môn, Hóa Thiên Trượng Phù, Nhập Môn, Ỷ Thiên Mâu Phù, Nhập Môn, Thông Thiên Kiểu Phù, Nhập Môn, Cảnh Giới, Nguyên Anh Bảy Tầng, 1, Chức Nghiệp, Tứ Giai Thượng Phẩm Phụ Sư, 30, không hề nghi ngờ, trên người hắn các hạng số liệu cùng trước đó so sánh tăng lên thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là trên người hắn khí vận điểm đã đạt đến 800 vạn, đây là cực kỳ kinh người mức. Bất quá đây cũng là nhờ vào hắn vượt qua 2 lần kiếp nạn. Mỗi lần kiếp nạn đều thu hoạch được mấy trăm vạn khí vận điểm. Dù là tiêu hao không ít, nhưng là cũng còn thừa lại 800 vạn nhiều. Đương nhiên càng thêm kinh người hay là hắn trên người tài phú đã đạt đến 100 ức linh thạch. Đoán chừng liền xem như Hóa Thần Tông môn tài phú cũng bất quá như thế. Đây cũng là bởi vì hắn liên hợp Tam Đại Chân Linh, cướp sạch Tây Châu Đại Lục tứ đại Hóa Thần chủng tộc, cướp đoạt bọn chúng đại lượng tài phú. Bằng không mà nói hắn nơi nào có cơ hội để cho mình trên người tài phú tăng gọn. Mà lại hắn thân gia tuyệt đối vượt qua chục tỷ linh thạch. Bởi vì còn có rất nhiều pháp bảo cùng vật liệu không cách nào tính toán giá trị, bọn chúng cũng bị tồn trữ tại Hỗn Nguyên Phủ Tông trong bảo khố. Đối với hắn mà nói, tiền đã không phải là bao lớn vấn đề. Kế tiếp còn là cần nhanh chóng tăng lên tu vi. Nguyên Anh 7 tầng vẫn là kém rất xa. Dù sao địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, trước mắt tu vi còn xa xa không đủ. Khương Phàm lập tức tỉnh táo lại. Sau đó rất mau tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, hắn luyện hóa một tích tích dược dịch, thể nội Hỗn Nguyên pháp lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Đối với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây thời gian cũng sẽ không lãng phí. Chương 412, 3 năm sau vạn thú bí cảnh, 30 ức nhân khẩu. Chương 412, 3 năm sau vạn thú bí cảnh, 30 ức nhân khẩu 3 năm sau. Ngay tại Khương Phàm bế quan tu luyện thời gian 3 năm, Tây Châu đại lục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ khi hắn đánh cắp tứ đại hóa thần chủng tộc bảo khố, gián tiếp đưa đến tứ đại chủng tộc vây quét Ngân Nguyệt Lang tộc các loại chủng tộc thất bại, cũng khiến cho thế lực của bọn nó bị trọng thương, thế cục càng phát tối nát. Thiên Bằng tộc các loại ngũ giai chủng tộc cũng là thần hồn nát thần tính, cảm thấy Tây Châu đại lục cần giấu đi rất nhiều hóa thần tu sĩ, cho nên bọn chúng cũng đang không ngừng co vào thế lực của mình, phòng ngừa mình bị đánh lén. Cứ như vậy, cũng để cho rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc thu được thời gian thở dốc. Đồng thời Khương Phàm rất nhiều phân thân cũng thừa cơ xuất thủ, tập kích Tây Châu đại lục phía trên từng cái nhân tộc trại chăn nuôi. Cơ hồ là mấy ngày thời gian, những này nhân tộc trại chăn nuôi đều bị phá hủy, trại chăn nuôi bên trong nhân loại cũng bị đưa về vạn thú bí cảnh. Từ đó về sau, Tây Châu đại lục nhân tộc cũng triệt để tuyệt tích. Làm rất nhiều yêu tộc phát hiện chuyện này thời điểm, bọn chúng cũng không thể thế nhưng, dù sao bọn chúng cũng tự thân khó đảm bảo, cho nên cũng lười để ý tới nhân tộc hoàn toàn biến mất sự tình. Đương nhiên ngoại trừ phổ thông nhân loại bên ngoài, một chút đối nhân loại có trợ giúp yêu tộc cũng bị Khương Phàm bắt trở về. So như Hoa Thanh Hòa chính là trong đó một cái tam giai hoa yêu. Dù sao ngoại trừ vạn thú bí cảnh bên ngoài, cái khác địa phương vẫn là tồn tại rất nhiều hoa yêu. Bọn chúng là Tây Châu đại lục rất nổi danh linh thực phu. Trên cơ bản rất nhiều chủng tộc đều hy vọng đạt được hoa yêu phụ trợ, trợ giúp tự mình trồng tộc linh dược. Thuộc về là bánh trái thơm ngon chủng tộc. Làm sao có thể? Chỉ là nhân loại mà thôi, làm sao lại cường hoành đến loại trình độ này? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoa Thanh Lúa lập tức ngộp. Lúc đầu nó tại một cái dược viên bên trong cần cù chăm chỉ công việc, ai có thể muốn lấy được đây? Một cái thần bí nhân loại tu sĩ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh chết dược viên bên trong rất nhiều yêu tộc thủ vệ. Bọn chúng những này hoa yêu cũng bị nhẹ nhõm mang đi, mang về đến cái này thần bí địa phương. Cho dù là cho tới bây giờ, nó đều cảm thấy rất là mơ hồ, căn bản không biết rõ đây rốt cuộc là làm sao phát sinh. Bình thường tới nói, nhân loại hẳn là đã sớm tại Tây Châu đại lục diệt tuyệt mới đúng. Ai có thể muốn lấy được đống nhiên xuất hiện một tôn đáng sợ như vậy nhân loại tu sĩ đây? Hoa Thanh Lúa, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp ngươi lần nữa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nói chuyện chính là Hoa Yêu tộc tộc trưởng Hoa Văn Nghiên. Gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông nhiều năm như vậy, nó tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng đến tứ giai cấp độ, trở thành tứ giai hoa yêu. Hoa Văn Nghiên, ngươi thế mà còn chưa có chết, không phải nói ngươi sớm đã bị địch nhân bắt đi, thân tử đạo tiêu sao? Các loại, ngươi đến cùng cái gì thời điểm tấn thăng tứ giai? Hoa Thanh Lúa trợn mắt hốc mồm nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hoa Văn Nghiên, nó cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Làm hoa yêu nhất tộc thành viên, tuổi thọ của bọn nó so với bình thường chủng tộc càng thêm dài dằng dặc, nhưng là làm đại giới, bọn chúng nghĩ đột phá cũng dị thường gian nan. Thường thường một cái bình cảnh, liền xem như đến chết cũng khó có thể đột phá. Mỗi lần đột phá đều cần to lớn cơ duyên. Đồng thời nó cũng nhận biết Hoa Văn Nghiên, đối phương tu vi cùng tư chất không kém bao nhiêu, nhưng là mình một mực vây ở tam giai cấp độ, căn bản không nhìn thấy tấn thăng tứ giai hy vọng. Nhưng là cái này ra hòa đây, một đoạn thời gian không thấy mà thôi, thế mà trở thành tứ giai hoa yêu, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Đã tấn thăng tứ giai thời gian rất lâu. Hoa Vạn Niên mỉm cười, một mặt đắc ý nói. Trên thực tế nó cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại có cơ hội bước vào tứ giai cấp độ, mà lại nó tấn thăng tứ giai cũng là nhờ vào tông chủ đại nhân trợ giúp, nó đạt được một giọt thần bí linh dịch. Phục dụng về sau, thế mà dễ như trở bàn tay trợ giúp nó đột phá tứ giai bình cảnh, trở thành tứ giai hoa yêu. Mà lại tấn thăng cũng không chỉ là chính mình mà thôi, chính mình rất nhiều tộc nhân cũng cùng theo tấn thăng. Có thể nói hoa yêu nhất tộc, quả thực là trước nay chưa từng có cường đại. Ngươi đầu nhập vào nhân tộc, hẳn là ngươi đột phá tứ giai cơ duyên chính là nhân tộc cho. Hoa Thanh Lúa cũng không phải ngu xuẩn, nó trong nháy mắt ý thức được điểm này. Dù sao nơi này chính là nhân tộc địa bàn, mà Hoa Vạn Niên xuất hiện ở đây, tự nhiên cùng nhân tộc có quan hệ lớn lao. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Hoa Vạn Niên gật gật đầu, nó cũng không có tính toán giấu giếm cái gì, dù sao đối phương sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Lần này nó lại tới đây, chính là vì thuyết phục cái này tộc nhân, hy vọng đối phương đừng làm chuyện điên rồ. Dù sao hoa yêu nhất tộc thành viên thật sự là quá ít, cho dù là chết một cái, đều sẽ bị rất lớn tổn thất. Vì sao đầu nhập vào nhân tộc? Ngươi phải biết nhân tộc là bực nào nhỏ yếu. Nếu là bị chủng tộc khác biết được nhân tộc tồn tại, như vậy nhân tộc tất nhiên sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Hoa Thanh Lúa trăm mối vẫn không có cách giải. Nó cảm thấy đối phương đầu hàng một cái ngũ giai chủng tộc có lẽ còn không kỳ quái, tại sao lại đầu hàng một cái nhỏ yếu nhân tộc đây? Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Tại sao muốn để chủng tộc khác biết rõ? Không cho bọn chúng biết rõ không được sao? Hiện tại nhân tộc cần nấp tại một tòa bí cảnh trong thế giới. Cho dù là thiên bằng tộc những này hóa thần chủng tộc, cũng không có khả năng tìm được nhân tộc địa bàn. Mà lại nhân tộc nhưng không có người trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Cho dù là hiện tại, bọn hắn cũng là tương đương cường đại tứ giai chủng tộc. Đợi một thời gian, bọn hắn siêu việt thiên bằng tộc cũng là một chuyện rất dễ dàng. Hoa Vạn Niên mỉm cười. Nó gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông thời gian dài như vậy, đã đối Hỗn Nguyên Phủ Tông rõ như lòng bàn tay. Đồng thời cũng biết rõ nhân tộc tiềm lực đến cùng là cỡ nào to lớn, cũng biết rõ tông chủ đại nhân là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nó cảm thấy tông chủ đại nhân một khi trở thành hóa thần tu sĩ, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ Tây Châu đại lục, trở thành Tây Châu đại lục duy nhất bá chủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thứ giai chủng tộc, hẳn là nhân tộc có nguyên anh tu sĩ. Thế nhưng là nhân tộc không phải bị các đại chủng tộc cực điểm chèn ép sao? Căn bản không có phát triển cơ hội. Đến cùng cái gì thời điểm ra đời nhân tộc nguyên anh? Hoa Thanh Lúa lập tức ăn nhiều giật mình, cảm thấy khó có thể tin. Nó cảm thấy nhân tộc là bị đánh ép tới thê thảm nhất chủng tộc, bị rất nhiều chủng tộc kiêng kỵ, liền tu hành chi pháp đều không cho phép có được, thậm chí còn bị nuôi nhốt ở cố định địa phương, bị yêu tộc tu sĩ nghiêm mật giám sát. Có thể ngay cả như vậy, nhân tộc thế mà còn có thể đản sinh nguyên anh, đây rốt cuộc là cỡ nào ngoan cường sinh mệnh lực á, ha ha, đây chính là nhân tộc bí mật. Ngươi vừa mới gia nhập nhân tộc, loại sự tình này tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng là có một việc có thể nói cho ngươi. Hiện tại nhân tộc nhân khẩu đã vượt qua 30 ức. Đây cũng không phải là một cái nhỏ yếu chủng tộc. Hoa Vạn Niên nói, lúc đầu mấy năm trước nhân tộc nhân khẩu cũng chỉ có 2 tỷ trên dưới, nhưng là mấy năm này thông qua hành động, thu nạp số lớn nhân loại trại chăn nuôi phàm nhân, từ đó khiến người ta miệng tăng vọt hơn 10 tỷ, mà lại đại bộ phận đều là thanh trắng niên. Cho đến trước mắt vạn thú bí cảnh nhân khẩu đã đạt đến 30 ức, phát triển 10 phần tấn mãnh. 30 ức nhân loại, làm sao lại nhiều như vậy? Các loại, trước đó nhân loại trại chăn nuôi bị tập kích sự tình, không phải là nhân loại tu sĩ làm. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là giết chết phàm nhân, mà là cứu đi phàm nhân. Nghe nói như thế, Hoa Thanh Lúa ăn nhiều giận mình. Mặc dù nó là hoa yêu, nhưng là cũng không phải là tin tức khác biệt yêu tu. Tương phản chính là, nó còn 10 phần chú ý Tây Châu đại lục phát sinh sự tình. Trong đó nhân tộc trại chăn nuôi bị tập kích, nhân loại diệt tuyệt tin tức cũng coi là đi qua thời gian 3 năm, tương đối trọng đại tin tức. Rất nhiều yêu tu đều đang suy đoán, đến cùng là ai tại diệt tuyệt nhân loại. Không phải là một ít đại yêu cùng nhân loại có thù, cho nên lựa chọn đem nhân loại triệt để diệt tuyệt. Hoặc là một chút đáng sợ đại yêu cần tu luyện một loại nào đó ma công, mới thôn phệ đại lượng nhân loại. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, lại là nhân loại tu sĩ xuất thủ, cứu đi những cái kia trại chăn nuôi nhân loại. Bởi vậy mới khiến cho nhân loại dần dần tại Tây Châu đại lục triệt để diệt tuyệt. Không, cũng không thể nói diệt tuyệt. Chỉ có thể nói nhân loại lần trốn đi, không có bị cái khác yêu tộc tu sĩ phát hiện. Không sai. Hoa Vạn Niên thừa nhận nói. Dù sao chuyện này cũng không tính là bí ẩn gì, trên cơ bản tại Hỗn Nguyên Phủ Tông đều là mọi người đều biết. Thậm chí Hỗn Nguyên Phủ Tông còn vì chuyện này chúc mừng thời gian một ngày. Từ đó về sau, nhân tộc liền sẽ không tại Tây Châu đại lục bị thương tổn, dù sao liền nhân loại cũng không có, nhưng cái kia yêu tộc tu sĩ muốn ăn nhân loại đều căn bản tìm không thấy. Nếu là lại đi qua mấy chục năm, trên trăm năm thời gian, đoán chừng những cái kia phổ thông yêu tộc tu sĩ cũng sẽ không biết rõ nhân loại tồn tại, liền cùng những cái kia diệt tuyệt động vật không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nhân loại thế mà nắm trong tay một tòa ngũ giai bí cảnh. Đây chính là liền hóa thần chủng tộc đều tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là bọn chúng đều không thể làm được. Hết lần này tới lần khác bị nhân tộc làm được. Đợi một thời gian, nhân tộc chỉ sợ có cơ hội trở thành mới ngũ giai chủng tộc. Hoa Thanh Lúa rất là cảm khái nói. Nó thế nhưng là biết rõ nắm giữ một tòa ngũ giai bí cảnh đến cùng là cỡ nào chuyện không tầm thường. Điều này đại biểu một chủng tộc có nhất là an toàn căn cứ địa. Nắm giữ một tòa bí cảnh thế giới, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng đừng nghĩ tiến đánh tiến đến, đây đã là đứng ở thế bất bại. Cho nên nhân loại căn bản không cần tại ngoại giới tìm kiếm tài nguyên, vẻn vẹn là khai phát bí cảnh thế giới bản thân tài nguyên, đều đủ để khai phát mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm. Nó đều không thể tưởng tượng, đạt được an toàn hoàn cảnh, có thể cấp tốc trưởng thành nhân tộc, tương lai sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Cũng khó trách Hoa Vạn Niên sẽ nguyện ý gia nhập nhân tộc. Tối thiểu trở thành nhân tộc một phần tử về sau, chính mình an toàn cũng là có thể được đến cam đoan. Ha ha, nhân tộc không chỉ có riêng là nắm giữ một tòa bí cảnh thế giới mà thôi. Trên thực tế chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông nắm giữ 3 tòa bí cảnh thế giới. Hiện tại cũng chỉ bất quá là trong đó một tòa mà thôi. Hoa Vạn Niên cười cười. Cái gì? Hoa Thanh Lúa lập tức ngậm, quả thực là trợn mắt hốt hoồm. Bình thường chủng tộc nắm giữ một tòa bí cảnh thế giới đã là ghê gớm kỳ tích, nhưng là nhân tộc đây, thế mà nắm giữ trọn vẹn 3 tòa bí cảnh thế giới, thật sự là quá mức khoa trương. Khó trách Tiên Bằng tộc, Giao Long tộc, Tiên Hổ tộc các loại chủng tộc đối nhân tộc như thế kiêng kỵ, hận không thể đem nhân tộc triệt để diệt tuyệt. Chỉ cần hơi cho điểm thở dốc không gian, nhân tộc liền có thể cấp tốc phát triển, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Nó đều không thể tưởng tượng ngày sau nhân tộc sẽ đản sinh bao nhiêu cường giả đỉnh cao. Đã dạng này, nhân loại đến cùng muốn cho ta làm những gì? Hoa Thanh Lúa hít sâu một hơi, mở miệng dò hỏi. Nó biết rõ đã mình đã bị bắt được cái này địa phương đến, đoán chừng chính mình là không thể nào rời đi. Cho nên cùng hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không bằng trực tiếp gia nhập nhân tộc. Mà lại nơi này cũng có rất nhiều hoa yêu, nhìn cũng không phải là cái gì tàn khốc chi địa. Thậm chí Hoa Vạn Niên đều chiếm được tấn thăng tứ giai cơ duyên. Nếu là gia nhập nhân tộc lời nói không chừng chính ngày sau cũng có thể được tương tự cơ duyên. Làm hoa yêu nhất tộc, nó đã sớm quen thuộc trở thành cường đại chủng tộc phụ thuộc. Dù sao là Thiên Bằng tộc các loại chủng tộc làm việc, cùng là nhân tộc làm việc, kỳ thật cũng không nhiều khác biệt lớn. Tự nhiên là chúng ta hoa yêu nghề cũ, bồi dưỡng linh dược. Mà lại nhân tộc nắm giữ một tòa bí cảnh, tên là Mộc Long bí cảnh. Tòa này bí cảnh thế giới mỗi một tấc thổ nhưỡng đều là linh thổ. Có thể nói cả tòa thế giới đều có thể trở thành dược viên. Đối chúng ta hoa yêu tới nói, quả thực là thánh địa đồng dạng địa phương. Hoa Vạn Niên cảm khái nói. Trên thực tế Hỗn Nguyên phủ tông cũng đem đại lượng dược viên di chuyển đến Mộc Long bí cảnh bên trong, dù sao Mộc Long bí cảnh thật sự là rất thích hợp bồi dưỡng linh dược, tại Mộc Long bí cảnh trồng trọt linh dược cùng linh mễ, sản lượng đều có thể gia tăng 3-4 thành, có thậm chí có thể gia tăng gấp đôi. Dân ra, Mộc Long bí cảnh tự nhiên là trở thành Hỗn Nguyên phủ tông to lớn dược viên. Mà lại trước mắt mà nói, Mộc Long bí cảnh cũng chỉ là khai phát một đoạn thời gian mà thôi, đoán chừng liền 1/1 triệu khu vực đều không có khai phát xong xuôi. Cả tòa bí cảnh thế giới đều là dược viên. Mộc Long bí cảnh, không phải là trong truyền thuyết chân linh bí cảnh hay sao? Nghe đồn bên trong, thượng cổ thời đại thời điểm, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một tôn chân linh Mộc Long. Nghe nói đối phương nắm trong tay một chi lực lượng, có thể nói là linh dược giới tông sư, thậm chí đã từng bồi dưỡng qua tiên dược. Không nghĩ tới dạng này chân linh bí cảnh thế mà bị nhân tộc nắm trong tay. Hoa Thanh Lúa rất là hưng phấn nói, nó cảm thấy mình đại khái biết được Hoa Vạn Niên tấn thăng tứ giai cơ duyên, nhất định cùng Mộc Long bí cảnh có quan hệ lớn lao. Đây chính là chân linh bí cảnh a, có rất nhiều cơ duyên, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Cũng khó trách Hoa Vạn Niên như thế trung thành với nhân tộc. Có như thế nội tình cùng lực lượng, quật khởi vậy chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đoán chừng lại đi qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, nhân tộc nhất định có thể trở thành Tây Châu đại lục bá chủ. Hoa Vạn Niên, cái gì thời điểm mang ta đi Mộc Long bí cảnh? Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi tại tòa kia chân linh bí cảnh trồng trọt linh dược. Hoa Thanh Lúa rất là hưng phấn nói. Đối với hoa yêu nhất tộc tới nói, trồng trọt linh dược càng nhiều, như vậy tu vi tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Bọn chúng có thể thôn vệ từng tia từng sợi dược khí, sau đó nhanh chóng tăng lên tu vi. Những cái kia hoa yêu tộc tiền bối chính là như vậy, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Dạng này phương pháp tu luyện mặc dù rất là chậm chạp, nhưng là thắng ở an toàn, không cần đi mạo hiểm. Mỗi một thời đại hoa yêu đều là dạng này tiến hành theo chất lượng, thứ mà thành là cường đại yêu tu. Không nóng nảy, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, quen thuộc một cái Hỗn Nguyên phủ tông. Quen thuộc hoàn cảnh nơi này về sau, lại xuất phát Mộc Long bí cảnh cũng không muộn. Hoa Vạn Niên cười cười, nó cũng không khỏi đến nuối lòng một hơi. Chí ít chính mình cái này tộc nhân không có quá nhiều chống cự cảm xúc, cái này cũng sẽ để cho đối phương rất là thuận lợi dung nhập Hỗn Nguyên phủ tông. Nếu như là tương đối tính tình quật cường, chỉ sợ cũng sẽ bị nhân tộc diệt sát. Dù sao hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông đã không phải là trước đây như thế thiếu khuyết nhân thủ. Hiện tại tông môn người mới nhiều, cũng không kém mấy cái như vậy hoa yêu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy thì sẽ bị trực tiếp làm thịt. Chương 413, ngày càng lớn mạnh tông môn, 70 vạn luyện khí kỳ tu sĩ. Chương 413, ngày càng lớn mạnh tông môn, 70 vạn luyện khí kỳ tu sĩ. Mấy ngày sau, Hoa Thanh Hỏa tại hoa yêu nhóm dẫn dắt phía dưới, triệt để quen thuộc vạn thú bí cảnh, quen thuộc Hỗn Nguyên phủ tông. Nó cảm thấy rất là rung động, đời này chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy nhân loại. Đồng thời vạn thú bí cảnh ở trong cũng kiến tạo hàng ngàn hàng vạn tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều xây giống như lúc, độc thụ một ô, mà lại tràn đầy vô hạn sinh cơ. Thậm chí nó cũng nhìn thấy đại lượng nhân loại tu sĩ. Cho dù là hiện tại nhân tộc, đặt ở ngoại giới lời nói, cũng là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cũng đủ để dao động rất nhiều chủng tộc thế lực cách cục. Hiện tại nhân loại đến cùng có bao nhiêu tu sĩ a? Hoa Thanh Hỏa kinh thán không thôi. Nó cảm thấy mình đích thật là mở rộng tầm mắt, thấy được cực kỳ phồn hoa nhân loại văn minh. Mà lại Hỗn Nguyên phủ tông thành lập thời gian cũng không đến trăm năm, nhưng là đã phát triển đến loại trình độ này. Phải biết Tây Châu đại lục phía trên, rất nhiều tứ giai chủng tộc cũng nắm chắc ngàn năm thậm chí trên vạn năm lịch sử, nhưng là y nguyên so không lên hiện tại nhân tộc, trên lệch thật sự là quá lớn. Trước mắt nhân tộc trên cơ bản là toàn dân tu hành, nhưng phàm là có linh căn tu sĩ, đều sẽ trở thành luyện khí sĩ. Dù là không có linh căn, cũng có thể lấy võ nhập đạo, thay nén hậu thiên linh căn. Trên cơ bản hàng năm phát triển đều là biến chuyển từng ngày. Bất quá cẩn thận tính toán một cái, hẳn là vượt qua 70 vạn luyện khí kỳ tu sĩ. Hoa Vạn Niên nghĩ cấp ra một cái đại khái số lượng. Nó cảm thấy liền xem như tông chủ đại nhân cũng không có khả năng biết được một cái con số chính xác, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có đại lượng nhân khẩu sinh ra, ai sẽ biết rõ có thể đản sinh bao nhiêu luyện khí kỳ tu sĩ đây. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là, nhân tộc thật là phát triển không ngừng, phát triển tình thế 10 phần tấn mãnh. 70 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, cái số này thật sự là kinh khủng a. Cho dù là ngày xưa nhân tộc hải dương, cũng chưa từng xuất hiện qua nhiều như vậy nhân loại tu sĩ. Hiện tại mới phát triển bao lâu thời gian a? Vị này Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ đích thật là kỳ tài ngút trời. Chỉ sợ ngày xưa Huyền Thành đạo nhân hoàn toàn không cách nào cùng vị này đánh đồng. Hoa Thanh Hỏa trầm giọng nói, nó cũng biết rõ Tây Châu đại lục nhân tộc sở dĩ phát triển như thế tấn mãnh, cùng Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ có quan hệ lớn lao, thậm chí chính là đối phương một tay một chân dốc sức làm ra. Đáng tiếc là, hiện tại nó tạm thời còn chưa có tư cách nhìn thấy vị kia tông chủ. Nếu không nó rất muốn gặp thấy một lần vị này trong truyền thuyết nhân vật. Đợi một thời gian, đối phương nhất định có thể bước vào hóa thần cấp độ. Cũng không chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, trúc cơ tu sĩ số lượng cũng vượt qua mấy trăm vị. Càng thêm đáng sợ là, liền Nguyên Anh trưởng lão cũng đạt tới trên trăm tôn chi nhiều. Một phần trong đó là nhân loại Nguyên Anh, nhưng là đại bộ phận đều là dị tộc Nguyên Anh. Hoa Vạn Niên cũng nói ra Hỗn Nguyên phủ tông bộ phận lực lượng. Nó cũng cảm thấy Hỗn Nguyên phủ tông phát triển thật sự là quá khoa trương. Đơn giản chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng trưởng thành. Mỗi một ngày đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên trăm tôn Nguyên Anh, đây rốt cuộc là thật hay là giả, không khỏi quá khoa trương. Mà lại nhiều như vậy yêu tộc Nguyên Anh nghe lệnh của nhân loại. Bọn chúng vì sao như thế giả thực? Hoa Thanh Hỏa khó có thể tin. Vẹn vẹn là mấy chục vạn luyện khí kỳ tu sĩ thì cũng thôi đi, mặc dù tiềm lực còn tính là không tệ, nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ vẫn là quá yếu ớt, căn bản là không có cách dùng chuyển được đại cục. Không trải qua trăm vị Nguyên Anh liền hoàn toàn khác biệt, liền xem như uy tín lâu năm tứ giai chủng tộc, cũng không cách nào nắm giữ nhiều như vậy Nguyên Anh. Cái gì thời điểm nhân tộc vô thanh vô tức nắm giữ như thế trình độ lực lượng, thật sự là quá khoa trương. Có thể nói, hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông chỉ là khiếm khuyết hóa thần tu sĩ mà thôi. Một khi đản sinh hóa thần tu sĩ, lập tức liền có thể trở thành ngũ giai chủng tộc, sừng sững tại Tây Châu đại lục đỉnh phong phía trên. Ha ha, bọn chúng tự nhiên cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là bị tông chủ đại nhân dùng thủ đoạn đặc thù nô dịch. Có thể nói, những cái kia Nguyên Anh yêu thú đều là bị tông chủ đại nhân nắm trong tay tính mạng, từ đó ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Hoa Vạn Niên cảm khái nói, nó đối với dạng này sự tình cũng không có bất kỳ phản cảm. Bởi vì tại Tây Châu đại lục phía trên chính là mạnh được yếu thua quy tắc, ai thực lực cường đại, ai liền có thể trưởng khống hết thảy. Tu vi yếu nhỏ, sau đó bị nô dịch, kia là chuyện đương nhiên. Có thể nói bọn chúng đã sớm đối với dạng này sự tình tập mãi thành thói quen. Bất quá những này Nguyên Anh yêu thú cũng không phải là đến từ Tây Châu đại lục, mà là đến từ Hắc Long hải vực. Từ khi giải quyết Mộc Long bí cảnh yêu ma kiếp nạn về sau, Thương Phàm phân thân cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm Hắc Long hải vực yêu tộc thế lực, đặc biệt là Độc Lân gia tộc. Đây là Hắc Long hải vực mạnh nhất yêu tộc, mà lại rất nhiều Nguyên Anh yêu tu đều bị hắn trưởng khống. Cho nên tiếp xuống cũng là chuyện thuận lý thành trương, hắn cũng từng bước nắm trong tay Độc Lân gia tộc, đem lên trăm vị Nguyên Anh độc giao đều triệt để độ hóa, biến thành Hôn Nguyên phủ tông hộ sơn linh thú. Đồng thời bọn chúng cũng xuất hiện tại Vạn Thú bí cảnh bên trong, trở thành Hôn Nguyên phủ tông lực lượng. Thế nhưng là cái này cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Thương Phàm còn tại không ngừng từng bước xâm chiếm yêu tộc thế lực, đoán chừng lại đi qua một đoạn thời gian, toàn bộ Hắc Long hải vực yêu tộc cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn, toàn diện đều sẽ hóa thành tông môn linh thú. Dù sao chém giết những này yêu tu vẫn là quá đáng tiếc, còn không bằng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cứ như vậy, liền có thể cấp tốc tăng cường tông môn thực lực. Bất quá đây cũng là nhờ vào Hóa Thiên Trượng phù độ hóa chi lực, nếu là không có loại này độ hóa chi lực, nhiều như vậy kiệt ngạo bất tuần tứ giai yêu tu tuyệt đối là không có khả năng thần phục với nhân loại. Nhưng là có cái này tấm linh phù uy năng, hàng phục những này yêu tu chính là dễ dàng sự tình. Cái này Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ không phải tinh thông phù lục sao? Thế mà còn tinh thông ngự thú thủ đoạn. Hoa Thanh Hỏa nội tâm rất là rung động. Nó cũng từng nghe nói thượng cổ thời đại nhân tộc rất là kinh khủng, đã từng đản sinh rất nhiều ngự thú tông môn, nghe nói những cái kia thượng cổ nhân loại tu sĩ nắm giữ rất nhiều ngự thú thủ đoạn. Lúc đầu nó coi là dạng này pháp môn hẳn là đã sớm thất truyền mới đúng, không nghĩ tới thế mà bị Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ tại hiện tại thời đại này khôi phục, bằng không mà nói chỗ nào có thể như thế nhẹ nhõm nô dịch trên trăm tôn tứ giai yêu tu. Nếu như không phải tự mình trải qua, nó cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình, thật sự là quá khoa trương. Nói thật, ta cảm thấy tông chủ đại nhân phụ lục thủ đoạn mới là nhất tuyệt. Quả thực là có được đoạt thiên địa tạo hóa năng lực. Chỉ là ngự thú thủ đoạn, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hoa Vạn Niên đối Khương Phàm bội phục đầu rạp xuống đất, nó cảm thấy đối phương liền xem như sinh ra ở thượng cổ thời đại, vẫn là thông thiên nhân vật, có thể nói trong khoảng thời gian này xuống tới, nó cũng coi là bị Khương Phàm triệt để hàng phục. Chỉ là không có ý nghĩa thủ đoạn sao? Hoa Thanh Hỏa đều không biết do nói cái gì cho phải. Bởi vì dưới cái nhìn của nó loại này ngự thú thủ đoạn đã là cực kỳ khoa trương. Bình thường tu sĩ nếu là nắm giữ loại thủ đoạn này, đều nhất định có thể trở thành một phương bá chủ. Dù là trở thành thứ năm lớn hóa thần chủng tộc, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nhưng là tại cái kia thần bí nhân loại tu sĩ trước mặt, thế mà chỉ là không có ý nghĩa thủ đoạn. Cũng khó trách Hoa Vạn Niên như thế sùng kính đối phương. Cho dù là chính mình, vẹn vẹn đi vào Vạn Thú bí cảnh mấy ngày thời gian, đều hứng chịu tới to lớn xung kích. "Tốt, ngươi cũng tại Vạn Thú bí cảnh chờ đợi vài ngày thời gian, cũng coi là quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Hiện tại liền theo ta đi qua Mộc Long bí cảnh đi, ngày sau ngươi đợi địa phương chủ yếu chính là Mộc Long bí cảnh." Hoa Vạn Niên nói. "Được." Nghe nói như thế, Hoa Thanh Hỏa cũng rất là chờ mong, bởi vì nó cũng muốn nhìn xem khắp nơi đều có linh thổ bí cảnh rốt cuộc là tình hình gì, có lẽ cái kia địa phương thật là hoa yêu nhất tộc nhạc viên. Lại qua một ngày, tại Hoa Vạn Niên dẫn dắt phía dưới, Hoa Thanh Hỏa cũng rốt cục đi tới tâm niệm Mộc Long bí cảnh. Bọn chúng thông qua không gian chi môn, vượt qua mà tới. Lập tức, Hoa Thanh Hỏa liền bị Mộc Long bí cảnh tràng cảnh rung động đến. Mặc dù bây giờ Mộc Long bí cảnh cũng chỉ là bị khai phát một bộ phận mà thôi, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng tòa to lớn dược viên, bên trong trồng đếm mãi không hết linh dược. Mỗi một tòa dược viên đều bị một tòa to lớn kết giới bao phủ lại, kết giới hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, ngăn cách ngoại giới. Không có dược viên chủ nhân cho phép, cũng không thể tiến vào bên trong. Cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào xông vào, có thể nói là để phòng xâm nghiêm. Đồng thời bởi vì kết giới tồn tại, bên trong linh khí cùng dược khí đều không thể thoát đi ra ngoài, bị trói buộc tại kết giới ở trong. Cái này cũng khiến cho dược viên hoàn cảnh càng thêm hậu đãi. Che chở dược viên cũng không phải là trận pháp, mà là một viên phù lục. Kỳ danh là cái Thiên Luân phù. Nghe nói là đến từ tiên giới linh phù, nó có thể hình thành tuyệt đối năng lượng kết giới. Dù là đối mặt mười mấy tôn nguyên anh vây công, vẫn có thể chèo chống thời gian rất dài. Hoa Vạn Niên giới thiệu nói, trên thế giới thế mà tồn tại loại này linh phù. Thế mà có thể làm được như là trận pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoa Thanh Hòa trợn mắt hốt mồm, cảm thấy rất là giật mình. Nó đã từng là thiên bằng tộc làm việc, bồi dưỡng linh dược, cũng chưa từng gặp qua thần bí như vậy khó lường linh phủ. Ha ha, đây coi là cái gì? Ngươi cẩn thận cảm giác một cái, chu vi linh khí có phải hay không rất không tầm thường. Hoa Vạn Niên cười cười. Hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Tựa hồ nơi này linh khí là sống. Mơ hồ ở giữa, ta phảng phất nghe được long âm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Thanh Hoàng ngộp. Tại cảm giác của nó phía dưới, mảnh này khu vực thiên địa linh khí vô cùng sinh động, phảng phất sống lại. Thậm chí nó phảng phất thấy được vô số linh khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu chân long. Tựa hồ một đầu chân long phụ phục tại đại địa chỗ sâu, dọc theo địa mạch du tẩu, khơi thông đại địa mạch lạc. Đây cũng là phù lục lực lượng, chính là tông chủ đại nhân luyện chế long mạch trấn trạch phù. Loại bùa chú này có thể dung nhập linh mạch chỗ sâu, dựng dục ra long mạch. Một khi hình thành long mạch, liền sẽ hình thành đặc thù kết giới, có thể trừ tà trừ ma. Càng trọng yếu hơn chính là, thân ở hoàn cảnh như vậy tu hành, hiệu suất tối thiểu tăng lên 5 thành trở lên. Dù là đối với chúng ta tứ gia yêu tu đồng dạng có trợ giúp lớn. Hoa Vạn Niên giải thích nói, phù lục lại có lực lượng cỡ này. Hoa Thanh Hỏa đều không biết do nói cái gì cho phải. Nói thật, Tây Châu đại lục tự nhiên cũng là tồn tại phù lục, thậm chí một chút chủng tộc cũng nắm giữ phù lục tri thức. Nhưng là cho dù là thiên bằng tộc dạng này ngũ giai chủng tộc, bọn chúng cũng chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Nhiều lắm thì nắm giữ một chút cơ sở phù lục. Về phần cao cấp hơn phù lục tri thức, bọn chúng không có cách nào nắm giữ, cũng không cách nào học được. Dù sao thân là yêu tộc tu sĩ, bọn chúng kỳ thật vẫn là càng thêm am hiểu vận dụng huyết mạch lực lượng, vận dụng bản thân thiên phú. Đương nhiên huyết mạch lực lượng để bọn chúng tu vi tốc độ tiến triển cực nhanh. Đồng thời cái này cũng sẽ chế ước bọn chúng tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Ha ha, đây không tính là cái gì. Nghe nói tông chủ đại nhân lại nắm giữ mới phù lục, kỳ danh là Thông Thiên Tiểu Phù. Loại bùa chú này có thể bắt hư không cầu đối. Một khi dung nhập nơi nào đó linh mạch bên trong, liền có thể hình thành từng tòa hư không cầu đối. Mặc dù truyền tống phạm vi so không lên những cái kia thượng cổ truyền tống trận, nhưng là cũng có thể nhẹ nhõm truyền tống 10 vạn km. Mà lại loại bùa chú này chi phí so với truyền tống trận, thật sự là tiện nghi nhiều lắm. Mắt tiền tông chủ đại nhân dự định đại quy mô luyện chế Thông Thiên Tiểu Phù. Nếu là thành công, như vậy bí cảnh thế giới các nơi đều sẽ che kín hư không cầu đối. Cái này như là từng đạo răng khắp nơi đường hầm hư không. Đến thời điểm chúng ta liền càng thêm thuận tiện tiến về bí cảnh các nơi trên thế giới. Hoa Vạn Niên cười cười. Phải biết một tòa bí cảnh thế giới diện tích cũng không nhỏ, đặc biệt là đối với đê giai tu sĩ tới nói, thường thường muốn vượt qua mấy ngàn km, số vạn km thời điểm, đều cần hao phí thời gian dài. Có thời điểm hao phí mấy tháng, đó cũng là chuyện rất bình thường. Cái này cũng thật to chế ước bí cảnh thế giới phát triển. Nhưng là có Thông Thiên Tiểu Phù về sau liền hoàn toàn khác biệt, có thể khắp nơi kiến tạo hư không cầu đối, giống như là kiến tạo rất nhiều hư không thông đạo nhất. Bình thường tu sĩ bước vào trong đó, liền có thể chớp mắt đã tới, đều không biết rõ tiết kiệm bao nhiêu thời gian, tăng lên bao nhiêu hiệu suất. Khó trách người nói tông chủ đại nhân là phù đạo tông sư. Ngự thú chẳng qua là thủ đoạn nhỏ mà thôi, lại có thể nắm giữ như thế huyền diệu phù lục, thật sự là quá cường đại. Hoa Thanh Hòa cảm thấy mình đơn giản chính là cái dế nhủi, bởi vì dạng này linh phù quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, giống như là đến từ tiên giới phù lục. Bất quá nó không biết đến là, cái này cũng chỉ là tứ giai Thông Thiên Kiểu Phù lực lượng mà thôi. Bởi vì Khương Phạm tu vi chế ước, khiến cho Thông Thiên Kiểu Phù có thể vượt ngang hư không cự ly rất ngắn. Nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, còn có bản mệnh phù lục độ thuần thục tăng lên, như vậy Thông Thiên Kiểu Phù uy năng cũng sẽ trở nên càng phát cường hoành bắt đầu. Hiện tại vẹn vẹn có thể vượt ngang hai tòa thành trì mà thôi. Thế nhưng là rất nhanh liền có thể sẽ vượt ngang toàn bộ đại lục, thậm chí là vượt ngang hải vực, vượt ngang hai tòa thế giới. Tóm lại Thông Thiên Kiểu Phù uy năng là có thể vô hạn tăng lên. Kỳ thật đây cũng là Tam thập Tam Thiên Linh Phù cùng cái khác phù lục khác biệt. Bình thường phù lục uy năng là có cực hạn, dù là tu luyện đến viên mãn cấp độ cũng sẽ không siêu việt thế gian cấp độ, nhưng là Tam thập Tam Thiên Linh phù liền hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng hạn mức cao nhất xa xa siêu việt thế gian lực lượng cực hạn, cho nên cho dù là nhập môn cấp độ uy năng cũng không phải là bình thường linh phù có thể so sánh. Đương nhiên cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể lĩnh ngộ Tam thập Tam Thiên Linh phù. Nếu như ngộ tính không đủ cường đại, liền xem như đem những này linh phù bày ra tại trước mặt đối phương cũng như nhìn thiên thư, căn bản là nhìn không ra một cái nguyên cớ. Ha ha, ngoại trừ những này linh phù bên ngoài, còn có rất nhiều cường đại linh phù, tông chủ đại nhân cũng thường xuyên biết luyện chế ra, thậm chí một chút tứ giai linh phù uy năng có thể nhẹ nhõm diệt sát nguyên anh tu sĩ. Bất quá cái này cũng cần đại lượng độ cống hiến mới có thể hối đoái. Nếu là ngươi có đầy đủ độ cống hiến, ngày sau cũng có thể nếm thử hối đoái một chút. Hoa Vạn Niên cười cười. Được. Nghe nói như thế, Hoa Thanh Hòa rất là chờ mong chính mình ngày sau tại Hỗn Nguyên Phủ Tông sinh hoạt. Chương 414, Lộc U U kỳ ngộ, Tử Vi Phủ Long Thuật. Chương 414, Lộc U U kỳ ngộ, Tử Vi Phủ Long Thuật. Cùng lúc đó, Vạn Thú Bí Cảnh, Hỗn Nguyên Phòng. Tô Vi Vi cùng Lộc U U hai nữ cũng từ Tử Vi Tông di chỉ ở trong trở về. Các nàng lần này mạo hiểm cũng đã nhận được thu hoạch khổng lồ, Tu Vi cũng thuận lợi tấn thăng đến Kim Đan 7 tầng. Có thể nói cùng cái khác Kim Đan tu sĩ so sánh với, các nàng quả thực là tiến bộ thần tốc. Sư phó, chúng ta thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới Tử Vi Tông diệt vong thời gian dài như vậy, thế mà còn để lại nhiều như vậy bảo vật. Hiện tại toàn diện tiện nghi chúng ta. Lộc U U cảm khái nói. Ha ha, chỉ còn lại như thế điểm đồ vật, không đáng kể chút nào. Tử Vi Tông cũng coi là triệt để xuống dốc. Vân Tiên Tử rất là bất đắc dĩ nói. Nàng lúc đầu coi là có thể được càng nhiều bảo vật đây, thậm chí có thể được đến Tử Vi Tông lưu lại chân chính bảo vật. Nhưng là cũng chỉ là đạt được một chút đồng nát sắt vụn mà thôi. Đương nhiên đối với Kim Đan tu sĩ tới nói, đã là tương đương không tệ, tối thiểu tu luyện tới hóa thần cấp độ hẳn là không bao lớn vấn đề, bất quá cự ly nàng muốn có được bảo vật vẫn là kém rất xa. Sư phó, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Tử Vi Tông đều bị diệt, chỉ là còn lại một chút di chỉ, mà lại trải qua vô tận tuyết nguyệt, thế mà còn có thể còn lại bảo vật. Đây đã là tương đương ghê gớm, lúc đầu ta coi là biết cái gì bảo vật cũng không cách nào đạt được đây. Lộc U U rất là thỏa mãn nói. Nàng chỗ nào biết rõ cái gì thượng cổ thời đại Tử Vi Tông huy hoàng, đối với nàng tới nói, có thể có lớn như thế thu hoạch đã hoàn toàn đầy đủ, dù sao trước đó nàng cũng chỉ là cái tiểu tiểu nguyên anh gia tộc tử tôn thôi. Nếu là có cơ hội có thể trở thành hóa thần tu sĩ, đó chính là thiên đại may mắn. Phi, không có tiền đồ ra hỏa. Bất quá may mắn tìm trở về Tử Vi Tông một chút nặng muốn công pháp. Tỷ như Tử Vi Phủ Long Thuật, ngày xưa chúng ta Tử Vi Tông có thể trở thành thái hư giới nhất lưu tông môn, cái này môn thần thông cư công chí vĩ. Vân Tiên Tử tức giận nói. Bất quá thông qua lần này trở về Tử Vi Tông di chỉ, nàng cũng tìm về bộ phận ký ức. Tỷ như môn này đặc thù thần thông công pháp, chính là Tử Vi Tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Tử Vi Phủ Long Thuật, cái này môn thần thông có cái gì hiệu quả? Lộc U U hiếu kỳ hỏi. Cái này môn thần thông hiệu quả rất đơn giản, đó chính là có thể tiêu hao bộ phận khí vận chi lực, thôi diễn tương lai, từ đó tìm tới khắp nơi ẩn nấp ở thế giới các nơi cơ duyên. Ngày xưa Tử Vi Tông chính là thông qua cái này môn thần thông, tìm được cái này đến cái khác trọng yếu cơ duyên. Bất quá cái này môn thần thông khó khăn nhất địa phương cũng không phải là học tập bản thân, mà là tìm tới đáng giá nâng đỡ chân long. Nếu là tìm nhầm chân long, một khi chân long thân tử đạo tiêu, như vậy chính mình cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Cho nên cái này môn thần thông mười phần nguy hiểm, vô cùng coi trọng ánh mắt của mình. Trước đây Tử Vi Tông có thể trở thành nhất lưu tông môn, cũng là bởi vì nâng đỡ đến một đầu chân long, Thái Hư Tông. Đạt được Thái Hư Tông hỗ trợ, Tử Vi Tông mới có thể như mặt trời ban trưa. Bất quá thành cũng Thái Hư Tông, bại cũng Thái Hư Tông. Song phương là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Theo Thái Hư Tông diệt vong, Tử Vi Tông cũng theo đó mà diệt vong. Vân Tiên Tử rất là bất đắc dĩ nói. Nàng ẩn ẩn phát giác được Tử Vi Tông diệt vong cùng Thái Hư Tông có quan hệ lớn lao, nhận lấy Thái Hư Tông liên lụy, cho nên mới sẽ rơi vào dạng này thê thảm hạ tràng. Khó trách sư phó ngươi nói nhất định phải tìm tới một đầu thật lớn chân, nguyên lai là Tử Vi Tông một mạch tương tự a. Lộc U U nháy một cái đôi mắt đẹp, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nàng cảm thấy ôm đùi nhất định là Tử Vi Tông các đời tu sĩ manh khóe, khó trách như thế thuần thục. Thế mà đạt được Thái Hư Tông nâng đỡ, khó trách Tử Vi Tông tại thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi biết cái gì a? Thế giới mạnh nhất vị trí cũng chỉ có một, nhưng là thế giới này yêu nghiệt nhiều không kể xiết, ngươi làm sao cam đoan chính mình nhất định có thể trở thành mạnh nhất? Bất quá chúng ta Tử Vi Tông liền không đồng dạng, thuận thế mà làm, tìm tới rất có tiềm lực tu sĩ đầu nhập vào. Cái này tương đương với một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tìm tới một cái tốt kháo sơn, tương đương với tìm được một cái tốt ba ba, không thua gì nghịch thiên cái mệnh. Tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng bối cảnh tầm quan trọng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ một đời, từ vừa mới bắt đầu liền được quyết định. Một chút đỉnh tiêm tài nguyên, đỉnh tiêm công pháp, sinh ra có liền có, ngày sau muốn lấy được cũng rất khó chiếm được. Vân Tiên Tử cười ha ha. Nàng không biết rõ trải qua bao nhiêu kiếp nạn, không có người nào so với nàng càng thêm rõ ràng ôm bắp đuổi tầm quan trọng. Ngày xưa nàng cũng chỉ là bình thường không có gì lạ nữa tu, nhưng là thông qua một đường ôm đuổi, kết quả khí vận long trọng, ngược lại không ngừng siêu việt cùng thế hệ thiên tiêu, đạt đến rất nhiều thiên tiêu ngưỡng vọng độ cao. Mà lại cũng không phải là cái gì đuổi đều đáng giá ôm, một khi ôm sai, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đây chính là một môn rất lớn học vấn, ở đâu là đơn giản như vậy. Nếu không ngày xưa Tử Vi Tông nhiều đệ tử như vậy, nàng cũng sẽ không trổ hết tài năng. Đồng thời nàng cũng không có trở thành mạnh nhất gia tâm. Thật giống như tông môn chân truyền đệ tử số lượng cũng liền như thế mấy cái, rất nhiều đệ tử đã sinh đã tử, điên cuồng tranh đoạt, nhưng là thành công lắc đắc không có mấy, bất quá nếu là trở thành nội môn đệ tử, vậy liền đơn giản rất nhiều. Nàng phong cách hành sự chính là cẩn thận, bình thường, sống đến cuối cùng. Cho nên dù là tao ngộ kiếp nạn, đại bộ phận cùng thế hệ tu sĩ đều triệt để vẫn lạc. Chỉ có nàng Vân Tiên Tử còn có một đạo tàn hồn, may mắn còn sống sót xuống dưới, lưu lại một chút hy vọng sống. Hoàn toàn chính xác. Lộc U U không khỏi gật gật đầu, nàng đối với điểm ấy rất là đồng ý, nếu như nàng không phải sinh ra nguyên anh gia tộc, cũng không có khả năng có thành tựu như thế. Nếu là bình thường tán tu sinh ra, có lẽ tu luyện tới nửa đường, liền thân tử đạo tiêu. Hắc Long Hải vực ở trong thiên tài tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng là có thể chân chính có thành tựu tu sĩ thật sự là ít chi lại ít. Bởi vậy có thể thấy được bối cảnh tầm quan trọng. Bất quá phu quân tựa hồ không đồng dạng. Hắn chỉ là phàm nhân sinh ra, nhưng là đồng dạng đi tới bình thường tu sĩ ngưỡng vọng độ cao. Lộc U U nói, ngươi biết cái gì a? người giàu có dựa vào tài nguyên, người nghèo dựa vào biến dị. Khương Phàm cái thằng này tuyệt đối là thiên mệnh chi tử, khí vận nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Giống như vậy tồn tại đã là ước vạn dặm chọn một, ngươi cho rằng ai cũng có thể so sánh sao? Nhiều như vậy phàm nhân cũng chỉ có một cái dạng này tồn tại mà thôi. Giống như là ngày xưa Thái Hư đạo nhân, cũng là bình thường phàm nhân sinh ra, nhưng là vẫn một đường quật khởi, trở thành Thái Hư giới mạnh nhất, cuối cùng đắc đạo phi thăng. Bất quá dạng này ví dụ thật sự là quá ít, đại bộ phận thành công vẫn là thế gia đệ tử. Vân Tiên Tử tức giận nói, hoàn toàn chính xác, như là phu quân dạng này tiên kiêu gần như không tồn tại. Căn bản tìm không thấy cái thứ hai. Lộc Vũ cũng là rất tán đồng điểm này. Theo nàng cùng Khương Phàm thời gian chung đụng càng dài, thì càng cảm thấy Khương Phàm yêu nghiệt, đơn giản chính là tuyệt thế đạo tử. Dù là sinh ra ở thượng cổ thời đại, đều tuyệt đối là phong vân nhân vật. Mà mình cùng mà so sánh với, liền bình thường rất nhiều, căn bản không cách nào so sánh được. Đích thật là gần như không tồn tại. Lão nương cũng coi là sống vô số năm, gặp qua rất nhiều thiên tiêu. Nhưng là cái này tiểu tử khí vận nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, quả thực là đạt được thiên đạo chiếu cố. Có thể cùng so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có ngày xưa Thái Hư đạo nhân. Vân Tiên Tử cảm khái nói, nàng cũng không nghĩ tới cái này tiểu tử lợi hại như thế, cũng không uổng công nàng một mực căn dặn đệ tử của mình, nhất định phải theo sát đối phương. Kết quả hiện tại quả nhiên là thu được lợi ích cực kỳ lớn, tu hành thuận buồm xuôi gió, tiến bộ thần tốc. Mà lại từ khi theo cái này nam nhân về sau, liền xuôi gió xuôi nước rất nhiều. Trên cơ bản không chút tao ngộ kiếp nạn. Nàng cảm thấy nếu là mình nghĩ chân chính phục sinh, mấu chốt vẫn là ở cái này trên thân nam nhân. Sư phó dựa theo ngươi nói như vậy, phu quân khí vận nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, rất không tầm thường. Bình thường tới nói, khí vận bao lớn, như vậy kiếp khí liền sẽ có bao lớn. Hẳn là thế giới này thật nổi lên to lớn kiếp nạn sao? Nếu không làm sao lại xuất hiện phu quân dạng này thiên mệnh chi tử? Lộc Vũ dò hỏi. Nàng cũng không phải là ngày xưa tiểu tu sĩ, mà là kim đan tu sĩ, cho nên đối với tu hành các loại kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Xuất hiện chính mình phu quân dạng này tu sĩ, nhưng thật ra là rất khác biệt bình thường, đại biểu cho thiên địa hội dẫn tới đại biến. Đích thật là nổi lên to lớn kiếp nạn. Ngày xưa Thái Hư tông quật khởi, chính là bởi vì nên đón yêu ma chi kiếp. Trước đây đến mãi không hết yêu ma xâm lấn Thái Hư giới, dẫn đến Thái Hư giới cơ hồ lâm vào tận thế. May mắn Thái Hư đạo nhân thừa cơ mà lên, dẫn đầu rất nhiều thế lực, tiêu diệt xâm lấn yêu ma. Bằng không mà nói, Thái Hư giới chỉ sợ sớm đã luân hãm, các tộc cũng sẽ trở thành các yêu ma khẩu phần lương thực. Ta cảm thấy hoặc hứa Thái Hư giới cũng sẽ nên đón tương tự kiếp nạn, cho nên ngươi cũng cần cấp tốc tăng lên tu vi, mới có thể ứng đối tương lai đại kiếp. Vân Tiên Tử trầm giọng nói, nàng cũng đã nhận ra từng tia từng sợi kiếp khí bắt đầu lan tràn Thái Hư giới, phản phất to lớn kinh khủng kiếp nạn bao phủ thế giới này trên không. Thế giới này mặc kệ là đại địa, vẫn là sinh linh, đều tràn ngập đâu đâu cũng có tử khí. Điều này cũng làm cho nàng không kịp chờ đợi muốn chạy trốn thế giới này, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Sư phó, Tử Vi Phù Long thuật có khuyết điểm gì sao? Nghe nói như thế, Lộc Vũ nội tâm cũng bắt đầu gấp gáp bắt đầu, dò hỏi. Nàng cũng muốn mau chóng tăng lên chính mình tu vi, tăng cường chính mình nội tình. Nó khuyết điểm lớn nhất chính là không thể vì chính mình tìm kiếm cơ duyên, chỉ có thể vì những thứ khác người tìm kiếm cơ duyên. Vân Tiên Tử giải thích nói. Cái gì? Đây không phải là thuần túy vì người khác làm áo cưới sao? Cái này môn thần thông có ý nghĩa gì? Lộc Vũ lập tức ngộp. Nàng vốn còn muốn mượn nhờ cái này môn thần thông, vì chính mình tìm tới rất nhiều cơ duyên đây. Ai có thể nghĩ tới thế mà chỉ có thể vì những thứ khác người tìm kiếm cơ duyên, thật sự là quá hố. Đây là đương nhiên, đây là phù long thuật, mà không phải thành long thuật. Cho nên chỉ có thể nâng đỡ chân long, không thể vì chính mình giành lợi ích. Thậm chí dù là đạt được cơ duyên, ngươi cũng không thể chiếm cứ, chỉ có thể cho đối phương, nếu không tất nhiên sẽ trêu chọc thai ách. Vân Tiên Tử ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Đây cũng là Tử Vi phù long thuật rất lớn đặc điểm, chuyên môn vì những thứ khác tu sĩ tìm kiếm cơ duyên. Mà lại dù là đạt được cơ duyên, chính mình cũng không thể chiếm cứ, nếu không tất nhiên sẽ vận rủi liên tục. Ai sẽ ngốc như vậy tu luyện loại này thần thông a? Lộc Vũ im lặng nói. Ha ha, người tu luyện nhiều đi. Cái này môn thần thông tiêu hao chính là cái khác tu sĩ khí vận, tự nhiên cũng chỉ có thể vì những thứ khác tu sĩ tìm kiếm cơ duyên. Nếu là cướp đoạt cơ duyên, liền sẽ lọt vào phản vệ, gánh chịu nhân quả. Mà lại đối phương đạt được cơ duyên về sau, tùy tiện phân ngươi một điểm, đều đầy đủ ngươi tu hành thời gian rất lâu. Cho nên tu luyện cái này môn thần thông mấu chốt chính là tìm tới chân long. Nếu như tìm tới chính là nguy long, như vậy thì sẽ vận rủi liên tục, nửa đường vẫn lạc. Nếu là tìm tới chân long, như vậy thì có thể theo gió mà lên, như mặt trời ban trưa. Vân Tiên Tử cười cười. Cái này rất giống là thế giới nhà giàu nhất làm việc, dù là chỉ là người tài xế, bảo an, mỗi tháng tiền lương cũng sẽ rất cao. Nếu là trở thành thư ký, như vậy kiếm lấy mấy trăm triệu tài phú cũng không thành vấn đề. Trong đó mấu chốt của vấn đề chính là, như thế nào sớm tìm tới có tiềm lực trở thành thế giới nhà giàu nhất người. Đây cũng là Tử Vi Phù Long thuật khó khăn địa phương. Nếu không người người đều có thể thông qua cái này môn thần thông, từ đó cấp tốc vượt khởi. Bất quá bây giờ ta đã tìm được phu quân, cho nên cái này môn thần thông lớn nhất khó khăn, kỳ thật ta đã sớm vượt qua. Lộc Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, chẳng trách mình sư phó để cho mình tu luyện cái này môn thần thông. Không không không, cái này môn thần thông chỉ sợ không giúp được phu quân của ngươi. Ngươi phu quân quả thực là cái yêu nghiệt, căn bản không cần những người khác hỗ trợ. Nếu là ngươi đi hỗ trợ, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Kỳ thật ngươi càng thêm cần hỗ trợ người, hẳn là Tô Vi Vi. Vân Tiên Tử nói. Vi Vi tỷ. Lộc Vũ mẩn người. Không sai, nàng này cũng thật không đơn giản a. Nàng có được đặc thù linh thể, tên là Thái Âm Tố Nữ Thể. mà lại khí vận bất phàm, liên tiếp khế ước nhiều như vậy thượng cổ kỳ trùng. Đợi một thời gian, nàng này cũng có nói phi thăng tiên duyên. Trước đó ta thi triển cái này môn thần thông, thôi diễn một cái nàng này tương lai, phát hiện nàng này cũng là khí vận phi phàm, mà lại ta cũng tìm được một chỗ mới cơ duyên chi địa. Cái kia địa phương cũng là một tòa chân linh bí cảnh, tên là Ngọc Thỏ bí cảnh. Vân Tiên Tử Vi Vi cười một tiếng. Ngọc Thỏ bí cảnh. Vi Vi tỷ tựa hồ ngay tại tu luyện chân linh công pháp Ngọc Thỏ chân kinh. Nghe đồn cái này môn công pháp đến từ thượng cổ chân linh Thái Âm Ngọc Thỏ. Hẳn là tòa này bí cảnh thế giới cùng Vi Vi tỷ hữu duyên. Lộc Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, rất là hưng phấn nói. Tất nhiên là hữu duyên. Nếu như là cái khác tu sĩ tiến vào Ngọc Thỏ bí cảnh, đại khái suất thu hoạch không lớn, thậm chí còn có thể sẽ chết. Nhưng là nàng này nếu là tiến vào Ngọc Thỏ bí cảnh, liền có thể kỳ ngộ liên tục, thu hoạch tương đối khá. Hai người các ngươi liên thủ, đại khái sẽ xuôi gió xuôi nước, đánh đâu thắng đó. Vân Tiên Tử giải thích nói. Thì ra là thế. Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy cùng Vi Vi tỷ là tốt nhất hợp tác. Trước đó Tử Vi Tông Di chỉ một nhóm, Vi Vi tỷ thế nhưng là giúp đại ân. Nếu như không phải Vi Vi tỷ trưởng khống rất nhiều thượng cổ kỳ trùng, chỉ sợ cũng có thể sẽ chết tại những cái kia yêu tu trên tay. Lộc Ú Ú hưng phấn nói. Trước đó Tử Vi Tông Di chỉ một nhóm, cũng không phải là không có kiếp nạn, ngược lại kiếp nạn trùng điệp. Cái kia địa phương thế mà bỗng nhiên xuất hiện số lớn yêu tộc tu sĩ, trong đó không thiếu tam gia yêu tu. May mắn Tô Vi Vi thúc đẩy lục dược độc phong, từ điện phù du các loại thượng cổ kỳ trùng, nhẹ nhõm chém giết những này yêu tu, nếu không các nàng cũng không thể đơn giản như vậy trở về. Dù sao bàn về sức chiến đấu, chính mình vẫn là so không lên những này thượng cổ kỳ trùng. Nghĩ tới đây, nàng càng phát ra chờ mong chính mình lần tiếp theo cùng Vi Vi tỷ hành động. Sư phó, nguyên bản ngươi Tu Vi có thể đạt tới cảnh giới gì a? Lộc Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi. Không nhớ rõ, hẳn là tiên nhân đi. Vân Tiên Tử lắc đầu. Tiên nhân. Nghe nói như thế, Lộc Vũ rất là chấn kinh, nàng cũng không biết mình sư phó đến cùng là thật hay giả, đều trở thành tiên nhân rồi, chẳng lẽ còn sẽ luân lạc tới loại này tình trạng sao? Nếu như là thực sự, như vậy chính mình sư phó đến cùng là trải qua cái gì? Chương 415, hóa thần yêu tu chết, tiến vào Thái Hư Điện. Chương 415, hóa thần yêu tu chết, tiến vào Thái Hư Điện. Cùng lúc đó, Thái Hư bí cảnh, nơi nào đó sơn động. Khương Phàm cũng ngay tại nơi đây bế quan tu luyện. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, to lớn linh khí tụ đến. Tựa hồ giờ khắc này thân thể của hắn biến thành lỗ đen, từng bước xâm chiếm từng sợi linh khí. Cái này cũng khiến cho trong cơ thể hắn hỗn nguyên pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Trải qua 3 năm khổ tu, hắn tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, cự ly nguyên anh 8 tầng cũng chỉ là cách xa một bước. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 5 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 700 vạn tài phú, 100 ức linh thạch công pháp, Đằng Xà Công, Nguyên Anh Thiên, tứ giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 4 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Bảo Khí, Xúc Địa Thành Thốn, Trường Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn bản mệnh phụ lục, Âm Dương Nguyên Lương Phủ, Đại Thành, Ngũ Hành, Phá Trận Phủ, Đại Thành, Chấn Thiên Hoàn Phủ, Nhập Môn, Cái Thiên Luân Phủ, Nhập Môn, Diệt Thiên Kiếm Phủ, Nhập Môn, Bá Thiên Đao Phủ, Nhập Môn, Hóa Thiên Trượng Phủ, Nhập Môn, Ỷ Thiên Mâu Phủ, Nhập Môn, Thông Thiên Kiểu Phủ, Nhập Môn, Cảnh Giới, Nguyên Anh 7 tầng, 98, chức nghiệp, tứ giai thượng phẩm phụ sư, 60, hiển nhiên trên người hắn các hạng số liệu cũng tăng lên không ít. Trong đó Ngũ Hành Phá Trận Phủ độ thuần thục rốt cục tăng lên tới đại thành cảnh giới, cho dù là cự ly viên mãn cấp độ cũng không phải rất xa, đạt đến cảnh giới đại thành về sau, cái này Mai Phủ Lục có thể phá giải ngũ giai cấp độ trận pháp. Bất quá Âm Dương Nguyên Lương Phủ vẫn là ở vào cảnh giới đại thành, cũng không có đạt tới viên mãn cấp độ. Bởi vì cái này Mai Phủ Lục độ thuần thục cùng đạo lữ có quan hệ, cho dù là khí vận điểm cũng không cách nào đem cái này Mai Phủ Lục độ thuần thục cấp tốc tăng lên, nhưng là hắn cảm thấy cũng không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến cũng được. Trừ cái đó ra, cái khác Tam Thập Tam Thiên Linh Phủ độ thuần thục vẫn là ở vào nhập môn cấp độ. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì những này tiên giới linh phủ độ thuần thục tăng lên độ khó thật sự là quá cao, chỉ sợ thời gian rất dài đều sẽ ở vào nhập môn cấp độ ở trong. Độ thuần thục muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cần chờ hắn tấn thăng đến hóa thần mới có thể. Thời gian 3 năm đi qua, cũng là thời điểm đi Thái Hư Điện. Khương Phàm híp mắt. Hắn tiến vào Thái Hư bí cảnh cũng có thời gian 3 năm, trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên cũng không phải vẹn vẹn là tu hành. Đồng thời hắn cũng điều động chính mình mấy đạo phân thân, tìm hiểu Thái Hư bí cảnh hiện tại tình huống. Mặc dù Thái Hư bí cảnh đã từng là nhân tộc tông môn Thái Hư tông lưu lại, nhưng là vô số năm trôi qua, đã sớm để Thái Hư bí cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là đại lượng yêu thú tiến vào Thái Hư bí cảnh, bọn chúng tu hú chiếm tổ chim khách, đem nơi này biến thành chính mình địa bàn. Mà lại bọn chúng cũng ở nơi đây phồn diễn sinh sống, dựng dục ra đại lượng yêu thú, tạo thành từng cái yêu quốc độ. Trường khống những này yêu quốc dĩ nhiên chính là những cái kia hóa thần yêu tu. Bất quá những cái kia hóa thần yêu tu vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế ly khai Thái Hư bí cảnh. Dù sao nơi này tu luyện hoàn cảnh cho dù tốt, đối với bọn chúng mà nói, cũng chỉ là lồng giam mà thôi. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt thăm dò, bọn chúng cũng rốt cục phát hiện Thái Hư Điện. Đây là một tòa ở vào Thái Hư bí cảnh nhất chỗ sâu thần bí cung điện. Bất quá tòa cung điện này bị cường đại cấm chế trận pháp cùng kết giới bao phủ. Dù là những này hóa thần yêu tu điên cuồng thăm dò, cũng là tìm không thấy tiến vào Thái Hư Điện phương pháp. Đương nhiên một phần trong đó yêu tu cũng nghĩ thông qua không gian chi môn ly khai, nhưng là kia là đơn hướng thông đạo, căn bản là không có cách thoát đi, cho nên một phần khác yêu tu đem ánh mắt đặt ở Thái Hư Điện. Bọn chúng cho rằng chỉ cần nắm trong tay tòa cung điện này, như vậy thì có thể trưởng khống Thái Hư bí cảnh. đến thời điểm tự nhiên mà nhiên bọn chúng liền có thể ly khai tòa này bí cảnh thế giới. Đây cũng là vì sao trước đó vận mệnh nhắc nhở để cho mình không nên khinh cử vọng động. Một khi tới gần Thái Hư Điện, liền như là tiến vào đầm rồng hang hổ. Bằng vào hiện tại hắn thực lực căn bản không có khả năng tiến vào Thái Hư Điện bên trong. Với ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Thời gian 3 năm đã đến, hiện tại chính là tiến vào Thái Hư Điện tốt nhất thời gian, tin tưởng ngươi cũng biết rõ Thái Hư bí cảnh hung hiểm, nguyên bản Thái Hư Điện sớm đã bị đông đảo hóa thần yêu tu vây quanh, một khi tới gần phụ cận, liền tất nhiên sẽ bị phát hiện, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có sống sót cơ hội. Không hơn bạn sự tình bạn vật cuối cùng sẽ có một tuyến cơ hội, bọn này hóa thần yêu tu chờ đợi quá thời gian dài dằng dặc, trong đó mấy cái hóa thần yêu tu thọ nguyên sắp hao hết, bọn chúng cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, cho nên nghĩ tại thời khắc cuối cùng liều mạng một lần, bọn chúng dự định cưỡng ép tiến đánh Thái Hư Điện, hy vọng có thể phá hư cung điện cấm chế trận pháp, từ đó sáng tạo tiến vào Thái Hư Điện cơ hội. Tiểu tiểu hóa thần yêu tu thế mà cũng như toàn tiến đánh Thái Hư Điện, kia thuần túy là tự tìm đường chết, đã có đường đến chỗ chết, bất quá đây cũng là ngươi tiến vào Thái Hư Điện tốt nhất cơ hội. Vận mệnh nhắc nhở một, cầm trong tay Thái Hư lệnh ngươi là duy nhất có thể lấy mở ra Thái Hư Điện nhân tuyển, ngươi cảm thấy những cái kia hóa thần yêu tu có thể hợp tác, chủ động bại lộ chính mình có được Thái Hư lệnh. Nhưng là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, những này hóa thần yêu tu đương nhiên sẽ không đưa ngươi để vào mắt, bọn chúng sẽ đem ngươi cầm nã bắt đầu, siêu hồn và phách, ngươi sẽ chết không nơi táng thân, trên người Thái Hư lệnh tự nhiên cũng sẽ bị đoạt đi. Ngươi bởi vì chính mình chủ quan mà chết, bất quá không quan hệ, kiếp sau chú ý một chút là được rồi. Vận mệnh nhắc nhở hai, có được chí bảo thiên thiền linh diệp ngươi tự nhiên không cần bại lộ hành tung của mình. Hoàn toàn có thể ẩn nấp khí tức, vụ trộm đi vào Thái Hư Điện ẩn núp đi. 3 ngày sau giữa trưa, liền sẽ có rất nhiều hóa thần yêu tu cưỡng ép tiến đánh Thái Hư Điện. Đến thời điểm liền sẽ dẫn động Thái Hư Điện cấm chế. Về sau rất nhiều hóa thần yêu tu liền sẽ bị trọng thương. Thừa dịp cái này thời điểm, ngươi liền có thể thôi động Thái Hư lệnh. Đến thời điểm Thái Hư Điện liền sẽ tiếp dẫn ngươi đi vào trong đó. Về sau những cái kia hóa thần yêu tu dù cho biết được, cũng chỉ có thể là không thể thế nhưng. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm hít mắt. Hắn hiện tại cũng coi là biết mình vì sao cần chờ đợi thời gian 3 năm. Nguyên lai là vì chờ đợi những cái kia hóa thần yêu tu xảy ra vấn đề một lần trọng đại cơ hội. Nếu như những cái kia hóa thần yêu tu không có chủ động tìm đường chết, có lẽ trong thời gian ngắn chính mình không cách nào tiến vào Thái Hư Điện. Nhưng là bọn chúng lại là chủ động tìm đường chết, sẽ bị Thái Hư Điện trọng thương. Như vậy cái này tự nhiên là chính mình tốt đẹp cơ hội. Mà lại một khi tiến vào Thái Hư Điện, những này hóa thần yêu tu liền xem như tức giận nữa, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Đồng thời hắn cũng không cần lo lắng cho mình bị vây ở Thái Hư Điện, bởi vì có được Thái Hư chi môn hắn, chỉ là Thái Hư Điện tự nhiên cũng là không có khả năng vây được chính mình. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là chính mình một lần trọng đại cơ hội. Bỏ qua lần này, như vậy chính mình muốn tiến vào Thái Hư Điện, chỉ sợ cũng cần trở thành hóa thần. Cho nên hắn tự nhiên là không thể lại bỏ lỡ lần này cơ duyên. Dù sao trên con đường tu hành tự nhiên là một bước nhanh, sau đó từng bước nhanh. Mà lại hắn cũng rất chờ mong Thái Hư Điện bên trong đến cùng ẩn chứa dạng gì bảo vật, đối phương đến cùng là lưu lại cái gì truyền thừa. 3 ngày sau, Thái Hư bí cảnh, Thái Hư Điện. Nơi này là một tòa to lớn dãy cung điện, nhưng là tòa cung điện này còn sớm đã bị màu vàng kim kết giới bao phủ lại. Thư không chỗ sâu ẩn chứa lít nha lít nhít thần bí phù văn, mà lại màu vàng kim kết giới nặng nề vô cùng, tựa như tường thành. Cho dù là rất nhiều hóa thần tu sĩ toàn lực công kích, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Giờ này khắc này, từng tôn hóa thần yêu tu tụ tập tại Thái Hư Điện bên ngoài, bọn chúng sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì bọn chúng đã quan sát Thái Hư Điện thời gian rất lâu, ý đồ tìm tới tiến vào bên trong phương pháp, nhưng là cho tới bây giờ bọn chúng cũng là không có biện pháp, bởi vì tòa này thần bí cung điện ẩn chứa lực lượng đã sớm siêu việt hóa thần. Ai, tòa này Thái Hư Điện không hổ là thượng cổ lưu truyền xuống cung điện. Căn bản không phải chúng ta những này hóa thần tu sĩ có thể ngấp nghé, dù là quan sát mấy ngàn năm, vẫn là không thu hoạch được gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nghe nói thượng cổ thời đại tu sĩ cực kỳ cường đại, có thể bắt tinh cầm trăng, căn bản không phải chúng ta bây giờ thời đại này tu sĩ có thể sánh được. Cũng không phải sao. Hiện tại thời đại này có thể trở thành hóa thần chính là cao nhất thành tựu, nhưng là thượng cổ thời đại thế mà xuất hiện một chút đại năng đắc đạo thành tiên, thậm chí còn tồn tại chân linh. Chỉ có thể nói chúng ta thực sự là sinh không gặp thời, nếu như sinh ra ở thượng cổ thời đại, chúng ta cũng chưa chắc không thể tiến thêm một bước, cũng không về phần như là như bây giờ phí thời gian tuế nguyện. Chư vị tiền bối, các ngươi thật quyết định tiến đánh Thái Hư Điện sao? Tòa cung điện này ẩn chứa cường đại cấm chế trận pháp, nếu là cưỡng ép tiến đánh, sợ rằng sẽ lọt vào phản vệ. Yên tâm đi, chúng ta đã sớm nghiên cứu thời gian rất lâu, nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, chúng ta đoán chừng không có một chút khả năng, nhưng là trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt làm hao mòn, tòa cung điện này cấm chế trận pháp cũng xuất hiện một chút sơ hở. Nếu là tiến đánh sơ hở, nói không chừng có thể tan rã nơi này cấm chế trận pháp, cho chúng ta sáng tạo tiến vào Thái Hư Điện cơ hội. Nói không sai, tin tưởng các ngươi cũng biết rõ, chúng ta ly khai Thái Hư bí cảnh duy nhất hy vọng chính là tại cái này Thái Hư Điện bên trong, nói không chừng bên trong liền có thể truyền tống đến ngoại giới trận pháp, cái này địa phương mặc dù tốt, nhưng là đối với chúng ta tới nói, thủy chung lại như là lồng giam đồng dạng địa phương. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, mà lại chúng ta thọ nguyên sắp hao hết, nếu như không làm đánh cược lần cuối, kết quả vẫn là chết, các ngươi cũng không cần khuyên chúng ta. Rất nhiều hóa thần yêu tu nghị luận ầm ĩ, bọn chúng nghiên cứu Thái Hư Điện thời gian dài như vậy, cảm thấy mình tìm được tòa cung điện này một chút sơ hở. Nếu là có thể tan rã tòa cung điện này trận pháp, nói không chừng liền có thể tiến vào bên trong. Đương nhiên bọn chúng cũng không có 100% nắm chắc, cũng có rất lớn khả năng sẽ thất bại. Nhưng là hiện tại bọn chúng đã không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục ở chỗ này tiêu hao, nếu là lại tìm không đến mới được ra, vậy cũng chỉ có thọ nguyên hao hết hạ tràng. Cho nên bọn chúng cũng chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần. Dù sao chết đang cầu xin nói trên đường, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cùng một chỗ ra tay đi. Mười mấy tôn tuổi già hóa thần yêu tu hai mắt nhìn nhau một cái, bọn chúng khí tức của bạo, quanh thân yêu khí cuồn cuộn như mực, không chút do dự, lập tức xuất thủ, thể nội yêu lực đống bộc phát. Từng cái to lớn lợi chảo xé rách hư không, các loại thần thông thuật pháp đã như phong ba đánh tới hướng Thái Hư Điện cấm chế cái giới. Đỏ thâm hỏa diễm thuật lôi cuốn lấy lưu hình khí tức thiêu đốt, u lam hàn băng thứ xuyên thấu mây mù ngưng kết thành truy, càng có huyền hắc vệ hồn chú như rắn độc du tẩu, tại màu vàng kim kết giới trên gầm nuốt ra tư tư rung động vết cháy. Bọn chúng ý đồ đánh nát tòa này cấm chế cái giới. Sau khi thuật pháp chạm đến Thái Hư Điện rìa ngoài tầng kia như ẩn như hiện lồng ánh sáng màu vàng lúc, dị biến nảy sinh, nguy rồi. Rất nhiều hóa thần yêu tu sắc mặt đại biến, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bọn chúng vẫn là xem thường Thái Hư Điện cấm chế phòng ngự. Dù là đi qua vô số năm, tòa này cấm chế trận pháp phản vệ cũng không phải bọn chúng có thể chống lại. Cấm chế trận pháp đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn đạo hư không phù văn, như tinh hà đảo huyền tầng tầng lớp lớp sáng lên. Những cái kia anh kích mà đến yêu thuật lại như cùng đầu nhập dung lô băng tuyết, trong nháy mắt bị phù văn xoắn nát thành vụn ánh sáng, mà phản vệ năng lượng giống như là biển gầm cuốn ngược mà quay về. Cầm đầu hóa thần yêu tu vừa phát ra gầm lên giận dữ, liền bị một đạo màu vàng dòng cổ sáng xuyên thủng yêu đan, thân thể cao lớn giữa không trung nổ tung thành mưa máu. Bên cạnh xà yêu vung ra độc xương ngủ chưa thành hình, liền bị trận pháp bắn ngược lôi hỏa bao lấy, lân giáp từng khúc bong ra từng mảng ở giữa hóa thành cháy đen tàn chi. Kinh khủng năng lượng ba động tại Thái Hư Điện bên ngoài kết giới mặt nổ tung, hư không như vỡ vụn như lưu ly nổi lên giống mạng nhện gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng đều mang chôn vùi vạn vật uy năng. Đại địa phát ra trầm muộn kêu rên, khe hở như cự mãng lan tràn đến ngoài vạn dặm, che trời của một ngay tiếp theo bộ dễ bị nhấc lên ném không trung, xa xa ngọn núi lầm vang sụp đổ, đá vụn như mưa vẫn thạch rơi đập, kích thích bụi mù che đậy nửa mặt trời. May mắn còn sống sót hóa thần yêu tu nhóm bị khí lang tung bay mấy trăm dặm, tạm phủ tại trận pháp phản vệ trong dư âm vỡ vụn thành từng mảnh, trong miệng dâng trào yêu huyết đem đại địa nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu tím đen, chỉ có vài tiếng sắp chết rú thảm tại sụp đổ giữa sơn cốc quanh quẩn. Làm sao lại như thế cường đại? Đây chính là thượng cổ thời đại để lại Thái Hư Điện sao? Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào à? Chúng ta tựa như sâu kiến, căn bản là không có cách chống lại. Xong, kia hơn 10 vị tiền bối triệt để xong. Ai, khổ tu mấy ngàn năm, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Ghê tởm a, chẳng lẽ chúng ta đời này đều không thể ly khai Thái Hư bí cảnh sao? Còn lại hóa thần yêu tu mà xám như cho. Bọn chúng nhìn thấy vừa rồi xuất thủ tuổi già hóa thần yêu tu nhóm, nhận lấy cấm chế trận pháp phản vệ, một nháy mắt liền bị giết chết, to lớn yêu khu lập tức hồi phi yên diệt. Chỉ có bọn chúng chạy nhanh, mới không có chết thảm tại cấm chế trận pháp phản vệ bên trong. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn chúng cũng bị trọng thương, tối thiểu cần hao phí mấy chục năm mới có thể triệt để khỏi hẳn. Siêu. Bất quá những này hóa thần yêu tu không biết đến là, ngay tại cái này thời điểm, một thân ảnh thừa dịp khói đặc cuộn, linh khí hỗn loạn trong chốc lát, lại là hướng phía Thái Hư Điện bay đi. Người tới dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Hắn đi tới Thái Hư Điện phụ cận về sau, một mực cẩn nấp đi chờ đợi thời cơ. Quả nhiên bị hắn chờ đến đám kia hóa thần yêu tu tiến đánh Thái Hư Điện, kết quả bị cấm chế trận pháp phản vệ. Sau đó Khương Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tốt đẹp cơ hội. Bởi vì hiện tại đúng lúc là những này hóa thần yêu tu thư giãn thời gian qua một lát, nếu là bị bọn chúng kịp phản ứng, chỉ sợ hắn muốn tới gần Thái Hư Điện cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nơi này chính là Thái Hư Điện sao? Trong nháy mắt, Khương Phàm cầm trong tay Thái Hư lệnh, tới gần Thái Hư Điện trong nháy mắt. Cả tòa màu vàng kim kết giới xuất hiện kịch liệt phản ứng, hiện lên lít nha lít nhít hư không phủ văn. Nguyên bản trở ngại đám kia hóa thần yêu tu màu vàng kim kết giới, lại là biến thành hư không gợn sóng. Siêu. Một giây sau, Khương Phàm dễ dàng tiến vào Thái Hư Điện bên trong, phía ngoài màu vàng kim kết giới cũng không có trở ngại hắn mảy may. Nhưng khi hắn tiến vào bên trong thời điểm, màu vàng kim kết giới lần nữa ngưng động. Mà ngoại giới hóa thần yêu tu nhóm lại là không có phát giác được dạng này dị biến, bởi vì bọn chúng còn tại lòng còn sợ hãi sẽ lần nữa xúc động Thái Hư Điện cấm chế trận pháp. Chương 416, mệnh định người, đến tiên khí nhân hoàng kiếm chương 416, mệnh định người, đến tiên khí nhân hoàng kiếm vênh bước vào kết giới sát na, Khương Phàm cảm giác được thân thể của mình lập tức bị một cỗ vô hình hư không chi lực bao vây lại, một giây sau chính mình liền bị truyền tống đến cung điện nhất chỗ sâu. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ cung điện trong đại sảnh. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một khối màu xanh cự thạch. Mà màu xanh cự thạch phía trên thì là cắm một thanh màu vàng kim trường kiếm, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí phù văn, lưu chuyển lên vô tận phong mang, cùng kinh khủng uy áp. Phản phất một tôn tuyệt thế kiếm tiên ký túc tại thanh trường kiếm này bên trong. Mệnh định người, rốt cục đợi đến ngươi đến. Ngay tại cái này thời điểm, một giọng giàn mua tại trong cung điện vang lên, ngay sau đó một đạo cổ lão linh thể thỉnh lĩnh xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt, phản phất mảnh này hư không đều ngưng động. Đối phương là người mặc đạo bào màu xanh lão giả, mặt mũi nhăn nheo, tựa hồ cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu lâu đời tuế nguyệt, một đôi mắt bao hàm vô tận lịch sử cùng tăng thương. Không biết rõ tiền bối là. Khương Phàm mở miệng dò hỏi. Hắn cũng không có cảm giác được đối phương ác ý, cho nên rất là bình tĩnh. Dù sao đối phương tu vi dù là lại cường đại, chỉ cần không có muốn thương tổn chính mình, như vậy hắn liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm tính mạng, hắn căn bản liền sẽ không tiến vào Thái Hư Điện. Cho nên hắn cũng không có e ngại cái gì, hiện tại hắn chỉ là đối vị này lão giả rất là hiếu kỳ, nghĩ biết rõ thân phận của đối phương. Lão phu là Nguyên Thanh đạo nhân, đã từng là Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão. Vì chờ đợi mệnh định người xuất hiện, mới một mực kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Vị này lão giả mở miệng nói ra thân phận lai lịch của mình. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Khương Phàm, liền trên người hắn rất nhiều pháp bảo cũng là ăn nhiều giật mình, lại là Thái Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, nói cách khác trước mắt đạo này linh thể đều không biết rõ sống bao nhiêu tuế nguyệt, là chính cống lao ngân đồng. Đây là tới từ ở thượng cổ thời đại đại nhân vật, vượt qua vô tận thời gian. Nhưng là đối phương đến cùng là thật hay giả, hắn tạm thời cũng không cách nào xác nhận. Nếu như là thực sự, như vậy đối phương tu vi tuyệt đối là mười phần kinh khủng. Tiền bối, cái gì gọi là mệnh định người, vì sao muốn chờ đợi sự xuất hiện của ta? Khương Phàm dò hỏi. Hắn nghĩ biết rõ Thái Hư Tông lưu đồ đến cùng là cái gì, tại sao lại xác định chính mình tất nhiên sẽ xuất hiện, đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Một cái thế giới nên đón tận thế, liền tất nhiên sẽ dựng dục ra thiên mệnh chi tử. Người này tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, là giải quyết tận thế kiếp khó mà tới. Có thể nói, đây là thiên đạo tự cứu. Mỗi lần thế giới xuất hiện to lớn kiếp nạn thời điểm, thiên mệnh chi tử đều sẽ vì vậy mà đản sinh. Ngày xưa chúng ta Thái Hư Tông tông chủ Thái Hư đạo nhân chính là bởi vì dạng này mà xuất hiện. Cho nên chúng ta tự nhiên xác định xa xôi tương lai một ngày, nhất định cũng sẽ xuất hiện như là tổ sư đồng dạng thiên mệnh chi tử. Chúng ta làm hết thảy, cũng là vì tương lai mà làm chuẩn bị. Tin tưởng ngươi cũng đã nhận được Thái Hư lệnh đi. Thái Hư lệnh cũng không phải là một viên phổ thông lệnh bài, mà là khí vận lệnh bài. Nó có thể kiểm chắc tu sĩ trên thân ẩn chứa to lớn khí vận. Nếu là khí vận không đủ, căn bản không có khả năng kích hoạt Thái Hư lệnh, cũng không cách nào đạt được Thái Hư lệnh tán thành. Cho nên đi qua vô số tuế nguyệt bên trong, cũng từng có không ít tu sĩ đạt được Thái Hư lệnh, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn chúng đều không có tư cách kích hoạt Thái Hư lệnh, tự nhiên bọn hắn cũng không cách nào biết được Thái Hư bí cảnh tồn tại. Lão giả Nguyên Thanh đạo nhân giải thích nói, hiển nhiên đây là một loại đặc thù luyện khí thủ đoạn, chuyên môn luyện chế ra có thể kiểm chắc khí vận chi tử pháp bảo. Đây cũng là chỉ có Thái Hư tông mới có thể chuẩn bị ở sau. Cái này mai lệnh bài thế mà còn có loại tác dụng này. Khương Phàm nháy một cái con mắt, nội tâm cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bởi vì hắn cũng không có phát giác được cái này mai lệnh bài có cái gì chỗ đặc thù, lúc đầu hắn coi là cái này chỉ là một viên phổ thông lệnh bài, nhiều lắm thì có thể mở ra Thái Hư bí cảnh cửa ra vào mà thôi. Không nghĩ tới thế mà có được kiểm chắc khí vận năng lực. Khó trách Thiên Bằng tộc yêu tu đạt được Thái Hư lệnh, cũng không có phát giác cái này mai lệnh bài bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đây là bởi vì bọn chúng căn bản là không cách nào kích hoạt cái này mai lệnh bài. Tiên bối, tận thế chi kiếp lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ thế giới này đứng trước to lớn kiếp nạn sao? Khương Phàm dò hỏi. Hắn làm bộ chính mình cái gì đều không biết rõ, đồng thời hắn cũng đối thượng cổ thời đại Thái Hư giới sự tình rất là hiếu kỳ. Nghĩ biết rõ thượng cổ thời đại Thái Hư giới xảy ra chuyện gì kiếp nạn, rất nhiều thế lực bởi vì cái gì mà diệt vong. Như thế một tôn lão quái vật, chắc hẳn đối thượng cổ thời đại phát sinh sự tình hiểu rất rõ đi. Tin tưởng ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít đối với thượng cổ thời đại phát sinh sự tình có hiểu biết, cũng hết sức tò mò thượng cổ thời đại phát sinh sự tình. Nhưng là cái này cũng không phải là bí mật gì. Chúng ta Thái Hư giới chính là hủy diệt tại yêu ma chi kiếp. Lão giả Nguyên Thanh đạo nhân trầm giọng nói, yêu ma chi kiếp, rốt cuộc là ý gì? Nghe nói như thế, Khương Phàm không nghĩ tới đối phương thế mà không có thừa nước đục thả câu, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói với mình, điều này cũng làm cho nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ, rốt cuộc có thể biết rõ thượng cổ thời đại bí ẩn. Lúc đầu thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta Thái Hư giới văn minh cực độ huy hoàng, không chỉ là tồn tại rất nhiều chân linh, cũng tồn tại đến mãi không hết cổ lao thế lực, trong đó cũng bao quát Thái Hư tông. Thậm chí Thái Hư giới tại thế gian tiếng tăm lừng lẫy, được vinh dự tiểu tiên giới. Đáng tiếc là bỗng nhiên có một ngày, đến từ tiên giới kinh khủng yêu ma giáng lâm. Đối phương có được không thể địch nổi lực lượng, đồng thời dẫn đầu cường hành yêu ma quân đoàn. Đến mại không hết yêu ma quét sạch toàn bộ Thái Hư giới. Dù là chúng ta cực lực ngăn cản, vẫn là đánh không lại những yêu ma này. Tốt nhất chúng ta các đại thế lực hao hết tất cả thủ đoạn, rốt cục đánh lui bọn này yêu ma quân đoàn. Nhưng là cái này cũng chẳng qua là thắng thảm mà thôi. Nếu là kia đến từ tiên giới yêu ma thương thế khôi phục, lần nữa ngóc đầu trở lại, như vậy Thái Hư giới sẽ đối mặt với một lần nữa tận thế chi kiếp, đến thời điểm Thái Hư giới không có rất nhiều đại năng tồn tại, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tử Nguyên Thanh đạo nhân yếu đất nói, nó biểu thị Thái Hư giới thượng cổ thời đại hủy diệt, chính là bởi vì yêu ma chi kiếp. Huy hoàng tu tiên văn minh hủy diệt tại tiên giới kinh khủng yêu ma, đưa đến vô số tu tiên giả vẫn lạc, liền chân linh đều chết thảm tại yêu ma trên tay, không thể trốn đi đâu được. Cho dù là bọn họ bỏ ra giá cả to lớn, đem rất nhiều yêu ma đuổi ra ngoài, nhưng là cái này cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, đem tận thế kiếp nạn kéo dài đến tương lai một ngày. Không đến từ tiên giới yêu ma sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Đến thời điểm Thái Hư giới đem không người có thể ngăn cản nhiều như vậy vực ngoại yêu ma. Thượng cổ thời đại hủy diệt lại là bởi vì yêu ma chi kiếp. Nghe nói như thế, Khương Phàm nội tâm không khỏi tuôn ra càng nhiều nghi ngờ, bất quá mặc dù nội tâm của hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà là nghĩ tĩnh tĩnh chờ đợi đối phương toàn bộ nói xong. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nhìn thấy phía trước chuôi kiếm này không có. Đây cũng là chúng ta Thái Hư tông lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là chúng ta làm hậu thế người lưu lại trung cực thủ đoạn một trong. Nó là tới từ tiên giới tiết kiếm, chính là một thanh tiết khí, tên là Nhân Hoàng kiếm. Nguyên Thanh đạo nhân chỉ phía trước chuôi này kinh khủng trường kiếm, nói một cái thanh trường kiếm này lai lịch, đồng thời đây cũng là Thái Hư tông là mệnh định người chuẩn bị trung cực thủ đoạn. Tiên khí Nhân Hoàng kiếm, thứ này lại có thể là một kiện tiên khí. Thương Phàm con ngươi co vào, nội tâm cảm thấy rất là rung động. Trên người hắn cũng coi là có rất nhiều pháp bảo, nhưng là đẳng cấp đều tại tiên khí phía dưới. Nói thật, hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại có thể nhìn thấy một kiện sống sờ sờ tiên khí, thật sự là không thể tưởng tượng. Dù sao đây chính là đến từ tiên giới pháp bảo, nhất định là ẩn chứa kinh thiên động địa uy năng. Phải biết những cái kia yêu ma sở dĩ khủng bố như thế, ngoại trừ bọn chúng ma uy ngập trời bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là bọn chúng có được bất tử chi thân, bọn chúng khó mà giết chết. Thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta đối những cái kia bất tử yêu ma cực kỳ đau đầu, cơ hồ tìm không thấy biện pháp giải quyết bọn chúng, cuối cùng cũng chỉ có thể là lựa chọn đưa chúng nó phong ấn. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này kỳ thật cũng không phải là kế lâu dài, bởi vì phong ấn cũng sẽ có suy yếu kia một ngày, nếu là những này bất tử yêu ma tránh ra, thiên hạ cũng tất nhiên sẽ bị to lớn kết nạn. Kỳ thật biện pháp tốt nhất vẫn là đem những yêu ma này chém giết, dạng này mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nguyên Thanh đạo nhân đằng đằng sát khí nói, hiển nhiên hắn đối với các yêu ma thống hận không thôi, hắn không thể giết sạch thế giới này mỗi một đầu yêu ma. Dù sao bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu đều là vẫn lạc tại tay yêu ma. Chẳng lẽ nhân hoàng kiếm có được giết chết yêu ma lực lượng? Khương Phàm nhíu mày, dò hỏi. Tiểu hữu quả nhiên thông minh. Nhân hoàng kiếm hoàn toàn chính xác nắm giữ giết chết yêu ma lực lượng. Nó có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt yêu ma bất tử chi thân. Chỉ cần cầm trong tay nhân hoàng kiếm, liền có thể chém giết từng đầu bất tử yêu ma. Đây cũng là chúng ta Thái Hư Tông lưu cho người hậu thế trung cực thủ đoạn. Nếu là nắm giữ cái này thiên khí, như vậy giải quyết tận thế chi kiếp cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn. Bất quá nhân hoàng kiếm ở vào không có khai phong trạng thái, nhất định phải khai phong mới có thể sử dụng. Cho nên ngươi tiếp xuống nhất định phải để nhân hoàng kiếm khai phong. Nguyên Thanh đạo nhân trầm giọng nói. Hiển nhiên trôi này tiên khí chính là Thái Hư Tông cho mệnh định người lưu lại. Nếu là mệnh định người nắm giữ cái này tiên khí, như vậy quả thực là như hổ thêm cánh. Giải quyết những cái kia bất tử yêu ma cũng không phải là một việc khó khăn. Thậm chí mệnh định người có thể cầm trong tay nhân hoàng kiếm, đánh giết từng đầu bị phong ấn bất tử yêu ma. Đến thời điểm thế gian rất nhiều thai hoàng ẩm, liền có thể bị quét sạch sành sanh. Không biết rõ như thế nào để nhân hoàng kiếm khai phong đâu. Khương Phàm hỏi. Hắn tự nhiên đối với cái này tiên khí nhân hoàng kiếm rất là chờ mong, nếu là có thể nắm giữ cái này tiên khí, như vậy trên người mình át chủ bài liền lại thêm ra một cái. Dù cho hiện ở trên người hắn đã nhiều thủ đoạn, nhưng là ai sẽ ghét bỏ trên người mình bảo vật quá nhiều. Chớ đừng nói chi là, đây chính là đối phó bất tử yêu ma đòn sát thủ. Muốn để nhân hoàng kiếm khai phong, trọng yếu nhất chính là tiên huyết cùng linh hồn. Nó cần chém giết 1000 nước sinh linh, lợi dụng 100 tỷ sinh linh tiên huyết cùng linh hồn, mới có thể hoàn thành tiên kiếm khai phong. Nguyên Thanh đạo nhân đằng đằng sát khí nói, cần giết 100 tỷ sinh linh mới có thể hoàn thành khai phong. Nghe nói như thế, Thương Phàm nội tâm rất là rung động, cái này nghe tựa hồ cũng không phải là một thanh thanh kiếm, mà là một thanh ma kiếm, mà lại ẩn chứa đáng sợ ma tính cùng sát tính, đây cũng là nhân hoàng kiếm sao? Đương nhiên khai phong điều kiện, lão phu cũng vì ngươi chuẩn bị xong. Lam nhân tộc, tự nhiên không thể đối nhân loại động thủ, nếu không chính là đồng tộc tương tàn. Nhưng là đối dị tộc xuất thủ, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại Thái Hư bí cảnh bên trong, nghỉ lại nước cờ chi không hết yêu thú. Bọn chúng cũng không phải là vô duyên vô cớ tiến vào bí cảnh bên trong, mà là lão phu cố ý bỏ vào đến. Mục đích chính là vì để bọn chúng trở thành nhân hoàng kiếm tế phẩm. Về sau chỉ cần ngươi xuất ra trôi này nhân hoàng kiếm, liền có thể đi đến ngoại giới, đem những này yêu thú chém giết trống không. Thôn vệ những này yêu thú linh hồn cùng tiên huyết, đến thời điểm liền có thể hoàn thành nhân hoàng kiếm khai phong. Đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng những này hóa thần yêu thú. Về sau ta lại trợ giúp ngươi, chém giết những cái kia hóa thần yêu thú, để bọn chúng hóa thành nhân hoàng kiếm chất dinh dưỡng. Nguyên Thanh đạo nhân mỉm cười. Cái này, nghe nói như thế, Khương Phàm con ngươi co vào. Trước đó hắn liền mười phần nghi hoặc, đã Nguyên Thanh đạo nhân còn sống, vì sao sẽ còn khiến cái này yêu thú tiến vào Thái Hư bí cảnh đây? Không nghĩ tới lại là đối phương cố ý mục đích chính là vì khiến cái này yêu thú tiến vào Thái Hư bí cảnh, cấp tốc phồn diễn sinh sống. Những này yêu thú coi là đây là một lần to lớn cơ duyên, thật tình không biết đây là Nguyên Thanh đạo nhân để bọn chúng trở thành tế phẩm, mục đích chính là vì để nhân hoàng kiếm triệt để khai phong. Chỉ có thể nói trước mắt cái này nhân loại lão ngoan đồng đích thật là mười phần tâm ngoan thủ lạn. Vì đạt thành mục đích, cho dù là huyết tế 100 tỷ sinh linh cũng ở đây không tiếc. Tiểu hữu, ngươi cũng không cần cảm thấy cái này rất tàn nhẫn. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta nhân tộc cùng dị tộc giao chiến, vẫn là sinh linh liền vượt qua mấy vạn ức, thậm chí là mấy chục vạn ức, vẫn là số lượng vô số kể. Chỉ là 1000 nước sinh linh lại coi là cái gì đây? Mà lại đây hết thảy đều là đáng giá, chẳng qua là vẫn lạc 100 tỷ sinh linh, liền có thể cứu vớt Thái Hư giới, cái này cũng không có gì không tốt, dù sao luôn luôn cần trả giá thật lớn. Nguyên Thanh đạo nhân yếu ớt nói. Hắn trải qua thượng cổ thời đại sắc cùng lửa, đã sớm trở nên mười phần vô tình. Sinh linh đối với hắn mà nói, chẳng qua là cỏ dại, chỉ cần có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, hết thảy đều là đáng giá. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Người rốt cục tiến vào Thái Hư điện, gặp được đến từ thượng cổ thời đại lão quái vật Nguyên Thanh đạo nhân, người này đã từng là đại thừa tu sĩ, tu vi kinh thiên động địa, vốn nên là triệt để vất lạc, nhưng là vì thủ hộ tiên khí nhân hoàng kiếm, mới một mực kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Nhưng là liền Nguyên Thanh đạo nhân chính mình cũng không biết đến là, trí nhớ của hắn sớm đã bị địch nhân động tay động chân. Hắn cho là mình hành động là tại cứu thế, nhưng là chẳng qua là hướng phía diệt thế thâm viên không ngừng chữa xuống mà thôi. Nếu là đi theo kế hoạch của hắn tới làm, cũng chỉ là sẽ rơi vào địch nhân cả bẫy, không còn có thắng lợi hy vọng. Vận mệnh nhắc nhở một, ngươi tin tưởng Nguyên Thanh đạo nhân, rút lên tiên khí nhân hoàng kiếm, nắm giữ cái này nhân hoàng kiếm lực lượng cường đại, thế là ngươi ly khai Thái Hư điện, bắt đầu tàn sát toàn bộ Thái Hư bí cảnh yêu thú. Vẹn vẹn hao phí một tháng thời gian, ngươi liền đem sinh hoạt tại Thái Hư bí cảnh yêu thú đều giết chết, huyết tế 100 tỷ sinh linh, rốt cục triệt để kích hoạt lên nhân hoàng kiếm phong mang. Nhưng là ngươi không biết rõ là, những này yêu thú thể nội ẩn chứa đáng sợ hắc huyết nguyên rủa, giết chết yêu thú càng nhiều, như vậy điệp ra nguyền rủa liền càng phát kinh khủng. Thượng cổ thời đại không ít đại năng không biết rõ điểm này, kết quả chúng hắc huyết nguyền rủa mà chết, ngươi cũng là như thế, làm ngươi hoàn thành huyết tế thời điểm, ngươi cũng sẽ bị nguyền rủa mà chết, vĩnh thế không được siêu sinh.